Chương 97, đánh nhau kịch liệt cả đêm. Chương 97, đánh nhau kịch liệt cả đêm. Người muốn giết ai? Lục Cần không hỏi nguyên nhân gì cùng lý do. Sự tình rõ ràng như vậy, còn cần hỏi sao? Mà lại, hắn muốn giết một người, còn cần lý do. Huống chi là giết mấy cái ác nhân. Hắn thấy, đơn giản chính là công đức một kiện, có cái gì tốt do dự. Để cho ngươi vào ở người nơi này, còn có một cái tên là Linh Mục Thái Lang hỗn đản. Sơn Điền do Mỹ mãn mặt toán độc, cái kia một thân giống như thực chất toán khí để Lục Cần nhịn không được trả sát lợi. Gia hỏa này đến cùng làm sự tình gì, như thế nhận người hận. Ngươi làm không được. Dù bị Dạ Mạ đã một mực chú ý đến Lục Cần biểu lộ, nhìn thấy Lục Cần một mặt khó xử, lập tức cười lạnh một tiếng. Những nam nhân này, chính là như vậy. Từng cái miệng đầy khoác lác, nếu thật là để bọn hắn đi làm việc, liền bắt đầu rút lui. Đó cũng không phải, bất quá phải thêm tiền. Ta có thể giúp ngươi đem bọn hắn mang tới, nhưng đại giới chính là ta muốn ngươi cho ta làm 40 năm nô lệ. Lục Cần mới mở miệng, trực tiếp đem lòng lang dạ thú tất cả đều bạo lộ ra. Không chút nào che giấu chính mình coi trọng nữ quỷ này ý nghĩ. Không có khả năng. Dù bị Dạ Mạ đã cắn răng, không chút suy nghĩ quả quyết cự tuyệt Lục Cần yêu cầu. Để nàng cho gia hỏa này làm 40 năm nô lệ, gia hỏa này đang làm cái gì nằm mơ ban ngày. Ta bước lên lớn như vậy phong hiểm giúp ngươi đem người mang tới, nói không chừng còn muốn chọc lao ngục thai thương, chỉ là để ngươi làm 40 năm nô lệ mà thôi. Cái này nếu là đều không đồng ý lời nói, vậy ta cũng không có biện pháp. Lục Cần nhún vai. Thay cái điều kiện, trừ điều kiện này cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Sơn Điền do mắt đẹp đấy hiện lên một vòng nổi giận, nhưng vẫn là cố nén hỏa khí nói ra. Vậy ta đòi tiền, dựa theo giá thị trường nói, giết hai cái người tối thiểu cũng phải 200 triệu đi. Lục Cần dáng tươi cười hiền lành. Ta không có tiền. Dù bị Dạ Mạ đả ngữ khí lập tức biến yếu, ánh mắt trốn tránh, trên người oán khí đều biến mất hơn phân nửa. Nàng một cái chết vài chục năm ác linh, trên thân nào có tiền gì? Vậy ngươi nói một chút, trên người ngươi còn có cái gì vật có giá trị, cũng không thể để cho ta cho ngươi đánh vô ích công đi. Lục Cần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hỏi ngược lại. Nữ quỷ này thật đúng là dễ dàng lừa dối ai trên người của ta. Dù Mị Dạ Mạ đả nhíu mày nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới trên người mình còn có thứ gì có thể lấy ra làm thù lao. Nhất thời, chính mình cũng cảm giác mình có chút quá mức. Nhưng tốt như vậy một cái cơ hội bày ở trước mặt, nếu như bỏ qua, lần tiếp theo còn không biết có hay không cơ hội này, nàng cũng không muốn đợi thêm thời gian mấy năm. Từ khi lần trước vào ở ngôi nhà này người bị nàng giết chết đằng sau, ngôi nhà này vắng vẻ mấy năm. Lần tiếp theo, ai biết sẽ là bao lâu mới có người vào ở đến. Đến lúc đó, hữu nhân của nàng nói không chừng đã tất cả đều chết. Do dự đường này, dù bị Dạ Mạ đã rốt cục vẫn là cắn răng một cái, lựa chọn thỏa hiệp. 40 năm thời gian quá dài, nhiều nhất 20 năm. Nói xong, một mặt thấp thỏm nhìn xem Lục Cẩn. Hiện tại quyền chủ động không phải ở trong tay nàng, mà là nhìn tên hôn đản này có chấp nhận hay không nàng có kẻ mặc cả. Thành giao. Lục Cần nhếch miệng cười một tiếng, hang quá hóa dở đạo lý hắn vẫn hiểu. Mà lại, 20 năm cùng 40 năm có cái gì khác nhau? Cho hắn thời gian 20 năm, nếu là ngay cả một cái nho nhỏ ác linh đều thuần phục không được, lại cho hắn 20 năm cũng là một kết quả. So với trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi a. Lục Cần nhỏ giọng thầm thì nói, giết người chu tâm, chạm thảo trừ căn. Đối phó quỷ thôi, hắn không có kinh nghiệm, bất quá hẳn là cũng cùng đối phó người không sai biệt lắm. Thỏa mãn nhu cầu của nàng, cho nàng muốn mà cự tuyệt không được chỗ tốt. Người sống đều không có nắm chắc bao nhiêu tuyến, huống chi là chết vì đâu. Bất quá, như là đã đạt thành giao dịch, vậy có phải hay không muốn sớm thu lấy một chút lợi tức đâu? Lục Cẩn ánh mắt nhìn về phía phiêu phù ở giữa không trung nữ quỷ áo trắng. Một trận gió thổi qua, váy dài màu trắng theo gió mà lên. Dưới làn váy, hai đầu trực tiếp thon dài đôi chân dài, hiện ra chân châu giống như trắng nuột con trạch. Như ẩn như hiện khu vực thần bí gần trong gang tấc. Lại nói, nữ quỷ cũng sẽ mặc nội ý a. Lục Cẩn trong đầu hiện lên một cái không hiểu suy nghĩ, nếu như không có bên trong chẳng phải là chân không xuất hành. T, cũng không đến mức như thế kích thích đi. Háo sát cậu nam nhân, đều không phải là vật gì tốt. Chú ý tới cặp kiếp như tên trộm ánh mắt, Sơn Điển do Mỹ kiểm sắc lạnh lẽo. Nếu không phải đánh không lại cái này xú hòa thượng, nàng chắc chắn sẽ không như thế nén giận. Nam nhân háo sát treo chọc ngươi Lục Cẩn nghe vậy, có chút im lặng. Đợi đến hoàn thành giao dịch đằng sau, không phải dùng Phật Pháp cho nàng hung hăng rót vào Phật Pháp. Bất quá, hiện tại cũng không thể cứ tính như vậy. Không phải vậy hắn vừa mới máu không phải chảy không? Ta giúp ngươi báo thủ, vạn nhất ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Lục Cần nhìn lướt qua Sơn Điền do trắng đẹp sắc dưới váy dài ngạo nghệ ưỡn lên bạo tạc đường cong, to mọc bờ mông so trước ngực to lớn còn kinh người hơn. Từ mặt bên nhìn, hoàn toàn chính là một cái mượt mà cây bà mật. Mà mảnh khảnh eo như thủy xà, độ rộng thậm chí không bằng mông hông 2/3. Cành cây nhỏ treo quả lớn a. Đều nói mông lớn qua bay, đấu qua thần tiên sống. Dù sao hắn hiện tại là rất muốn thử một lần. Dù Mị Dạ Mạ đã tự nhiên cũng chú ý tới Lục Cần cặp kia cực nóng, thậm chí không che giấu chút nào tràn ngập dục vọng ánh mắt. Bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm, nàng thật giống như lại nhớ lại đã từng những cái kia xấu xí gương mặt. Từng tia đen kỳ toán khí từ trên thân hiện hiện, nhưng nghĩ tới chính mình không phải gia hỏa này đối thủ, hơn nữa còn cần nhờ hắn có thể báo thủ. Dù Mị Dạ Mạ đã cũng chỉ có thể ngăn chặn trong lòng chán ghét, hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Ta muốn sớm thu lấy một chút lợi tức không quá phận đi. Lục Cần khỏe miệng có chút giơ lên, trên người cả sa rơi xuống. Mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng vừa mới bị trêu chọc lên hỏa khí làm thế nào cũng biến mất không đi xuống. Ta hiện tại hỏa khí rất lớn. Đứng tại phá toái trước cửa sổ, sáng tỏ ánh trăng chiếu xuống trên thân, cái kia phảng phất mét sáng sủa cơ la dốc hết toàn lực mới có thể điều khắc đi ra hoàn mỹ thân thể, hiện ra khỏe mạnh nhan sắc. Đao tước cơ bắp đường cong, tám khối chỉnh tề cơ bụng cùng nhân ngư tuyến, bên trên rộng bên dưới hẹp chó được eo. đặt ở cái nào tam thập trở lên thiếu phụ a di trong mắt sẽ không chảy nước miếng, đặc biệt là loại kia hưởng qua hương vị nhân thế, nếu thật là thấy được còn không nhào tới giống như là thiểm cầu một dạng, xin hắn bố thí một vãn. Nhìn trước mắt hình ảnh, dù bị dạ mạ đã nhịn không được xoay người sang chỗ khác, da thịt trắng non trở nên đỏ bừng, mang theo một tia chính mình cũng không phát hiện được dị dạng, trong miệng càng là chuyển ra cắn răng nghiến lợi xấu hổ âm thanh. Người tên hốn đản này biến thái sắc ma, gia hỏa này tuyệt đối là cố ý, tuyệt đối. Bất quá hắn tại sao phải khủng bố như vậy? Nàng khi còn sống cũng nhìn thấy qua không ít phim nữa, nhưng là chưa từng có bất kỳ một cái nào có thể cùng hắn một nửa có thể so với. Dù là trong lòng đúng nam nhân chán ghét đến cực điểm, nhưng thị giác cùng trên tâm linh song trọng rung động, hay là để dù mị dạ mạ đã ánh mắt không khỏi ngốc trệ. Lục Cẩn cảm thụ được cặp kia liếc tới dư quang, mặc dù phiêu hốt nhưng lại tương đương tập trung. A đều nói nam nhân gặp được gợi cảm phong tao nữ nhân sẽ nhìn không chuyển mắt, nhưng trái lại giảng nữ nhân thấy được khêu gợi nam nhân ai nói liền không có cảm giác, đặc biệt hay là loại này sinh ở đảo quốc từ nhỏ hai choáng mắt nhuộm nữ nhân, coi như trong lòng không muốn cũng khó tránh khỏi sẽ có chút hiếu kỳ. Huống chi sở trường của hắn cũng không phải bình thường năng khiếu, nếu không cũng không có khả năng hàng phục nhiều như vậy cùng hung cực các linh. Trên thế giới này không có bất kỳ cái gì nữ nhân có thể chống cự cám dỗ của hắn, liền ngay cả ác linh cũng không được. Lục Cẩn chậm rãi đi đến rủ mì ra mạ đạ trước người, một tay đẻ xuống bờ vai của nàng, chậm rãi dùng sức rủ mì ra mạ đạ phảng phất đánh mất sức chống cự một dạng, tại ôm ở giữa vùng vẫy một hồi liền lựa chọn túi đầu nhận mệnh. Nàng không phải khác, chỉ là muốn để ra hỏa này giúp nàng báo thù mà thôi. Rủ mì ra mạ đạ nuốt nước miếng, trong lòng thuyết phục chính mình, ngẩng đầu nhìn một chút Lục Cẩn, lại bị một đôi đại thủ nắm lên tất cả tóc cưỡng ép đè xuống. Để bần tăng hài lòng, mối thù của ngươi ta giúp ngươi báo. Lục Cẩn đứng tại bên cửa sổ thưởng thụ cái này màn đêm buông xuống tinh không cảnh đẹp. Chương 97, đánh nhau kịch liệt cả đêm. Hai chương 97, đánh nhau kịch liệt cả đêm. Dù bị dạ mạ đã trừng to mắt muốn nói cái gì, trong cổ họng lại chỉ chuyển đến khò khẽ tiếng vang. Gia hỏa này làm sao còn tại tiếp tục? Tại dù bị dạ mạ đã chấn kinh đến chết lặng trong ánh mắt, Lục Cẩn dòng dã một vãn bên trên đều không có nghỉ ngơi. Mới sinh mặt trời chiếu phá hắc ám, kim hoàng ánh nắng chiếu xuống trên thân. Đứng tại trước cửa sổ sát đất Lục Cẩn mới cảm giác được trong lòng kiềm chế hỏa khí hơi bị phát tiết đi ra một bộ phận. Đột nhiên một loại bị thăm dò cảm giác xông lên đầu. Lục Cẩn nhíu nhíu mày, ánh mắt thuận thăm dò cảm giác chuyển đến phương hướng nhìn sang, lại phát hiện ánh mắt kia vậy mà đến từ sát vách trong sân. Mà liên tại hắn thuận cặp kia thăm dò ánh mắt nhìn sang thời điểm, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Thu hồi ánh mắt, quay người đi hướng dưới lầu. Sau lưng lại chuyển đến dụ mì dạ mạ đạ cái kia phảng phất dẫn dụ bình thường xinh đẹp thanh âm. Đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Thanh âm rất lạnh, lại làm cho não người trong biển miên man bất định. Lục Cẩn bước chân dừng lại, thanh âm trong hành lang quanh quẩn. Ta chuyện đã đáp ứng, liền khẳng định sẽ làm đến. Ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ đến lúc đó làm như thế nào coi ta nô lệ đi. Nô lệ của ta cũng không phải dễ dàng như vậy làm. Lục Cẩn khỏe miệng ngoắc ngoắc, trong đầu hiện ra tấm tiên nở nang lại tái nhợt mê người cánh môi. Đẹp mắt như vậy há miệng, chỉ dùng đến nói chuyện thật là có chút đáng tiếc. Rơi vào trên tay hắn nói, khẳng định phải khai phát ra càng nhiều thực dụng phương pháp, đầy đủ hoàn mỹ lợi dụng mới là chính đạo. Ai nói miệng liền nhất định là dùng tới dùng cơm nói chuyện. Hừ, loại lời này chờ ngươi làm đến đằng sau rồi nói sau. Dù bị dạ mạ đã hừ lạnh một tiếng, trong đầu lại hiện lên đêm hôm đó để cho người ta không chịu nổi hình ảnh. Ai có thể ngăn trở nam nhân này một đêm chính phạt? Không cẩn thận chơi như thế tận hứng, đều quên trở về chùa miếu sự tình. Rời phong sau, nhìn thoáng qua thời gian, Lục Cẩn mới phát hiện bất chi bất giác đã là dạng sáng 8 giờ. Nói cách khác, hắn hôm qua chí ít tại dù mì ra mã đà trên thân truyền thụ 7, 8 tiếng Phật pháp. Cũng chính là tinh lực của hắn thịnh vượng, không những không có cảm nhận được một chút xíu mỏi mệt, thậm chí còn có loại không có triệt để tận hứng cảm giác. Bất quá, hắn cũng không tốt quá phận. Dù sao, ép lời nói, con thỏ sẽ còn cắn người đâu. Đông đông đông. Đột nhiên, cửa phòng bị gõ vang. Ai vậy? Vừa mới thay xong quần áo Lục Cẩn, nghe được tiếng đập cửa nhíu nhíu mày. Mở cửa phòng. Nhất thời, một nữ nhân thân ảnh đập vào trong mắt. Một đầu như thác nước màu đen sóng lớn, tùy ý mà rối tung trên bờ bay. Tiêu chuẩn mặt trái xoan, bộ mặt đường cong nhu hòa trôi chảy, đôi mắt có chút nhíu lên, lộ ra mấy phần vũ mị. Sóng mũi cao bên dưới, là một tấm miệng anh đào nhỏ, bờ môi hồng nhuận tơn phất súng mãn, khóe miệng luôn luôn có chút dương lên, mang theo một vòng như có như không mê người mỉm cười. Thanh nhã nhãn ảnh cùng má đỏ, phối hợp tiên diễm son môi, làm cho cả người nhìn đã cao quý lại mê người. Tu thân váy liền áo, váy cắt xén vừa đúng nổi bật ra bộ ngực lớn của nàng eo nhỏ bằng ngông. Chân chùi ở bên ngoài cánh tay, da thịt tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, phảng phất có thể bóp xuất thủy đến, chân đạp một đôi đẹp đẽ giày cao gót, lộ ra một đôi chân dài càng thêm thon dài trực tiếp. Một chút nhìn sang, trong đầu liền không khỏi tung ra đoàn trang nhã nhặn bốn chữ. Mà khóe mắt một viên nốt rồi nước mắt, để cái kia ôn nhu hào phóng khí chất, càng tăng thêm mấy phần thành thục thiếu phụ mới có vũ mị. Lục Cẩn nhíu nhíu mày, đột nhiên nhớ tới cái này không phải liền là ở tại hắn sát vách, hôm qua từng có gặp mặt một lần hàng xóm phu nhân sao? Trong đầu hiện lên liên quan tới nữ nhân này tin tức, Lục Cẩn trên mặt chậm rãi lộ ra một vòng dáng tươi cười, phản phất bằng hữu bình thường thuận miệng hỏi: "Chủ, có việc gì thế?" Nói đến có chút xấu hổ. Cù Dỗ Dạ Kỳ Cựu gắt đưa tay vung lên bên thai thoái phát, nhìn trước mắt thân ảnh, không hiểu có chút đỏ mặt. Tựa hồ lại nhớ lại trước đây không lâu, nhìn thoáng qua kia làm người run sợ hoàn mỹ thân thể. Người pháp sư này, nhìn qua gầy gò yếu ớt tại sao có thể có loại kia để cho người ta tim đập đỏ mặt dáng người? Trước đó mặc dù trao đổi qua vài câu, nhưng dù sao khoảng cách quá xa, cảm thụ còn không phải rất rõ ràng. Nhưng bây giờ, khoảng cách gần như vậy tới gần, cái kia đập vào mặt dương cương khí tức, để đen khi cựu nguyệt tâm bên trong không khỏi tưởng tượng lan man. Thân thể đều trở nên hơi khác thường đứng lên. Khắc chế thân thể dị dạng, đen khi cựu hơn tháng chỉ xem hướng bên cạnh, có chút ngượng ngùng nói ra. Ta nghĩ đến gian tạp vật bên trong truyền ít đồ, muốn cho ngươi giúp một chút bận điệu. Nếu như ngươi không có thời gian lời nói, quên đi. Để một cái vừa mới chuyển tới, thậm chí căn bản chưa quen thuộc hàng xóm giúp làm loại chuyện này. Đúng không ưa thích phiền phức người khác nàng tới nói, trong lòng bao nhiêu cảm giác có chút thẹn thùng. Nhưng là, loại chuyện này nàng một người căn bản không có cách nào làm đến, trợ phu cùng con riêng cũng không ở nhà, cũng chỉ có thể phiền phức một chút chung quanh hàng xóm. Về phần tại sao sẽ hết lần này tới lần khác tìm tới cái này mới tới hàng xóm, chính nàng cũng không rõ ràng. Chính là như thế quỷ thần xui khiến gõ Lục Cần cửa phòng. Kịp phản ứng thời điểm, cửa phòng đã mở ra. Có thể. Lục Cần nghe vậy ngược lại là không có cự tuyệt, mặc dù dự định trở về chùa miếu một chuyến, nhưng cũng không kém điểm ấy thời gian. Vậy liền rất cảm tạ. Cù Dỗ Dạ Kỳ Cựu Gắt mừng rỡ không người một cái cúi đầu, váy liền áo cổ áo tự nhiên rủ xuống, lộ ra một vòng trắng non bực sâu. Đây đặt nửa vòng tròn, để ép thành một đầu chân trời, xem ra tối thiểu cũng là kiểu chữ tiếng Anh ca vị thứ ba trở lên to lớn. A, nữ nhân này, bên trong giống như không có cái gì a. Lục Cần nhíu mày, nghĩ tới đây là đạo quốc, trong nháy mắt liền không thế nào ngoài ý muốn. Ở nơi này đợi thời gian lâu dài, cái dạng gì hiếm thấy sự tình đều có thể gặp được, loại hình ảnh này đơn giản cho trẻ con. Huống chi, chỉ là ra cái cửa chính mà thôi, cũng không phải ra ngoài. Tùy tiện mặc lên cái áo khoác không phải rất bình thường a, đi theo Cụ Dỗ Dạ Kỳ Cựu Gắt sau lưng, đi vào trong phòng. Tiểu xảo cửa trước, dưới đất là trắng gạo sắt tatami, mềm mại thoải mái dễ chịu. Cạnh cửa có một cái chất gỗ tủ dày, cửa hàng chỉnh tề để đó dép lê, phía trên treo giản lược tranh sơn thủy. Mở ra thức phòng khách, màu đậm sàn nhà gỗ, trung ương là màu lam nhạt tatami ghế sofa, phối thêm tiên diện gối ôm. Đối diện là treo tường tivi cùng màu trắng tủ tivi, cửa hàng có vật phẩm trang sức cùng gia đình tấm hình. Một bên là đại lạc cửa sổ, ánh nắng xuyên thấu qua màn lụa trắng chiếu vào, phía trước cửa sổ có chất gỗ bàn trà, bày biện đồ uống trà cùng hoa tươi. Lại hướng bên trong là phòng ăn, chất gỗ bàn ăn phối mấy cái ghế, màu lam nhạt khăn trải bàn bên trên là đẹp đẽ bộ đồ ăn, trên tường có kiểu Nhật họa tác. Nhìn một cái, đơn giản mà thoải mái dễ chịu. Đi theo ta. Cù Dỗ Dạ Kỳ Cựu Gắt nhỏ giọng nói ra, mang theo Lục Cẩn đi tới gian tạp vật. Gian tạp vật bên trong chất đống đầy các loại tạp vật, thật dày cho bụi hiển nhiên đã thật lâu không có quản lý qua. Bên cạnh có một căn phòng một mực để đó không dùng lấy, vốn là muốn trở về sau bố trí lại, bất quá bây giờ lớn giới bởi vì làm việc nguyên nhân cần chỉnh lý ra một kiện thư phòng, cho nên chỉ có thể sớm dùng một chút. Cù Dỗ Dạ Kỳ Cựu Gắt giải thích, chắp tay trước ngực, nháy mắt một mặt xin nhờ nhìn xem Lục Cẩn. Lớn giới làm việc bận quá, muốn vãn bên trên rất vãn mới có thể trở về nhà, cho nên chỉ có thể xin nhờ pháp sư phụ. Lâu ruộng lớn giới là Cù Dỗ Dạ Kỳ Cựu Gắt trưởng phu danh tự. Vừa mới đơn giản giao lưu, Lục Cẩn cũng biết đại khái vị này xinh đẹp trong nhà hàng xóm đại khái tình huống. Trưởng phu là nào đó công ty nhân viên, xem như cao cấp tầng quản lý. Mặc dù không biết là công việc gì, nhưng bình thường sát thực tương đương bận rộn, sớm nhất cũng muốn vãn bên trên sau 10 giờ mới có thể trở về nhà. Hơn nữa còn có một cái ngay tại đi học nhi tử. Đương nhiên, dựa theo Cù Dỗ Dạ Kỳ Cựu Gắt thuyết pháp, nàng cùng trưởng phu là hai lần hôn nhân, hai tử cũng không phải thân sinh, mà là trưởng phu vợ trước lưu lại con riêng. Bất quá, có lẽ là cảm thấy Cù Dỗ Dạ Kỳ Cựu Gắt từ thân sinh mâu thân bên người cướp đi phụ thân. Nàng cùng con riêng quan hệ cũng không tốt. Chương 98, lộ lương áo lông. Mỹ thiếu phụ buồn bã xấu hổ. Chương 98, lộ lương áo lông. Mỹ thiếu phụ buồn bã xấu hổ. Bất quá, có lẽ là cảm thấy Cù Dỗ Dạ Kỳ Cựu Gắt từ thân sinh mâu thân bên người cướp đi phụ thân. Nàng cùng con riêng quan hệ cũng không tốt. Cái này con riêng thậm chí không nguyện ý gọi nàng mụ mụ, bình thường đối với nàng càng là hờ hững lạnh lẽo. Cho nên, nàng gặp phải phiền toái, cũng chỉ có thể đi xin nhờ Lục Cẩn cái này sắt vách hàng xóm. Nhìn xem gian tạp vật bên trong rải rác đồ dùng trong nhà, Lục Cẩn bất đắc dĩ thở dài, đến đều tới cũng không thể xoay người rời đi a, cái này khổ lực là chắc chắn làm. Cũng may, hắn hiện tại thể phách đủ mạnh, không phải vậy thật đúng là đến mệt mỏi gần chết. Những này nặng đồ vật ta tới đi, chính ngươi giống như một chút những cái kia nhẹ nhàng đồ dùng trong nhà. Lục Cẩn nhìn xem một cái dài hơn một mét bàn đọc sách, một tay nhấc lên, không chút tốn sức liền đem cái này gỗ thật cái bàn nhấc lên. Khí lực của ngươi thật lớn a. Cù Dỗ Dạ Kỳ Cựu Gắt tay nhỏ nhẹ che miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nặng như vậy bàn đọc sách, hai người nâng lên đều có chút miễn cưỡng, người hàng xóm này nhà pháp sư vậy mà một tay liền nhấc lên. Đứa nhỏ này là cái đại lực sĩ a. Lục Cẩn nhìn xem biểu lộ khoa trương Cù Dỗ Dạ Kỳ Cựu Gắt, loại này chân tình bộc lộ biểu lộ nhỏ quả thật làm cho nam nhân lòng hư vinh phá trận. Đem mấy món nặng nghề đồ dùng trong nhà, tất cả đều đem đến gian phòng cách vách bên trong. A, phải ngã. Đột nhiên một tiếng kinh hô, ngay tại chuyển cái ghế Lục Cẩn vừa mới chuyển đầu, liền thấy cái kia chồng chất thành núi tạp vật lung la lung lay hướng phía dưới đổ tới. Dài rác tạp vật hướng về ngồi quỷ chân trên mặt đất Cù Dỗ Dạ Kỳ Cựu Gắt đập xuống. Thất kinh Cù Dỗ Dạ Kỳ Cựu Gắt thậm chí quên đi tránh né. Mắt thấy tạp vật liền muốn nện ở trên thân, một cái đại thủ từ phía sau nắm ở nàng, trực tiếp lôi đến một cái khoan hậu trong lồng ngực. Cẩn thận một chút. Lục Cẩn tiện tay vung lên, đem những cái kia đổ xuống tạp vật vung ra bên cạnh. Ta chỉ là muốn đem dưới đáy ghế lôi ra ngoài, không nghĩ tới những vật này sẽ ngã xuống. Sắc mặt trắng bệnh Cù Dỗ Dạ Kỳ Cựu Gắt nắm lấy Lục Cẩn quần áo, cả người co quắp tại trong ngực run lẩy bẩy. Một lát sau, tỉnh táo lại Cù Dỗ Dạ Kỳ Cựu Gắt đột nhiên cảm giác trước ngực có chút nở. Túi đầu xem xét, trong nháy mắt hai má phiêu hồng, nhìn thấy Lục Cẩn tay phải chính nắm lấy nàng sung mãn tội ác. Bất quá, Nghĩ đến vừa mới loại tình huống kia, Lục Cẩn giữ chặt nàng cũng là theo bản năng động tác, Cụ Dỗ Dạ Kỷ Cựu Gật cũng không tức giận được đến. Bất quá, mắt thấy Lục Cẩn nửa ngày cũng không có buông tay dự định, Cụ Dỗ Dạ Kỷ Cựu Gật chỉ có thể cúi đầu, nhỏ giọng nhắc nhở: "Ngươi làm đau ta." Lục Cẩn giống như mới phản ứng được một dạng buông tay ra. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra, cũng quá dùng sức đi. Cụ Dỗ Dạ Kỷ Cựu Gật cảm thụ được mơ hồ nhói nhói, ánh mắt u oán nhìn Lục Cẩn một chút, bất quá nghĩ đến hắn cũng không phải cố ý, trong lòng cũng không nghĩ nhiều. "Tay của ngươi không có sao chứ?" Nghĩ đến vừa mới Lục Cẩn là dùng tay ngăn trở những cái kia rơi xuống tạp vật, Cụ Dỗ Dạ Kỷ Cựu Gật có chút khẩn trương kéo qua cánh tay kia. Phát hiện chỉ là làn da có chút phím hồng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. 250 quá không cẩn thận, vừa mới sao có thể lấy tay cản đâu. Nhìn vẻ mặt tức giận của Cụ Dỗ Dạ Kỷ Cựu Gật, Lục Cẩn có chút im lặng. Nữ nhân này cũng không nghĩ một chút, hắn là vì ai mới có thể bị những vật kia đè bảo. Bất quá, lấy hắn hiện tại thể phách, loại trình độ này thương thế chỉ có thể coi là không đau không ngứa. Một lát sau, gian tạp vật bên trong có thể dùng đến đồ vật, tất cả đều bị dọn dẹp ra ngoài. Nên rời đồ vật đều đã dọn ra ngoài, còn lại giao cho ta đi. Cụ Dỗ Dạ Kỷ Cựu Gật hai tay chống nạnh, nhìn xem bố trí chỉnh tề thư phòng, hài lòng gật đầu. "Trên người ngươi thật bẩn a, nhanh lên đi tắm đi." Quay đầu nhìn trên thân đều là cho bụi Lục Cẩn, Cụ Dỗ Dạ Kỷ Cựu Gật cau mày, có chút ghét bỏ nói. Nói, hai tay đẩy Lục Cẩn đi vào phòng tắm. "Ngươi tắm trước." Bị cương ép đẩy lên phòng tắm Lục Cẩn, nhìn xem bị nhốt cửa, há to miệng muốn nói lại thôi. Hắn kỳ thật có thể trở về nhà tẩy. Đều là cửa sắt bên cửa hàng xóm, tại trong nhà người khác tắm rửa thật là có điểm khác xoay. Tiểu quỷ này, dáng người cũng thực không tồi. Ngoài cửa, Cụ Dỗ Dạ Kỷ Cựu Gật hồi tưởng đến vừa mới trong lúc lơ đãng đụng vào, cái kia rõ ràng cơ bắp đường cong xúc cảm, ngẫm lại đều để mặt người đỏ. Hay là người trẻ tuổi tốt, tinh lực thịnh vượng, không giống như là trượng phu của nàng. Nghĩ đến trượng phu của mình, Cụ Dỗ Dạ Kỷ Cựu Gật ánh mắt có chút u hoán, nàng và mình trượng phu tình cảm một mực rất tốt. Nhưng là, trong khoảng thời gian này, nàng rõ ràng cảm giác được mình bị lạnh nhạt. Nàng đã có thật lâu không có bị nam nhân thoải mái qua. Hẳn là làm việc bận quá quá mệt mỏi, chờ thêm đoạn thời gian hẳn là liền tốt. Cụ Dỗ Dạ Kỷ Cựu Gật thở dài, trong lòng cũng chỉ có thể như thế an ủi chính mình. Trong phòng tắm, tắm rửa Lục Cẩn đột nhiên phát hiện một vấn đề, đó chính là trong phòng tắm giống như không có khăn mặt. Nữ nhân này là cố ý à? Cái kia, có thể hay không cho ta cầm cọng lông khăn tới? Lục Cẩn mở ra cửa phòng tắm, bất đắc dĩ hướng về phía bên ngoài hô. Đạp đạp đạp. Một lát sau, cửa ra vào truyền đến dép lê thanh âm. Cầm khăn lông, Cụ Dỗ Dạ Kỷ Cựu Gật cẩn thận mở ra cửa phòng tắm, đem khăn mặt đưa tới. Dư quang liếc qua phòng tắm tấm gương, cái kia điêu luyện thân thể hoàn mỹ, tất cả đều bại lộ tại Cụ Dỗ Dạ Kỷ Cựu Gật trong mắt. Vóc người này so với trong tưởng tượng còn tốt hơn a, mà lại loại quy mô này là thật tồn tại sao? Cùng mình trượng phu so sánh một chút, Cụ Dỗ Dạ Kỷ Cựu Gật không thể không thừa nhận một sự thật. Cùng gia hỏa này so ra, trượng phu của nàng đơn giản tựa như là một cái không có lớn lên hài tử. Cụ Dỗ Dạ Kỷ Cựu Gật sắc mặt đỏ lên, nhịn không được bưng bít lấy váy, trong lòng có loại cảm giác khác thường. Quần áo đều ố mế, hay là đổi một thân đi? Nhỏ giọng thầm thì lấy, Cụ Dỗ Dạ Kỷ Cựu Gật đi vào trong phòng ngủ. Tắm một cái vẫn rất dễ chịu, ngâm mình ở trong nước Lục Cẩn phát ra một tiếng cảm thán. Các loại Lục Cẩn từ phòng tắm đi ra thời điểm, phát hiện trên bàn cơm đã bày đầy đồ ăn. Phiền toái như vậy ngươi cũng không biết làm như thế nào cảm tạ, nhất định phải lưu lại ăn cơm trưa. Thừa dịp Lục Cẩn tắm rửa khoảng cách, đổi một thân liên thể áo lông, Cụ Dỗ Dạ Kỷ Cựu Gật đang từ trong phòng bếp mang sang một chén canh để lên bàn, nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía lau sạch lấy tóc đi ra Lục Cẩn, trên mặt lộ ra ôn nhu ánh nắng dáng tươi cười. Lục Cẩn nhìn từ trên xuống dưới nữ nhân trước mắt, một thân màu xám nhạt liên thể áo lông, sâu vê linh thiết kế lớn mật mà gợi cảm, vừa đúng lộ ra nàng đẹp đẽ xương quai xanh cùng thon dài cái cổ, nửa bên mượt mà bộ ngực đầy đặn như ẩn như hiện, tản mát ra mê người mị lực. Màu đen sóng lớn tóc dài, tùy ý quận tại cùng một chỗ, tùy tính bên trong lại dẫn mấy phần vũ mị. Hạ thân hạ ý mất tích thon dài trực tiếp hai chân triển lộ không bỏ sót. Chân mang một đôi nhà ở giản dị dép lê, phối hợp màu trắng bớ, lộ ra đã lười biếng lại đặc biệt phong tình. Cụ Dỗ Dạ Kỷ Cựu Gật thân cao không cao lắm, miễn cưỡng chỉ có chừng 1 thước 65. Loại trình độ này thân cao, đặt ở đảo quốc trong nữ nhân đã coi như là đã trên trung đẳng. So sánh với hắn hiện tại 1m9, thậm chí thẳng đến người cao 2m tới nói, thật sự là có chút lệch thấp một chút, vừa bận đến hắn cái cảm giác vẻ. Bất quá, loại này tiểu gia bích ngọc giống như phong tình ngược lại là rất hợp khẩu vị của hắn. Có loại lục cự nhân cùng hắc quả phụ đã thị cảm. Có lẽ đây chính là tương phản cảm giác đi. Một cái nam nhân bình thường, tại đối mặt lớn nhỏ cách xa khoa trường tỷ lệ lúc, trên tâm lý chắc chắn sẽ có một loại đặc thù cảm giác thành tựu. Đương quản là ngựa con gặp xe lớn, hay là ngựa lớn gặp xe nhỏ, đều có một phong vị khác. Vậy ta liền không khách khí. Chương 98, lộ lưng áo lông. Mỹ thiếu phụ buồn bã xấu hổ. Hai chương 98, lộ lưng áo lông. Mỹ thiếu phụ buồn bã xấu hổ. Lục Cẩn ngược lại là yên tâm thoải mái tiếp nhận hàng xóm phu nhân hảo ý, dù sao hắn cũng làm gần nửa ngày khổ lực, ăn bữa cơm làm đáp tạ rất quá đáng a. Cụ Dỗ Dạ Kỷ Cựu Gật thấy thế, lộ ra nụ cười hài lòng. Nếu là ngay cả một bữa cơm đều không ăn, trong nội tâm nàng sẽ rất áy náy, dù sao cũng là phiền toái vị hàng xóm này, cũng bởi vì nàng bị thương. Còn có một món ăn không làm tốt, mời ngồi xuống đến chờ một chút. Tốt. Lục Cẩn đi đến cạnh bàn ăn, kéo ra cái ghế tòa hạ. Nhìn xem quay người rời đi Cụ Dỗ Dạ Kỷ Cựu Gật, ánh mắt đột nhiên dừng lại. Liên thể áo lông, là lộ lưng tiểu dáng. Theo Cụ Dỗ Dạ Kỷ Cựu Gật quay người, bóng loáng trắng non lưng đường cong, không có chút nào che giấu bại lộ tại Lục Cẩn trước mắt. Trắng non da thịt, như ngọc hoàn mỹ, có chút mồ hôi giống như bị bôi lên một tầng tinh dầu, hiện ra mê người quang trạch. Từ lưng một đường kéo dài đến eo nhỏ, đường cong ưu mỹ trôi chảy, giống như là hai cái lom sâu xuống dấu móc. Eo thon, như là như rắn nước mềm dẻo hữu lực, căng đầy nhưng lại không chịu nổi một nắm, mỗi một tấc đều lộ ra cực hạn ôn nhu. Áo lông dưới bờ mông đường cong ngạo nghệ ưỡn lên mà đầy đặn, mượt mà độ cong đúng như chín mọng cây bảo mật, sung mãn mà đầy có giãn. Mỗi một lần rất nhỏ đong đưa đều tràn đầy dụ hoặc. Cái kia hai cái nhàn nhạt eo ổ, càng giống là tuyền hoa bình thường hấp dẫn lấy ánh mắt, khó mà tự kiềm chế. Lộ lưng áo lông A Lục cẩn chép miệng tắt lưỡi, có sao nói vậy, bộ quần áo này hắn là thật ưa thích. Nhìn xem trong phòng bếp bận rộn cụ rồ dạ kỳ tiểu Guts, Lục Cẩn trong lòng không khỏi hiếu kỳ, trên thân nữ nhân này đến cùng xuyên qua mấy bộ y phục. Tính cả bít tất hai kiện hay là ba kiện? Hai kiện vậy thì có điểm quá lớn mà đi. Mấy phút đồng hồ sau, cụ rồ dạ kỳ tiểu Guts bưng một bàn khương heo nướng thịt từ trong phòng bếp đi ra. Có thể ăn. Cụ rồ dạ kỳ tiểu Guts giải khai trên người tạp dề, ngồi ở Lục Cẩn đối diện. Sớm đã có điểm đói bụng Lục Cẩn, cầm lấy đũa đang muốn thúc đẩy, liền thấy cụ rồ dạ kỳ tiểu Guts tay chống đỡ cái cằm mắt không chớp nhìn hắn chằm chằm. "Ngươi không ăn à?" Lục Cẩn kỳ quái hỏi. "Ta sáng sớm đã ăn rồi, đây là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị." Cụ rồ dạ kỳ tiểu Guts cười híp mắt nhìn xem Lục Cẩn, ôn nhu biểu lộ tựa như là một cái nhà bên đại tỷ tỷ. Nhìn xem nửa người dán tại trên bàn cụ rồ dạ kỳ tiểu Guts, bởi vì tư thế mà lộ ra đặc biệt sung mãn tội ác. Lục Cẩn trong lòng đột nhiên có chút giải tạo lão bản yêu thích. Chất vấn tà mỗ, lý giải tạo tặc, trở thành hầu tổng. Kiến an khí khái này còn tại, ngụy võ di phong đỉnh lưu truyền. Quả nhiên, lão tổ tông lưu lại đồ tốt, kiểu gì cũng sẽ lấy các loại phương thức lưu truyền tới nay. Lục Cẩn bưng lên bát, che giấu chính mình dục dịch tạo tặc chi tâm. Không trách hàng xóm không phải người, thật sự là phu nhân quá mê người. Ai nhìn xem Lục Cẩn ăn rất ngon, cụ rồ dạ kỳ tiểu Guts đột nhiên ngáp một cái, đứng dậy đi đến trên ghế salon bên cạnh nằm xuống. Ta có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi. Nhìn xem mảy may không có coi hắn là thành ngoại nhân một dạng, tùy ý nằm trên ghế salon cụ rồ dạ kỳ tiểu Guts. Lấy góc độ của hắn cùng thị lực, áo lông dưới phong cảnh không thể nói có thể thấy rõ ràng, đó cũng là thu hết vào mắt. Tin tức tốt, nhìn rất rõ ràng. Tin tức xấu, bên trong còn có mặt khác quần áo. Lục Cẩn xem phong cảnh, đột nhiên cảm giác trong tay cơm đều có chút không thơm. Trong phòng, tĩnh mịch đến chỉ có thể nghe thấy đều tiếng hít thở. Cù Dỗ Dạ Kỳ Cựu Guts ở trong giấc mộng vô ý thức lật qua lật lại, cái kia mềm mại thân thể vặn mèo ở giữa, nghiêng người đùi phải cuộn lên, trên người áo lông lặng yên cuốn lên hơn phân nửa. Thiếp thân áo lông bên dưới, một đôi tuyết trắng đùi ngọc lam càng cởi trần lấy. Liên này đôi cặp đùi đẹp, ai có thể chịu nổi a đáng tiếc, như thế hợp hắn khẩu vị nữ nhân lại là cá nhân vợ, hay là người khác lão bà. Nhân thế Lục Cẩn lẩm bẩm hai chữ, cảm giác nhịp tim đều giống như tại gia tốc. Nợ mờ giờ, vừa nghĩ tới nữ nhân này trước mắt là của người khác lão bà, hắn có vẻ giống như còn hưng phấn hơn. Chậm rãi đi đến trước sofa, nhìn xem dưới lưng hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài cụ rồ dạ kỳ tiểu Guts, Lục Cẩn lắc đầu. Đáp lên một tấm thảm sau, quay người lặng lẽ rời đi. Mặc dù làm tạo tặc loại chuyện này ngẫm lại vẫn rất thoải mái, nhưng là mới vừa vận nhận biết cứ như vậy không kịp chờ đợi ra tay, đoán chừng sẽ bị xem như biến thái báo động bắt lại. Loại chuyện này, hay là từ từ sẽ đến mới có ý tứ. Hắn người này, thích nhất nhìn thấy chính là mỹ thiếu phụ buồn bã xấu hổ hình ảnh. Trực tiếp cầm xuống có ý gì, hoàn toàn không có một chút tư tưởng. Từ kháng cự đến thuận theo, từ chán ghét đến thuần phục. Loại này quá trình mang tới trên tâm linh khoái hoạt, xa so với trên thân thể ngắn ngủi vui thích càng khiến người ta dư vị. Đương nhiên, nếu như là ác linh lời nói, đó chính là một loại khác thuyết pháp. Dù sao, ác linh loại vật này, ngươi cùng với nàng giảng đạo lý là vô dụng. Thời điểm nên xuất thủ, liền muốn cường ngạnh một chút. Dùng Phật pháp độ hóa, mới có thể thay đổi tà về chính. Cách. Cửa phòng bị nốt. Trong phòng lâm vào hồi lâu yên tĩnh. Không biết đi qua bao lâu. Trên ghế salon, đem đầu chôn ở trên gối đầu cụ rồ dạ kỳ tiểu Guts, nhịn không được phát ra một tiếng sâu kín thở dài. Tinh lực quá thịnh vượng cũng không tốt ta. Đi ra cửa phòng, hô hấp lấy không khí mới mẻ, Lục Cẩn trong lòng sao động chậm rãi bình phục xuống tới. Bất quá, cũng chỉ là bị cưỡng chế xuống dưới mà thôi. Hắn hiện tại phương diện này đơn giản mạnh đáng sợ. Vừa nhắm mắt, trong đầu chính là kia đôi thon dài nhục cảm đôi chân dài. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là hoan hỷ thiền pháp vấn đề. Dù sao, hắn loại này nghiêm chỉnh pháp sư, làm sao có thể đẩy trong đầu đều là hai đuổi nữ nhân đâu? Tâm cảnh hay là không tới nơi tới chốn a? Lục Cẩn nhỏ giọng thầm thì lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua thời gian. Đã là đến trưa. Trở về chùa miếu đâu? Hay là trước giải quyết dù mì dạ mã đã sự tình. Lục Cẩn suy tư một phen, cảm giác hay là trước giải quyết dù mì dạ mã đã sự tình lại nói. Dù sao, sớm ngày giúp nàng báo thủ, liền có thể sớm ngày cho nàng giải tỏa càng đổ vỡ hơn pháp tri thức. Giúp dù mì dạ mã đã báo thủ, nghe vào phiền phức, trên thực tế ngược lại là rất đơn giản. Đầu tiên chính là giải quyết ngôi nhà này nguyên bản chủ phòng. Sau đó chính là tìm tới cái kia gọi là linh mục Thái Lang gia hỏa. So sánh với giết người, ngược lại là tìm người điểm này phiền phức hơn. Bất quá, nếu hai tên này đều cùng dù mì dạ mã đã có thủ, đem phòng ở bán cho hắn ra hoặc kia, hẳn là sẽ biết một chút linh mục Thái Lang tin tức. Nghĩ tới đây, Lục Cẩn trực tiếp gọi điện thoại, đem bán phòng cho hắn ra hỏa hẹn đi ra. Nghe được hẹn hắn gặp mặt, Sơ Điền Xây Giới tựa hồ có chút do dự. Bất quá, đang nghe Lục Cẩn biểu thị không tới liền không có ý định mua nhà thời điểm, Sơ Điền Xây Giới hay là bất đắc dĩ đáp ứng gặp mặt. Cúp điện thoại, Lục Cẩn cười lạnh một tiếng. Không ngoài dự liệu, gia hỏa này hiện tại sợ nhất sự tình chính là hắn không mua nhà. Không có hắn ở giữa gánh lấy nhân quả, dù bị dạ mạ đã liền có thể trực tiếp tìm tới Sơn Điền Xây Giới trên thân. Mặc dù không thể rời bỏ phòng ở, không có cách nào trực tiếp giết chết hắn, lại có thể lợi dụng tầng này nhân quả để hắn ăn ngủ không yên. thời gian dài, hao tổn cũng có thể bắt hắn cho mài chết. Gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu, rõ ràng chính là muốn cho hắn làm kẻ chết hay. Nửa giờ sau, Lục Cẩn cùng Sơn Điền Xây Giới gặp mặt. "Pháp sư, ngài có chuyện gì không có khả năng ở trong điện thoại nói?" Sơn Điền Xây Giới nhìn thấy Lục Cẩn, ngữ khí lộ ra oán trách, không có chút nào trước đó loại kia cẩn thận từng ly từng tí. Thần sắc so trước đó lúc gặp mặt tốt hơn rất nhiều. Lục Cẩn nhìn hắn một cái, lười nhắc nhiều lời, trực tiếp trở tay đánh ngất xỉu. Cùng gia hỏa này nói nhiều một câu, đều cảm giác lãng phí nước bọn. Nửa giờ sau, Sơn Điền Xây Giới từ trong hôn mê tỉnh lại, ánh mắt mở mịt nhìn xem xung quanh. Nơi này, làm sao cảm giác có chút quen thuộc a? Nhìn xem quen thuộc vừa xa lạ gian phòng, phảng phất nghĩ tới điều gì một dạng, Sơn Điền Xây Giới ánh mắt dần dần hoảng sợ. Đúng lúc này, bên hai vang lên Lục Cẩn âm thanh quen thuộc kia. "Người ta mang cho ngươi tới, sau đó phải thế nào giáo huấn hắn, liền là của ngươi sự tình. Bất quá, nhớ kỹ giúp ta hỏi ra một người khác hạ lạc, ta muốn chuyện này đối với ngươi hẳn là rất đơn giản đi." Ánh mắt thuận thanh âm nhìn lại, lập tức nhìn thấy Lục Cẩn đứng tại cạnh cửa, đang cùng một cái thân ảnh màu trắng nói chuyện. Thấy rõ đạo thân ảnh màu trắng kia trong nháy mắt, Sơn Điền Xây Giới cả người nhất thời bị thấy lạnh cả người bao phủ. Lạnh cả người, không tự chủ được run rẩy lên. Đang cùng Dụ Mị Dạ Mạ đã nói chuyện Lục Cẩn, nghe được động tĩnh nhìn sang. Nhìn thấy Sơn Điền Xây Giới đã tỉnh lại, lập tức mỉm cười. "Hiện tại, hắn liền giao cho ngươi." Nhìn thoáng qua toàn thân tản ra hoán niệm Dụ Mị Dạ Mạ đã, căn bản không cho nam nhân cầu khẩn cơ hội, trực tiếp đẩy cửa rời đi. Chương 99, ngươi không phải là sai, mà là sợ. Chương 99, ngươi không phải là sai, mà là sợ. Cửa phòng đóng lại trong nháy mắt, Dụ Mị Dạ Mạ đã tràn ngập hoán niệm ánh mắt, chậm rãi nhìn về hướng run rẩy Sơn Điền Xây Giới. Ra khỏi phòng Lục Cẩn, thần ẩn chỉ nghe được phía sau truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lục Cẩn trong lòng không có chút nào thương hại. Ác linh mặc dù tính cách cực đoan, nhưng có một chút là có thể khẳng định. Khi còn sống tất nhiên từng chịu đựng khó mà tưởng tượng hắc ám. Chỉ có tuyệt vọng linh hồn mới có thể tại sau khi chết hóa thân ác linh, trả thù cái này thế giới. Cho nên, Dụ Mị Dạ Mạ đã sẽ trả thù Sơn Điền Xây Giới, cũng liền nói rõ ra hỏa này khẳng định là giết hại nàng hung thủ một trong. Hiện tại có loại kết cục này, hoàn toàn chính là nhân quả báo ứng. Nửa giờ sau, trong căn phòng tiếng kêu rên dần dần biến mất. "Ngươi vào đi." Trong phòng, truyền đến Dụ Mị Dạ Mạ đã thanh âm. Lục Cẩn mở cửa phòng, nhìn xem một thân quần dài trắng Dụ Mị Dạ Mạ đã, trên thân tản ra mãnh liệt toán nghiệm. Nhưng là so với trước đó, tựa hồ nhiều một chút lý tính. Nhìn xem đã hoàn toàn biến mất Sơn Điền Xây Giới, Lục Cẩn thần sắc bình tĩnh. Trực tiếp nghiền xương thành tro, cũng tiết kiệm phiền phức hắn quét dọn vệ sinh. Đã hỏi thanh trừ cái kia linh mục Thái Lang lai lịch. Dụ Mị Dạ Mạ đã hai cái cựu nhân đã chết một cái, chỉ cần lại tìm đến một cái khác cựu nhân hạ lạc, hắn cùng Dụ Mị Dạ Mạ đã ước định liền xem như hoàn thành. Đến lúc đó, là hắn có thể đạt được nữ nhân này 20 năm quyền sử dụng. Hắn cũng không biết linh mục Thái Lang hạ lạc. Dụ Mị Dạ Mạ đã lắc đầu, Lục Cẩn nghe vậy có chút bất đắc dĩ. Không biết linh mục Thái Lang hạ lạc, vậy thì có điểm phiền toái. Dù sao, đảo quốc nói lớn cũng lớn, nhưng nói nhỏ cũng một chút không nhỏ, muốn ở trên nước trong đám người tìm tới một cái gọi linh mục Thái Lang ra hỏa, độ khó này cũng không phải bình thường lớn. Bất quá, hắn nói cho ta biết, cái này gọi là linh mục Thái Lang ra hỏa, là cái hàng đầu sư. Dụ Mị Dạ Mạ đã tiếp xuống một câu, để Lục Cẩn lông mày níu lại. Hàng đầu sư? Hàng đầu sư, tại sao phải để mắt tới ngươi? Hàng đầu sư phạm bộ phận đều đến từ Nam Dương khu vực, tính cách phần lớn âm tàn, ác độc. Bất quá, bọn gia hỏa này tập trung tinh thần đều đang tu luyện hàng đầu thuật bên trên, sẽ rất ít cùng người bình thường liên hệ. Trừ phi đắc tội hàng đầu sư, nếu không không có lý do sẽ đối với một cái bình thường nữ nhân ra tay mới đối. Ta không biết. Dụ Mị Dạ Mạ đã nghe vậy lắc đầu. Chính nàng cũng không biết, tại sao phải bị một cái hàng đầu sư để mắt tới. Dù sao, tại trong trí nhớ của nàng, tựa hồ cũng không có đắc tội qua cái gì hàng đầu sư. Vậy là ngươi làm sao biết, là hai tên này hại chết ngươi? Lục Cẩn tò mò hỏi. Dụ Mị Dạ Mạ đã trầm mặc một chút. Nếu là không muốn nói coi như xong. Lục Cẩn thấy thế, bất đắc dĩ nhún vai. Dù sao hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Cái kia muốn từ trước đây thật lâu nói đến. Trầm mặc một lát, Dụ Mị Dạ Mạ đã sâu kín mở miệng nói. Vậy liền nói ngắn gọn. Lục Cẩn nhìn thoáng qua thời gian, nhịn không được mở miệng thúc giục nói. Thời gian của hắn quý giá, cũng không có thời gian ở chỗ này nghe cái gì thao thao bất tuyệt cố sự. Dụ Mị Dạ Mạ đã nhịn không được ngước mắt lườm hắn một cái, tựa hồ có chút tức giận. Nhưng nghĩ tới chính mình còn muốn dựa vào gia hỏa này báo thù, Dụ Mị Dạ Mạ đã hít sâu một hơi, cưỡng ép chế trụ trong lòng nổi nóng. Đó là ta cấp 3 thời điểm. Lục Cẩn nghe Dụ Mị Dạ Mạ đã cố sự rất dài, mà lại rất máu chó. Đơn giản tới nói, Dụ Mị Dạ Mạ đã thở nhỏ chính là tính cách quái gở nữ nhân, bởi vì quái gở cùng tự ti, cho nên từ nhỏ đã bị chúng quanh đồng học cô lập cùng khi dễ. Các loại chế giễu, chê bừa, để tuổi thơ của nàng che kín khói mù. Sau khi lớn lên do đẹp trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, có thể cái kia quái gở tính cách vẫn như cũ như bóng với hình. Thằng đến gặp trượng phu của nàng, Sơn Điền Hùng Bựa. Hai người vừa thấy đã yêu, lập thành hôn ước. Dụ Mị Dạ Mạ đã coi là hạnh phúc rốt cục muốn chiếu cố chính mình. Lại không nghĩ rằng Sơn Điền Hùng vừa ca ca Sơn Điền Xây Giới, lại đối với nàng lên tàn niệm. Hắn không ngừng mà dây dưa Dụ Mị Dạ Mạ đã, tại bị cự tuyệt sau, liền ác ý nói xấu Dụ Mị Dạ Mạ đã thường xuyên cùng nam nhân khác bí mật vụng trộm băng lai. Tâm tư đấu kỵ thịnh vượng Sơn Điền Hùng Bựa, bị ghen tị và phẫn hận làm choáng váng đầu óc. Tại đêm tân hôn giơ lên đồ đao, đưa nàng tàn nhẫn địa phân thi. Thống khổ, sợ hãi, tuyệt vọng. Mà tại ý thức tiêu tán trước đó, nàng nhìn thấy Sơn Điền Xây Giới cùng một cái tên là Linh Mục Thái Lang hàng đầu sư giao dịch. Mà giao dịch mục đích đúng là đem nàng hại chết. đợi đến tỉnh lại lần nữa thời điểm, nàng liền đã biến thành một cái ác linh. Sau đó, tự tay giết chết trượng phu của mình, còn có vào ở cái phòng này tất cả mọi người. Về phần sơn điền xây giới, bởi vì kịp thời phát hiện dù mị dạ mạ đã biến thành ác linh, cho nên mới không có bị giết chết. Bất quá, cuối cùng vẫn là không có trốn qua một kiếp này. Rất khổ cực cố sự. Bất quá Lục Cẩn đã thành thói quen. Đây chính là nhân tính. Nhân tính đen tị và ác ý, có đôi khi xa so với ác linh còn muốn càng thêm ác độc. Chờ ta mấy ngày, nếu như gia hỏa này còn tại đảo quốc, ta sẽ nghĩ biện pháp đem hắn mang qua bên trong a. Lục Cẩn chậm rãi nói ra. Mặc dù chỉ biết là một cái tên, nhưng là hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, một cái tên liền đầy đủ hắn tìm tới tung tích của người này. Trên chợ đen liền có mua bán tin tức tư nhân nghiệp vụ, chỉ bất quá cần tốn hao cái giá rất lớn cùng thời gian. Nhưng là, hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể dùng loại này mò kim đáy biển biện pháp thử thời vận. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái tên này là thật. Nếu như là giả danh tự, vậy hắn liền không có biện pháp, cũng không thể đen nhập cảnh sát mở bờ a kho, toàn đảo quốc phạm vi tìm kiếm một người đi. Lượng công việc này cũng không phải một mình hắn có thể hoàn thành. Rời đi phòng ở, Lục Cẩn nhịn không được thở dài. Cùng dù mỹ dạ mạ đã ước định hoàn thành một nửa, nhưng còn lại một nửa mới là sự tình phiền phức nhất. Phí hết lớn như vậy công phu, đợi đến tay đằng sau, không đem nữ nhân này bảy thành 18 loại tư thế hắn đều cảm giác lỗ bốn. Đi chợ đen thử thời vận đi. Nhỏ giọng thầm thì lấy, ánh mắt nhìn về phía trước, Lục Cẩn đột nhiên nhíu mày. Chỉ gặp một cái diện mục gầy gò nam nhân trung niên đối diện đi tới. Nam nhân cao cao gầy gò, một thân màu nâu quần, phối hợp một kiện sơ mi màu trắng, mọc ra một tấm điển hình Đông Nam Á gương mặt. Nhìn qua bình thường, không có chút nào đặc thù. Lục Cẩn nhưng từ gia hỏa này trên thân, cảm nhận được một cỗ phi thường âm tà pháp lực. Theo nam nhân tới gần, Lục Cẩn đột nhiên cảm nhận được mu bàn tay của mình một trận cực nóng phòng. Ngay sau đó, một cái nhìn qua có chút quỷ dị màu đen hình xăm, tại trên mu bàn tay của hắn chậm rãi hiện hiện. Chú thuật, hàng đầu sư. Nhìn xem trên mu bàn tay ấn ký, Lục Cẩn nhíu mày. Trên ấn ký tản ra yếu ớt âm khí, không có bất kỳ cái gì nguy hại, nhưng lại tản ra một cỗ không rõ khí tức. Gia hỏa này hẳn là thông qua cỗ khí tức này tìm được trên người hắn. Chú ấn xuất hiện ở trên người của ngươi, chính là ngươi giết quỷ anh đi. Đứng tại đối diện nam nhân trung niên, chậm rãi mở miệng nói, trong đôi mắt bình tĩnh đột nhiên bộc phát ra một cô âm tàn sát ý quỷ anh. Lục Cẩn hơi sững sờ, đột nhiên nghĩ đến mình tại Aoi trang viên trong tầng hầm ngầm phóng thích tọa phu đồng từ thời điểm gặp phải tiểu quỷ kia, cho nên chính là gia hỏa này vụng trộm đem quỷ anh giấu ở trong tầng hầm ngầm, mượn nhờ cái Aoi tay bồi dưỡng cái này quỷ anh. Nghĩ tới đây, Lục Cẩn có chút nheo mắt lại. Hắn thật sự là không biết đến cùng là ai cho gia hỏa này dũng khí, dùng ta pháp luyện chế quỷ anh lại còn dám tìm tới cửa đến. Âm linh hàng. Ngay tại Lục Cẩn suy tư thời khắc, đối diện hàng đầu sư đột nhiên hai tay bóp ra một cái thủ ấn cổ quái. Ngay sau đó, một đạo đen kịt âm linh hư ảnh, tốc độ cực nhanh hướng về Lục Cẩn đánh tới. Nếu giết ta quỷ anh, vậy chỉ dùng huyết nhục của ngươi chăn nuôi ta âm linh đi. Hàng đầu sư trên mặt lộ ra điên cuồng dáng tươi cười. Chương 99, ngươi không phải là sai, mà là sợ. Hai chương 99, ngươi không phải là sai, mà là sợ. Âm linh hàng là một loại cực kỳ âm hiểm hàng đầu. Thi thuật giả cần tại âm khí cực nặng mộ địa hoặc bãi tha ma thu thập du đạn âm linh, phong ấn tại thân thể của mình bên trong, ngày đêm chịu đựng âm linh cắn xé huyết nhục thống khổ. 7749 ngày mới có thể triệt để thuần phục âm linh. Thi thuật lúc có thể đem âm linh phóng thích, ngang nhau làm âm linh nhập thân vào mục tiêu trên thân. Bị âm linh phụ thân người sẽ tính tình đại biến. Âm linh sẽ ở mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, dần dần thôn phệ ký chủ linh hồn. Cuối cùng bị âm linh hoàn toàn chiếm cứ thân thể, trở thành cái xác không hồn, là hàng đầu sư sử dụng. Cái này xú hòa thượng, nếu có thể giết chết hắn quỷ anh, chắc hẳn thực lực rất mạnh. Nếu có thể đem nó nhục thân biến hóa để cho bản thân sử dụng, cũng coi là đền bù hắn quỷ anh bị giết tổn thất. Ông. Âm linh tốc độ cực nhanh, hai người khoảng cách lại gần như vậy, xử trí dưới sự không kịp đề phòng thậm chí căn bản không có thời gian phản ứng. Lục Cẩn biểu lộ lại là khá bình tĩnh. Mắt thấy âm linh sắp tới, trên người cà sa bỗng nhiên bộc phát Phật quang. Phật quang khắp chiếu phía dưới, âm linh dáng vẻ lập tức bại lộ ở trước mắt. Đó là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nữ nhân. Toàn thân khắc rõ huyết sắc chú văn, nhìn qua quỷ dị lại huyết tinh. Pháp khí. Thấy cảnh này, hàng đầu sư trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Pháp khí loại vật này, cũng không phải ai cũng có thể có. Hắn tu luyện hàng đầu thuật nhiều năm như vậy, cũng chỉ tại sư phụ hắn trong tay gặp qua một kiện pháp khí. Kiện pháp khí kia bị sư phụ hắn nhìn so với chính mình thân nhi tử còn muốn quý giá, đừng nói chạm thử, liền ngay cả tới gần đều sẽ bị hung hăng trừng phạt một trận. Hắn không nghĩ tới, vậy mà có thể ở chỗ này gặp được một kiện pháp khí. Không phải loại kia tà pháp luyện chế thấp kém pháp khí, mà là một kiện chân chính Phật môn pháp khí. Nhìn xem Lục Cẩn trên người cà sa, hàng đầu sư trên mặt lộ ra không che giấu chút nào vẻ tham lam. Nếu như có thể đạt được kiện pháp khí này, đừng nói chết một cái quỷ anh, chính là chết 10 cái quỷ anh đều đáng giá. Hòa thượng này, phải chết. Khi còn sống chết thảm, sau khi chết còn muốn bị người luyện thành âm linh, cũng là người đáng thương. Cảm nhận được hàng đầu sư trên thân cái kia cô mãnh liệt tác ý, Lục Cẩn hời hợt nhìn lướt qua. Tay phải tự nhiên rủ xuống, trong lòng bàn tay hướng vào phía trong, ngón giữa làm chạm đất chạm. Hàng ma ấn. Sau lưng Phật quang hội tụ, hóa thành một tôn hư ảo Phật Đà hư ảnh. Phật Đà ngồi xếp bằng, tay phải tự nhiên rủ xuống, trong lòng bàn tay hướng vào phía trong, đặt đầu gối phải cùng bắp chân bụng ở giữa, ngón giữa chạm đất. Trong chốc lát, vô lượng Phật quang khắp chiếu, ẩn có phản âm vang vọng. Phật quang những nơi đi qua, âm linh hàng trên mặt lộ ra thống khổ lại vẻ mặt giải thoát. Được luyện chế thành âm linh hàng âm linh, mỗi ngày đều muốn chịu đựng vệ tâm nỗi khổ. chỉ có loại khổ này đau nhức tra tấn mang tới oán nghiệm mới có thể không ngừng lớn mạnh âm linh lực lượng. Hắn hàng ma ấn xua tan không chỉ là cái này âm linh tà tính, còn có nàng bị hết thể đau khổ. Theo từng sợi âm khí tiêu tán, âm linh cái kia biểu tình dữ tợn cũng biến thành hiền hòa, buông lỏng. Tạ ơn pháp sư. Khôi phục lý trí âm linh trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, chắp tay trước ngực, chậm rãi thi lễ. Tự nhiên tiêu tán. Phúc. Hàng đầu bị phá, hàng đầu sư sắc mặt đỏ lên, đột nhiên phun ra một búng máu. Ánh mắt kinh hãi nhìn xem Lục Cẩn. Tuyệt đối không nghĩ tới, gia hỏa này đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền phá giải hắn hàng đầu thuật. Thí chủ thủ đoạn dùng hết, hiện tại đến phiên bần tăng. Lục Cẩn cúi thấp xuống ánh mắt, chậm rãi nói ra. Ngẩng đầu sát na, một đôi tràn ngập kim quang trong con người, chỉ còn lại có thuần túy sát ý hôm nay, hắn muốn đại khai sát giới. Bá. Kim cang niệm châu luân chuyển, vô tận vĩ lực ra chỉ một thân. Lục Cẩn sau lưng trong nháy mắt hiện trận mắt kim cang chỉ tướng, kim cang trừng mắt mà xem, hai tay cầm pháp khí, Phật quang hóa thành hai tay đột nhiên hướng phía dưới đập xuống. Kim cang trừng mắt, chỉ giết không độ. Phúc. Một tiếng vang trầm, hàng đầu sư thân thể trực tiếp bị kim cang pháp tướng truy bạo mới thành một mảnh huyết vụ. Lục Cẩn nhìn xem biến thành huyết vụ hàng đầu sư, đột nhiên nghĩ đến, cái kia hại chết rủ mị dạ mạ đạ ra hỏa giống như cũng là một cái hàng đầu sư. Hàng đầu sư loại nghề nghiệp này, bình thường chỉ ở Nam Dương khu vực hoạt động. Hai cái này hàng đầu sư đồng thời xuất hiện tại đảo quốc, cũng không quá giống như là một cái trùng hợp. Liền xem như trùng hợp, đồng hành ở giữa nói không chừng cũng sẽ biết một chút hắn không biết tin tức. Bất quá, bây giờ nói những này cũng vãn. Người đều bị hắn trực tiếp đập chết hối hận có làm được cái gì? Ra tay quá nhanh a, gần nhất tính tình làm sao trở nên như thế táo bạo. Quả nhiên vẫn là tâm cảnh không đủ a, Lục Cẩn lắc đầu, đang muốn rời đi. Xoay người sát na, sau lưng đột nhiên một trận âm phong đánh tới. Cái kia nồng đậm ác ý, để Lục Cẩn lông mày cuộn loạn. Một giây sau, một đạo huyết ảnh trực tiếp ngạnh sinh sinh xuyên qua cả xa Phật quang hộ thể. Phúc. Giang sắc bén, gắt gao cắn lấy Lục Cẩn trên bờ vai. Lục Cẩn lúc này mới thấy rõ huyết ảnh chân diện mục, một viên nhỏ xuống lấy máu tươi đầu. Mà khuôn mặt kia chính là mới vừa rồi bị hắn diệt sát cái kia hàng đầu sư. Bay đầu hàng. Hàng đầu sư trải qua thời gian dài tu luyện, có thể làm cho mình đầu lâu cùng thân thể tách rời phi hành. Mượn nhờ bay đầu hàng, có thể hút người khác khí huyết cùng pháp lực, lớn mạnh tự thân pháp lực. Mà lại, phổ thông pháp thuật căn bản là không có cách ngăn cản được bay đầu hàng. Sú hòa thượng, dám hủy ta thân thể, vậy liền đem thân thể của ngươi cho ta. Dương khí như thế dư giả thân thể, đầy đủ để cho ta đạo hạnh tiến thêm một bước. Hàng đầu sư trong miệng phát ra trầm thấp tiếng cùng tiếu. Chỉ cần hút khô ra hỏa này khí huyết cùng pháp lực, là hắn có thể tu hú chiếm tổ, trực tiếp đoạt xá thân thể này. Mặc dù cảnh giới sẽ tạm thời rơi xuống, nhưng tương lai tiềm lực tuyệt đối viễn siêu đã từng. Lục Cẩn lập tức cảm giác mình thể nội khí huyết cùng pháp lực nhanh chóng trôi qua. Trên mặt chẳng những không có lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn thoáng qua cái này hàng đầu sư. Hút khí huyết của ta. Vậy liền để ngươi hút cái đủ. Ầm ầm. Khí huyết anh minh, nồng đậm huyết khí trực tiếp rót vào hàng đầu sư trong đầu. Chỉ một lát sau, hàng đầu sư cũng cảm giác chính mình hấp thụ dương khí đạt đến cực hạn. Sau đó kinh hãi phát hiện, cái này sú hòa thượng thể nội khí huyết chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nồng nặc. Cái kia khí huyết cuồng bạo, tựa như là một con sông lớn chen vào một dòng suối nhỏ bên trong, để hắn có loại một giây sau liền sẽ nổ tung cảm giác. Hòa thượng này khí huyết, làm sao lại cường đại như vậy? Cảm thụ được sắp không chịu nổi đầu, hàng đầu sư đáy mắt kích động biến thành sợ hãi. Hắn hiện tại chỉ còn lại có một cái đầu. Nếu như bay đầu hàng cũng bị phá, vậy hắn liền thật đã chết rồi. Hay là hồn phi phách tán loại kia? Đây chính là tu luyện tà pháp đại giới. Pháp sư, ta sai rồi, buông tha ta. Nghe hàng đầu sư cầu xin tha thứ, Lục Cẩn bất vi sở động. Loại này tà tu phát rồ, vì luyện chế tà pháp chí ít tàn sát hơn 1000 người, chết 100 lần đều không đủ. Bất quá, ngược lại là có thể phế vật lợi dụng một chút. Một phát bắt được đầu, sách trong tay. Ngươi có biết hay không một cái gọi Linh Mục Thái Lang hàng đầu sư ở nơi nào? Lục Cẩn nhìn xem mặt mũi tràn đầy cầu khẩn hàng đầu sư, nhàn nhạt hỏi. Hai tên này đều là hàng đầu sư, đạo quốc liền lớn như vậy địa phương, coi như không rõ ràng chí ít cũng phải nghe nói qua đối phương mới đối. Linh Mục Thái Lang. Hàng đầu sư đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá cảm nhận được cái kia càng ngày càng nhiều khí huyết, không để ý tới suy tư, hốt hoảng mở miệng nói. Hắn là của ta đồng môn sư minh, bây giờ đang ở đảo quốc, ta cũng không biết hắn cụ thể chỗ ở, chỉ là thỉnh thoảng nghe hắn nhắc qua một mình ở địa phương. Nghe hàng đầu sư báo ra địa chỉ, Lục Cẩn nhíu mày. Không nghĩ tới, tùy tiện hỏi nhưng thật làm cho hắn tìm được manh mối. Mặc dù chỉ là một thứ đại khái khu vực, nhưng là cũng đầy đủ. Chí ít có thể làm cho hắn tiết kiệm không ít khí lực. Pháp sư, ta biết sự tình đều đã nói cho ngươi biết, cầu ngươi hàng đầu sư một mặt hèn mọn cầu xin tha thứ. Lục Cẩn nhìn xem tấm kia cẩn thận từng ly từng tí gương mặt, mỉm cười. Như là đã vô dụng, còn giữ ngươi có làm được cái gì, vẫn tăng đưa thí chủ vãng sinh cực lạc. Sú hòa thượng, ngươi không giữ chữ tín bên dưới. Chương 100, mặc chỉ đen tiểu A-Z. Chương 100, mặc chỉ đen tiểu A-Z. Sú hòa thượng, ngươi không giữ chữ tín. Lục Cẩn bàn tay nắm một cái. Ngã Phật từ bi. Hàng đầu sư thống khổ tiếng kêu rên im bặt mà dừng. Lục Cẩn bình tĩnh trên khuôn mặt, lộ ra một vòng chán ghét. Gia hỏa này cũng không phải biết sai mà là sợ. Cho loại người này, nói cái gì uy tín? Sát sinh. Không, đây gọi trừ ma. Công đức một kiện. Như là đã biết cái kia hàng đầu sư đại khái vị trí, chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều. Chỉ cần từ từ sàng chọn một chút, tìm tới cái này gọi là Linh Mục Thái Lang hàng đầu sư chỉ là vấn đề thời gian. Nói đến, hôm nay ba lần cường hóa cơ hội còn giống như không dùng Lục Cẩn nhỏ giọng thầm thì lấy. Ba lần cường hóa cơ hội tác dụng, hắn đã nghĩ kỹ. Cái thứ nhất mạnh hơn hóa dĩ nhiên chính là trái tim của hắn. Trước đó cường hóa lực lượng cùng gân cốt, chẳng những để lực lượng của hắn tăng vọt đến một cái khoa trương trình độ, liền ngay cả khí huyết cũng đã nhận được thuế biến. Huyết dịch là nhân thể chi tinh hoa, diễn sinh ra tới khí huyết cũng có thể xưng là dương khí, là sinh mệnh lực một loại cụ hiện hóa. Đúng ác linh cùng tu luyện tà pháp người mà nói, khí huyết chính là một loại thuốc bổ, có thể dùng đến để thăng pháp lực. Nhưng là trái lại giảng, còn không kịp. Tựa như là hắn vừa mới dùng khí huyết, ngạnh sinh sinh no bạo cái kia hàng đầu sư một dạng. Cường đại khí huyết đúng người tu luyện tới nói, đã là thuốc bổ cũng là một loại kịch độc. Nếu như một người khí huyết đã cường đại đến trình độ nhất định, liền xem như ác linh gặp đều muốn tránh lui. Hiện tại hắn khí huyết cường đại, nhưng lại thiếu khuyết một viên có thể gánh chịu loại này cường đại khí huyết vật dẫn. Đó chính là trái tim. Nếu như nói khí huyết là khu động nhân thể vận chuyển năng lượng, trái tim kia chính là nhân thể vận chuyển hoạch tâm động cơ. Nhân thể huyết dịch thông qua trái tim vận chuyển đến toàn thân các nơi. Nếu như khí huyết quá mức cường đại, trái tim liền sẽ không thể thừa nhận ở cô áp lực này, tự nhiên cũng liền không phát huy ra toàn bộ uy lực. Thậm chí, nếu như khí huyết quá cường đại, trái lại sẽ còn đúng trái tim tạo thành khó khôi phục tổn thương. Nhất định phải đem trái tim cường hóa đến đầy đủ cường độ, mới có thể gánh vác lên khí huyết mang tới áp lực. Lục Cần hít sâu một hơi, trực tiếp lựa chọn cường hóa. Bá, một trận quang mang rơi xuống, ngoài ý liệu lần thứ nhất cường hóa vậy mà thất bại. Xách, Lục Cần chép miệng tắt lưỡi, xem ra hôm nay vận khí chẳng ra sao cả, à cũng may còn có hai lần cơ hội. Không do dự, lại là một lần cường hóa cơ hội rơi vào trên người. Kim quang lóe lên. Lần thứ hai cường hóa không ngoài dự liệu trực tiếp thành công. Không biết trái tim cường hóa có cái gì hiệu quả. Lục Cần trong lòng suy nghĩ, đột nhiên toàn thân cứng đờ, ngay sau đó một cỗ cường đại khí huyết từ trong trái tim bắn ra, trong nháy mắt lan tràn đến trong toàn thân. Đây là tình huống như thế nào? Lục Cần cảm thụ được thể nội tăng vọt khí huyết cùng lực lượng, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Chỉ là cường hóa cái trái tim mà thôi, biến hóa lớn như vậy a. Phanh phanh phanh. Trầm thấp nhịp tim tại trong lồng ngực truyền ra, tựa như là nổi trống âm thanh một dạng trầm thấp. Mỗi một lần nhảy lên, Lục Cẩn đều có thể cảm nhận được lực lượng của mình đang mạnh lên. Tựa như là giải khai nhân thể gông xiềng một dạng. Khí huyết vận chuyển tốc độ so sánh với trước đó, tăng lên chí ít gấp 10 lần. Nếu như nói, trước kia khí huyết lưu thông tốc độ là nông thôn đường nhỏ, vậy bây giờ chính là một đầu đoàn tàu cao tốc. Khí huyết chạy qua địa phương, toàn thân tiềm lực đều bị triệt để kích phát ra đến. Bất quá, theo thời gian trôi qua, thân thể dần dần thích ứng khí huyết lưu thông tốc độ, loại này không ngừng mạnh lên cảm giác cũng tại dần dần yếu bớt. Không phải trái tim mạnh lên tăng lên lực lượng của ta. Lục Cần nhìn xem hai tay của mình, nhỏ giọng thầm thì lấy. Cùng nói là trái tim mạnh lên tăng lên lực lượng của hắn, không bằng nói là trái tim được cường hóa đằng sau, hắn nguyên bản lực lượng được thả ra đi ra. Nhân thể tựa như là một cái tinh vi vận chuyển dụng cụ, mặc kệ là nội bộ hay là ngoại bộ, một khi sức mạnh bùng lên vượt qua tự thân cực hạn chịu đựng, nhân thể liền sẽ bị hao tổn. Mà bản năng của thân thể sẽ kiềm chế loại tình huống này, đem lực lượng khống chế tại một bộ thân thể có thể tiếp nhận khu gian bên trong. Nếu như nói lực lượng của hắn cực hạn là 120, như vậy ở trái tim không bị cường hóa trước đó, có thể sức mạnh bùng lên chính là 60. Bản năng của thân thể sẽ kiềm chế tự thân lực lượng không cao hơn cái này quá trị, bởi vì một khi vượt qua cái này quá trị, thân thể liền sẽ bị hao tổn. Mà bây giờ, trái tim của hắn nhận được cường hóa đằng sau, có thể chịu đựng lấy 100 lực lượng. Cái kia bị ức chế lực lượng cũng liền dần dần giải phóng. Bất quá, y nguyên không cách nào đạt tới 120 trình độ. Đây là thân thể bản thân cơ chế bảo hộ. Tựa như là người dùng sức đi đập nện vết tường, thân thể sẽ bản năng thu hồi một phần lực lượng, tránh cho tổn thương đến chính mình. Lực lượng là tương đối cực hạn lực lượng bộc phát, trên thực tế đúng thân thể cũng là một loại đánh bác. Chỉ có tại cực đoan cảm xúc bên dưới, loại này ức chế lực mới có thể tiêu trừ. Cho nên, thân thể tại dưới trạng thái bình thường sẽ từ đầu đến cuối ức chế một phần lực lượng, không cao hơn tự thân cực hạn. Muốn triệt để khống chế nguồn lực lượng này, trừ phi hắn có thể hoàn mỹ khống chế tự thân hết thảy. Bất quá, loại chuyện này nói dễ, làm khó. Còn đưa lại một lần cường hóa cơ hội. Lục Cần nuốt cảm, định dùng cuối cùng này một lần cường hóa cơ hội, cường hóa một bản Phật kinh thử một chút. Từ thế giới trong tay móc ra trước đó từ tiệm sách mua được một đống Phật kinh. Cẩn thận chọn lựa một chút, từ đó chọn lựa một bản kinh Kim Cương. Kinh Kim Cương tên đầy đủ có thể đoạn Kim Cương bản nhược Ba La Mật kinh. Lại xưng Kim Cương bản nhược Ba La Mật kinh là Phật giáo trọng yếu kinh điển. Chủ trương trên đời hết thảy sự vật chống rông không thật, thực tướng người thì là không phải cùng nhau cho là ứng cách hết thảy chư tướng mà không cho ở tức đối với thế giới hiện thực không đắp chấp nhất hoặc lưu luyến. Hạch tâm tư tưởng chính là Phật giáo bản nhược không xem tư tưởng, trợ giúp mọi người bài trừ đúng sự vật biểu tượng chấp nhất cùng sai lầm nhận biết, từ đó đạt tới nội tâm bình tĩnh và giải thoát. Rất nhiều người nhắc lên Kinh Kim Cương hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là, câu kia hết thảy hữu vi pháp, như mộng huyễn một nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem lại là lưu truyền rất rộng. Câu nói này chính là xuất từ Kinh Kim Cương bên trong. Về phần bản này Kinh Kim Cương cùng Dược Sư Như Lai kinh, cái nào địa vị cao hơn? Cái này có chút khó mà nói. Dược Sư Như Lai bản nguyện kinh chủ yếu tự thuật Dược Sư Như Lai đi Bồ Tát nói lúc phát 12 đại nguyện, cùng hắn thành tựu Trang Nghiêm Vương Đông Chỉ toàn lưu ly thế giới. Nó trọng điểm ở chỗ cường điệu Dược Sư Phật từ bi nguyện lực cùng đúng chúng sinh hiện thế cực khổ cứu độ. Phương pháp tu hành bên trên trừ tụng kinh các loại, còn cường điệu đúng Dược Sư Phật tín ngưỡng cùng thần cầu. Đúng khát vọng tiêu thai giải nạn, truy cầu khỏe mạnh hạnh phúc tín đồ có khá lớn lực hấp dẫn. Kinh Kim Cương cường điệu tại bàn nhược trí tuệ trình bày, chủ trương trên đời hết thảy sự vật chống rông không thật, ứng cách hết thảy chư tướng mà không chỗ ở. Nó là đại thừa Phật dạy bàn nhược hệ trọng yếu kinh điển, đối với người tu hành lý giải Phật pháp chân lý, thăng lên tinh thần cảnh giới có ý nghĩa trọng yếu. Nhận Thiền Tông các loại Phật giáo tông phái cao độ coi trọng. Tóm lại, Dược Sư Như Lai kinh thiên về hiện thế cứu độ, Kinh Kim Cương Thiên về bản nhược trí tuệ. Cả hai đều là Phật giáo trọng yếu kinh điển, khó mà đơn giản tương đối cái nào quan trọng hơn. Nhưng là, nếu bàn về lên tâm bảo, Lục Cẩn cảm giác hay là Kinh Kim Cương càng hơn một bậc. Dù sao, cái này hai quyển Phật kinh, một bản nặng đang cầu sinh Phật, một bản nặng tại độ mình. Người trước để cho ngươi gặp được phiền phức thời điểm xin giúp đỡ Phật tổ, người sau để cho ngươi chính mình siêu ngộ thành Phật. Đương nhiên là người sau càng thêm khó khăn. Bá, một lần cuối cùng cường hóa cơ hội dùng xong. Chương 100, mặc chỉ đen tiểu A Di, hai chương 100, mặc chỉ đen tiểu A Di. Tại Lục Cẩn khẩn trương trong ánh mắt, nguyên bản thường thường không có gì lạ Kinh Kim Cương, trang địa đột nhiên hiện ra mấy cái tản ra Phật quang màu vàng phát văn. Thành. Lục Cẩn nhíu mày, không kịp chờ đợi lật ra trong tay Kinh Kim Cương. Như là ta nghe, nhất thời Phật tại bỏ vệ quốc, chi cây cho cô lập vườn, cùng thi đấu đổi chúng, 1250 người đều, người thời đại tôn, án lúc, mặc áo cầm bát, vào nhà vệ thành lớn cất thực, tại nó trong thành, thứ tự xin đã, còn đến bản chỗ, cơm canh cật, thu y bát, tẩy đủ đã, thoa tỏa mà ngồi, một nhóm chữ nhỏ màu vàng đập vào trong mắt, theo Lục Cẩn ánh mắt đảo qua, cái kia chữ nhỏ màu vàng dường như có sinh mệnh bình thường, từ trên trang sách chậm rãi dâng lên, hóa thành một đạo đạo kim sắc lưu quang, vây quanh thân thể của hắn xoay quanh. Lục Cẩn chỉ cảm thấy một cỗ thần thánh, lực lượng mênh mông từ trong Phật kinh tuôn ra, hướng về trong đầu của hắn bọt tới. Trong chốc lát, trước mắt xuất hiện một bức sinh động như thật hình ảnh. Phật tại bỏ vệ quốc, thân mang một mạc căn mặc, cầm trong tay bình bát, thần thái an tường ở trong thành cất thực. Dân chúng trong thành bọn họ nhìn thấy Phật đà, nhao nhao cung kính cung phục đồ ăn. Phật đà mỉm cười tiếp nhận, công bằng, bình đẳng đối đãi mỗi người. Cất thực hoàn tất sau, Phật đà trở lại chỗ ở, an tĩnh ăn, sau đó chỉnh lý y bát, rửa sạch hai chân, bình yên thoa tỏa mà ngồi. Lục Cẩn tựa hồ trở thành trong hình ảnh này một thành viên, sắp thực cảm thụ được đây hết thảy. Đúng lúc này, Phật Đà bắt đầu giảng pháp, thanh âm kia như là thần trung mộ cổ, trực kích Lục Cẩn tâm linh. Mỗi một cái âm tiết đều giống như một viên trí tuệ hạt giống, tại nội tâm của hắn gieo xuống, mọc rễ nảy mầm. Theo Phật Đà giảng thuật, trước mắt hình ảnh không ngừng biến hóa, thể hiện ra các loại thế gian vật tượng. Có nhân sinh sinh lão bệnh tử, có thế gian thăng trầm, mà hết thảy này tại Phật Đà trí tuệ chi quang bên dưới, đều như mộng huyễn bọt nước giống như hư ảo không thật. Lục Cẩn trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm ngộ. Không biết qua bao lâu, hình ảnh dần dần tiêu tán. Thu hoạch không nhỏ a. Lục Cẩn từ từ mở mắt, cảm giác lòng của mình cảnh cùng Phật pháp cảnh giới, tựa hồ đạt đến một cái khác cấp độ mới tinh. Liền ngay cả ngộ tính cũng tăng vọt một đoạn. Đã từng những cái kia ngắm hoa trong màn sương không thể nào hiểu được Phật lý, bây giờ nhất niệm phía dưới giải quyết dễ dàng. Cảm giác thật giống như một người sinh viên đại học đi xem tiểu học cao đẳng học sinh đề mục một dạng. Vừa mới kinh lịch hết thảy, mặc dù lấy cảnh giới bây giờ của hắn không cách nào hoàn toàn lĩnh hội, nhưng lại bị hắn một mực ghi xuống. Kinh Kim Cương bên trong ẩn chứa Phật pháp chí lý, hóa thành một tôn Phật Đà hư ảnh, là gắn tại trong đầu của hắn chỗ sâu. Cùng dược sư Phật pháp cùng làm hàng mà ngồi. Bây giờ nhìn không hiểu không quan hệ, đợi đến cảnh giới của hắn tăng lên đi lên, sớm muộn có tìm hiểu thấu đáo một ngày. Trừ cái đó ra, phương diện khác thu hoạch cũng không nhỏ. Lần này đốn ngộ, pháp lực của hắn chí ít tăng lên 20 sợi. Chỉ kém mười mấy sợi, liền có thể đột phá đến 100 sợi. 100 tia pháp lực có thể hội tụ thành một sợi pháp lực, đợi đến pháp lực của hắn đột phá 100 sợi, không biết có thể hay không phát sinh chất biến. Lục Cẩn trong lòng ít nhiều có chút chờ mong. Trừ pháp lực biến hóa, hắn còn từ Kinh Kim Cương bên trong lĩnh ngộ được hai thức Phật môn thần thông. Nhất biết kim cang không sợ phá ấn, nhị biết kim cang phá vọng chú. Kim cang không sợ phá ấn. Người tu hành hai tay kết ấn, trong miệng tụng niệm Kinh Kim Cương kinh văn, liền có thể thi triển pháp thuật này. Ở xung quanh người hình thành một tầng như kim cang giống như kiên cố tấm chắn năng lượng, này hộ thuẫn không chỉ có thể chống cự vật lý công kích, như đao thương kiếm kích tổn thương, còn có thể ngăn cản ma pháp, nguyên rủa các loại phương diện tinh thần cùng lớp năng lượng mặt công kích. Hộ thuẫn tản ra hào quang màu vàng, quang mang chỗ chiếu chỗ, yêu ma tà túy không dám tới gần, có sức uy hiếp mạnh mẽ. Kim cang phá vọng chú. Căn cứ Kinh Kim Cương trí tuệ sáng tạo chú ngữ, làm người tu hành niệm động chú này lúc, trung quanh hư ảo chi cảnh, ảo giác, mộng cảnh đều sẽ bị bài trừ. Chú này có thể dùng tại phá giải địch nhân chế tạo mê chướng, cũng có thể trợ giúp bị tâm ma khốn nhiễu người tỉnh táo lại. Nếu là ở tràn ngập mị hoặc lừa gạt trong hoàn cảnh, chú này có thể làm cho chân tướng hiện hiện, làm mọi người thấy rõ thế cục. Có thể nói, cái này hai thức Phật môn thần thông đều tương đương thực dụng. Lục Cẩn đắc ý thu hồi Kinh Kim Cương, dự định về sau lúc tu luyện, đem Kinh Kim Cương cùng dược sư Như Lai kinh cùng một chỗ tu hành. Từ đây suy ra mà biết, mới có thể lĩnh ngộ càng nhiều Phật pháp. Đương nhiên, Hoan Hỉ Phật pháp cũng không thể rơi xuống. Đột nhiên, trong túi điện thoại chấn động một cái. Ai vậy? Lục Cẩn lấy ra điện thoại nhìn thoáng qua, lập tức lông mày nhíu lại. Chị Hảo Sano. Nhìn xem trên màn hình điện thoại di động biểu hiện danh tự, Lục Cẩn hơi kinh ngạc. Lúc này, cái này tiểu A Di gọi điện thoại cho hắn làm gì? Hiếu kỳ kết nối điện thoại, Lục Cẩn bên tai lập tức vang lên Chị Hảo Sano cái kia mang tính tiêu chí 10 phần thanh âm ôn nhu. Tiểu Lục Cẩn, ngươi bây giờ có thời gian a? Ta có chút sự tình muốn tìm ngươi. Điện thoại một đầu khác, Chị Hảo Sano trong thanh âm lộ ra không nói ra được mọi mệt. Lục Cẩn nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Đây là thế nào? Trước đó khu ma thời điểm, hắn cũng đã đem Chỉ Hạt Xạ Nổ trên người âm khí thanh trừ sạch sẽ mới đối. Làm sao nghe thành âm, giống như so trước đó còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Chẳng lẽ âm khí không có loại trừ sạch sẽ? Không nên a, có thời gian. Mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Lục Cẩn, thuận miệng nói ra. Có thể tới hay không một chuyến nội thành, ta tại quán cà phê chờ ngươi. Tốt. Cúp điện thoại, Lục Cẩn lấy điện thoại di động ra, tìm vòi một chút Chỉ Hạt Xạ Nổ nói tới quán cà phê vị trí. Phát hiện cách mình hiện tại khoảng cách rất gần, đón xe lời nói 10 phút đồng hồ hẳn là có thể đến. Không biết xảy ra chuyện gì, Lục Cần nghĩ đến ven đường gọi xe, hướng về quán cà phê tiến đến. Sau 10 phút, ô tô dừng ở quán cà phê bên ngoài. Lục Cần xuống xe, nhìn thoáng qua quán cà phê danh tự, xác định không sai sau đẩy cửa đi vào. Reng reng reng. Tiếng chuông cửa vang lên, Lục Cần đi vào quán cà phê. Yên lặng trong quán cà phê, có vẻ hơi yên tĩnh. Lác đác không có mấy cái mật lĩnh, ngồi tại quán cà phê trong góc, an tĩnh uống vào cà phê làm việc. Toàn bộ trong quán cà phê, chỉ có nhỏ giọng nói chuyện với nhau âm thanh cùng bàn phím nhẹ vang lên. Lục Cần hài lòng nhẹ gật đầu, hắn ngược lại là rất ưa thích hoàn cảnh yên bình như thế này. Ánh mắt quét qua, lập tức thấy được ngồi tại bên cửa sổ một góc Chỉ Hào Sano. Nhấc chân đi tới. Chỉ Hào Aji. Khẽ gọi một tiếng, đánh thức một mặt thất thần giống như đang suy nghĩ gì chuyện Chỉ Hào Sano. Tiểu Lục Cần, ngươi đã đến a? Làm sao nhanh như vậy? Lấy lại tinh thần Chỉ Hào Sano, ánh mắt kỳ quái nhìn xem Lục Cần dò hỏi. 1.1 nàng cùng Lục Cần gọi điện thoại, mới đi qua chừng 10 phút đồng hồ. Từ dược sư tự chạy tới nơi này, tối thiểu cũng muốn thời gian nửa tiếng. Ta vừa lúc ở nội thành mua đồ, cho nên trực tiếp đến đây. Lục Cần nói, ánh mắt đặt ở Chỉ Hào Sano trên thân. Hôm nay Chỉ Hào Sano nhìn về phía đi vô cùng gợi cảm. Trên thân chỉ mặc một thân đơn giản quần đùi cùng sau lưng. Cái mông vùng cao tại bó sát người quần short jean phụ trợ bên dưới, lộ ra càng thêm sung mãn mượt mà. Đơn bạc sau lưng kề sát ở trên người, sung mãn tội ác hình dáng có thể thấy rõ ràng. Nhất làm cho người chú mục chính là cái kia một đôi tất chân màu đen, tất chân vùng bèn khó khăn lắm đến mẹn đuổi vị trí, đầy đặn thịt đuổi tại tất chân áp lực dưới, hướng về bên ngoài tràn ra. Vốn là lộ ra hai chân thon dài, tại tất chân phụ trợ bên dưới lộ ra càng thêm thon dài. Chú ý tới Lục Cần ánh mắt, Chỉ Hào Sano sắc mặt có chút phím hồng, mắt chỗ sâu lại mang theo vẻ đắc ý nàng sáng sớm hôm nay, từ tủ quần áo bên trong lật ra tới thật lâu không có mặc qua tất chân, chính là muốn cho tên tiểu quỷ này đến một chút nữ nhân thành thục rung động, chứng minh một chút mị lực của mình. Hiện tại xem ra, hiệu quả rất sai. Chí ít để tên tiểu quỷ này con mắt đều không rời ra. Mặc dù không biết mình làm như vậy có chỗ tốt gì, nhưng nhìn đến Lục Cần bộ kia mắt không chấp bộ dáng, Chỉ Hào Sano trong lòng liền nói không ra hài lòng. Giống như đã chứng minh chính mình cái này tuổi tác, đối với mấy cái này tiểu quỷ y nguyên còn có lực hấp dẫn. Nữ nhân này, làm sao đột nhiên mặc vào tất chân tới? Lục Cần trong lòng cũng là tương đương cổ quái. Nhìn xem cặp kia chỉ đen cặp đùi đẹp, giống như sờ soạn tinh dầu một dạng, hiện ra thủy nhuận quang trạch. Không thể không nói, chỉ là nhìn xem liền rất có cảm giác. Bị cặp kia lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm vào, Chỉ Hào Sano sắc mặt càng ngày càng đỏ. Tiểu quỷ này, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Làm sao còn một mực nhìn nàng không chớp mắt chân? Chỉ là nhiều xuyên qua một sợi tơ vớ mà thôi, có đẹp mắt như vậy a? Chương 101, hộp số tự động cùng hộp số tay khác nhau. Chương 101, hộp số tự động cùng hộp số tay khác nhau. Thối tiểu quỷ, ai bảo ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn người khác? Ta trước kia tại sao không có phát hiện, ngươi có loại này thói quen xấu? Bị cặp kia rõ ràng ánh mắt nhìn chằm chằm, Chỉ Hào Sano sắc mặt đỏ bừng, thần sắc không nói ra được xấu hổ. Một tay nắm Lục Cần lốt hai, một bộ trưởng bối tư thái nhỏ giọng khiển trách đứng lên. Nói là gian dạy, nhưng là tại Lục Cần xem ra càng giống là hờn dỗi một dạng. Hai người khoảng cách rất gần, gần đến Lục Cần thậm chí có thể rõ ràng ngửi được Chỉ Hào Sano trên thân cái kia cố nhàn nhạt mùi thơm. Rất hiển nhiên, trước khi tới, Chỉ Hào Sano tận lực tắm rửa. Nghe Chỉ Hào Sano gian dạy, Lục Cần chẳng những không có tránh lui, ngược lại ánh mắt cực nóng nhìn xem nàng. Không che giấu chút nào chính mình đấy mắt ngấp nghé. Còn không phải Chỉ Hào Aji quá đẹp, để cho ta không thể chuyển rời ánh mắt. Lục Cần nói, ánh mắt lửa nóng, liền ngay cả Chỉ Hào Sano đều có chút không chịu nổi. Nhịn không được quay đầu đi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đứa nhỏ này vẫn luôn là to gan như vậy sao? Cũng dám như thế đùa giỡn nàng. Trước kia làm sao không có phát hiện đứa nhỏ này là người như vậy? Mặc dù cảm giác có chút kinh ngạc, nhưng kỳ quái là, ở sâu trong nội tâm nhưng không có chút nào chán ghét. Ngược lại là mang theo một loại chính mình cũng nói không ra được chờ mong. Có đôi khi thật hâm mộ A-Z trượng phu A, có thể lấy được nữ nhân xinh đẹp như vậy. Ta khi còn bé cũng thích nhất A-Z loại hình này nữ nhân. Nhìn xem Chỉ Hào Sano đỏ bừng bên hai, Lục Cần làm trầm trọng thêm tiếp tục cắm chỉ. Ba hoa, ngươi như thế nói năng ngọt sức đoán chừng lửa không ít đơn thuần nữ hài đi. Chỉ Hào Sano ngoài miệng khiển trách, nhưng khỏe miệng trong lúc lơ đãng toát ra dáng tươi cười, nói rõ tâm tình của nàng bây giờ không sai. Không có người không hy vọng nghe được người khác ca ngợi. Huống chi còn là một cái so với chính mình tiểu nhiều như vậy đại nam hải. Chỉ Hào Aji nói chuyện cũng là thật tâm. Lục Cẩn trở tay cầm Chỉ Hào Sano tay, mặt mũi tràn đầy chân thành nói ra. Lòng bàn tay cực nóng nhiệt độ, để Chỉ Hào Sano sắc mặt đỏ bừng có thể dì máu. Nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi, lại phát hiện hoàn toàn tránh thoát không ra này đôi đại thủ. Hoàn toàn không dám cùng Lục Cẩn đối mặt Chỉ Hào Sano, ánh mắt cúi thấp xuống nhìn xem sàn nhà. Có loại muốn chui vào xúc động. Aji đã giả, mà lại đã kết hôn rồi. Cảm thụ được cặp kia tràn ngập tính xâm lược ánh mắt, Chỉ Hào Sano khẽ cắn môi dưới 18. Cái kia u hoán ngữ khí, nói là đang khuyên cáo, càng giống là tại hối hận bình thường. Dạ. Nhìn xem nàng tấm kia bất quá 30 tuổi khoảng trường khuôn mặt. Lục Cẩn nhịn không được nhíu mày. Mặc dù Chỉ Hào Sano tuổi tác so với hắn lớn hơn nhiều, nhưng là bởi vì bảo dưỡng rất tốt, cho nên nhìn qua cũng chỉ có ngoài 30 dáng vẻ trường. Ở độ tuổi này đúng một nữ nhân tới nói chính là tốt đẹp nhất niên kỷ. Vừa mới thoát khỏi thiếu nữ ngây ngô, chỉ để lại thuộc về thiếu phụ thành thục gió em dịu tình. Mà lại bởi vì kinh nghiệm quan hệ, so thiếu nữ càng biết được làm sao hầu hạ nam nhân. Mặc dù dạng gì xe đều có thể mở, nhưng hộp số tay cùng hộp số tự động thể nghiệm cảm giác có thể hoàn toàn khác biệt. Giống hắn dạng này mở đã quen hộp số tay xe, ngẫu nhiên cũng nghĩ mở một chút hộp số tự động ô tô. A-Z loại này thành thục khêu gợi nữ nhân, thế nhưng là ta thích nhất loại hình. Nếu như là ta cưới chỉ hảo Aji, khẳng định mỗi ngày đều không bỏ được rời giường. Lục Cẩn Hổ Lang chi từ để chỉ Hạ Sạ nổ sắc mặt phím hồng, nhịn không được lườm hắn một cái. Đứa nhỏ này nói chuyện thật sự là càng ngày càng không có lớn nhỏ, thậm chí ngay cả Aji trò đùa cũng dám mở. Nói cái gì không bỏ được rời giường, coi như châu chịu được, địa gia chịu không được A Ba Hoa, như thế nói năng ngọ sức khẳng định lừa không thiếu nữ hài tử đi. Nhìn vẻ mặt toán trách chỉ Hạ Sạ nổ, Lục Cẩn cười nhạt một tiếng, không có tiếp tục cái đề tài này, mà là kéo tới chính sự. Chỉ Hạ Aji, lần này gọi ta đến có chuyện gì? Từ vừa mới lúc tiến vào, hắn liền thấy chỉ Hạ Sạ nổ trên khuôn mặt treo rõ ràng mỏi mệt. Phản phất trong khoảng thời gian này không có nghỉ ngơi tốt một dạng. Vài ngày trước mới vừa bận giúp nàng khu trừ trên người âm khí, mà bây giờ cái kia cố bị đuổi tản ra âm khí lại đột nhiên xông ra. Hắn có thể khẳng định, chính mình lần trước tuyệt đối trừ tận gốc cái kia cố âm khí. Cho nên, trong khoảng thời gian này, chỉ Hạ Sạ nổ khẳng định lại gặp cái gì đồ không sạch sẽ. Cho nên trên thân mới có thể lại lần nữa nhiễm lên âm khí. Lần này đem hắn gọi qua, chỉ sợ cũng là bởi vì việc này. Quả nhiên, nghe được Lục Cẩn lời nói, chỉ Hạ Sạ nổ trên mặt lộ ra do dự biểu lộ. Do dự một lát, hay là nói ra chính mình gần nhất gặp phải. Lần trước ngươi giúp ta khu trừ âm khí đằng sau, về đến nhà không có nằm mơ. Nhưng là ngày thứ hai vãn bên trên, ta lại bắt đầu làm lên ác mộng kia, mà lại mộng cảnh phát sinh biến hóa. Nói, chỉ Hạ Sạ nổ trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ở trong mơ, ta thấy được cái kia nhảy lầu tự sát học sinh, dùng một loại nụ cười quỷ dị nhìn ta. Lúc đầu, ta cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, dự định qua một thời gian ngắn lại đi tìm ngươi, nhưng là hôm qua ta một học sinh đột nhiên tự sát. Cùng một cái thời gian, cùng một cái gian phòng, thậm chí liền ngay cả địa điểm tử vong đều cùng cái trước học sinh giống nhau như lúc. Ân. Lục Cẩn nghe vậy hơi sững sờ. Hai học sinh tại cùng một cái thời gian địa điểm tử vong. Chuyện trùng hợp như vậy hiển nhiên căn bản không hợp lý. Cho nên, lớn nhất khả năng chính là có ác linh quấy phá. Mà ác linh này hiện tại rất có thể liền trốn ở trong trường học. Cái này cũng liền giải thích, trước đó chỉ Hạ Sạ nổ trên người âm khí tại sao phải khó như vậy quấn. Mà bây giờ, chỉ Hạ Sạ nổ lại bắt đầu làm ác mộng kia, cũng liền mang ý nghĩa nàng đã một lần nữa bị ác linh kia để mắt tới. Nghĩ tới đây, Lục Cẩn ánh mắt tụ tập tại chỉ Hạ Sạ nổ trên thân. Theo ánh mắt ngưng tụ, một cỗ âm khí nồng nặc nổi lên. Quả nhiên, nhìn xem chỉ Hạ Sạ nổ trên thân cái kia tản ra âm khí nồng nặc, Lục Cẩn trên mặt lộ ra không ngoài dự liệu biểu lộ. So sánh với lần trước nhìn thấy một sợi âm khí, lần này chỉ Hạ Sạ nổ trên thân tán phát âm khí, nghiêm trọng đến đã bao trùm nàng nửa người. Bị âm khí ăn mòn nghiêm trọng như vậy, khó trách lần trước chỉ là làm ác mộng. Lần này liền đã mơ tới cái kia tự sát học sinh. Dựa theo tình huống này phát triển tiếp, lúc nào âm khí bao phủ toàn thân, chỉ Hạ Sạ nổ liền sẽ mơ tới học sinh tự sát hình ảnh. Đến lúc đó, chính là chỉ Hạ Sạ nổ tự kỳ. Nàng liền sẽ giống cái kia hai cái nhảy lầu tự sát học sinh một dạng, đi vào theo gót. Bất quá, để Lục Cẩn cảm giác kỳ quái là, cách hắn lần trước khu trừ âm khí, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, coi như âm khí quyết tán, cũng không thể lại nhanh như vậy mới đối. Trừ phi, chỉ Hạ Sạ nổ không phải là bị ác linh liên lụy, mà là cùng ác linh ở giữa có trực tiếp nhân quả quan hệ. Chỉ có dưới loại tình huống này, ác linh mới có thể trực tiếp xuống tay với nàng. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy hốt hoảng chỉ Hạ Sạ nổ, Lục Cẩn nhíu chặt lông mày. Mặc dù đã thời gian rất lâu không có gặp mặt, nhưng lấy hắn đúng chỉ Hạ Sạ nổ hiểu rõ, hiển nhiên không giống như là loại người này. Vậy thì có điểm kỳ quái. Cùng ác linh ở giữa không có trực tiếp nhân quả, tại sao phải lặp đi lặp lại nhiều lần bị ác linh để mắt tới? Tiểu Lục Cẩn, ta muốn xin ngươi tới trường học bên trong làm một lần pháp sự. Nhìn xem trầm tư Lục Cẩn, chỉ Hạ Sạ nổ lời nói xoay chuyển, nói đến lần này đem Lục Cẩn gọi qua mục đích. Chương 101, hộp số tự động cùng hộp số tay khác nhau. Hai chương 101, hộp số tự động cùng hộp số tay khác nhau. Từ lần trước tận mắt nhìn đến Lục Cẩn khu trừ trên người mình ác linh sau, nàng liền biết, cái này từ nhỏ nhìn xem lớn lên tiểu gia hỏa, cùng hắn cái kia hãm hại lừa gạt phụ thân không giống mới, là cái chân chính có đạo hạnh pháp sư. Cho nên, nàng lần này đem Lục Cẩn gọi qua, mục đích rất đơn giản, chính là vì để hắn thay cái kia tự sát học sinh làm một trận pháp sự. Trong trường học sở dĩ sẽ phát sinh những quái sự này, dưới cái nhìn của nàng cũng là bởi vì cái kia tự sát học sinh, sau khi chết chấp niệm không tiêu tan, chỉ cần làm pháp sự, đem nàng siêu độ thành Phật, ác mộng cái gì tự nhiên cũng liền biến mất, cũng sẽ không có những học sinh khác lại thụ hại. Thân là trường học lão sư, liên tục hai học sinh tại nàng trong phòng học tự sát, coi như trách nhiệm không tại nàng, trong nội tâm nàng cũng sẽ cảm giác được cái nấy. Nàng hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là để người học sinh này vong hồn được yên nghỉ. Có thể, Lục Cẩn chậm rãi nhẹ gật đầu. Ác linh loại chuyện này dựa vào đoán là vô dụng, muốn tìm được biện pháp giải quyết cũng chỉ có tới trường học đi vào trong một chuyến. Chỉ có từ nguồn cội giải quyết vấn đề, mới có thể triệt để trừ tận gốc ác linh này đi hết. Không nói trước hắn hiện tại cần công đức tu hành, chính là xem ở chỉ Hạ Sạ nổ trên mặt mũi, chuyện này hắn cũng phải đáp ứng. Vậy liền xin nhờ. Chỉ Hạ Sạ nổ thần sắc kích động, hiển nhiên chuyện này đối với nàng đã thành một cái tâm bệnh. Lục Cẩn đi theo chỉ Hạ Sạ nổ rời đi quán cà phê, một lát sau đi tới một chỗ trường cao đẳng. Nhìn xem cái này tên là Tử Đẳng Trường Cao Đẳng Trường Học, Lục Cẩn ánh mắt thổ thức. Lúc trước nếu không phải là bởi vì trận kia ngoài ý muốn, hiện tại hắn hẳn là cũng đang đi học đi. Nghĩ đến chính mình lúc trước lời thề son sắt, muốn tại tốt nghiệp trước đó hoàn thành trăm người chém thành tựu. Đáng tiếc, mỹ hảo cuộc sống đại học còn chưa bắt đầu, liền bị bách kết thúc. Phụ mẫu sau khi qua đời, hắn không thể không kế thừa gia sản, làm tới hòa thượng. Nhất định cùng cuộc sống đại học vô duyên, không biết bỏ qua bao nhiêu hoa đảo. Lục Cẩn lắc đầu, bình phục trong lòng suy nghĩ. Tử Đẳng Trường Cao Đẳng cái tên này hắn ngược lại là nghe nói qua, là phụ cận nổi danh trường học quý tộc. Giáo viên lực lượng cường đại, có thể đi vào học sinh của trường học này trên cơ bản đều là không phú thì quý. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Chỉ Hasano vậy mà tại trường học này làm lão sư. Lục Cần đi theo Chỉ Hasano đi vào trường học. Có lẽ là liên tiếp xuất hiện hai lần học sinh chuyện tự sát. Toàn bộ trong trường học bầu không khí có chút kiềm chế. Bất quá, trên thao trường y nguyên vẫn là có lẽ tán thân ảnh tại đi dạo. Người học sinh kia tự sát phòng học là ở chỗ này. Chỉ Hasano mang theo Lục Cần đi vào một tòa lầu dạy học bên dưới, chỉ lầu bên trên một cái phòng học nói ra. Lục Cần ánh mắt nhìn, lập tức phát hiện dị dạng. Tại trong ánh mắt của hắn, phòng học này tựa như là một cái đen kịt lỗ đen, tham lam thôn phệ lấy hết thảy xung quanh. Chỉ là nhìn chăm chú lên, đều sẽ khiến người ta cảm thấy khủng hoảng cùng bất an. Như là trong đêm tối mở ra răng nanh ra thú, chờ đợi con mồi. Có ý tứ. Lục Cần nhỏ giọng thầm thì lấy, trong lòng nhất thời hứng thú. Nếu như ác linh này thực lực quá yếu, hắn ngược lại là cảm giác được không thú vị. Ác linh càng cường đại, siêu độ đằng sau cho hắn công đức tự nhiên cũng càng nhiều. Hắn ước gì ác linh này thực lực càng mạnh càng tốt. Suy tư thời khắc, Lục Cần đột nhiên nhìn thấy bên cửa sổ hiện lên một thân ảnh màu đen. Một thân phổ thông di cờ chế ngự, tóc dài màu đen rối tung, con ngươi đen nhánh tản ra mãnh liệt căm hận cùng ác ý, nữ nhân đứng tại bên cửa sổ, ánh mắt lạnh như băng cùng Lục Cần xa xa đối mặt. Một lát sau, chậm rãi biến mất, tựa như là xuất hiện ảo giác một dạng. Ngươi đang nhìn cái gì? Nhìn xem Lục Cần ánh mắt ngu ngơ nhìn xem bên cửa sổ, Chỉ Hasano trên mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ. Theo Lục Cần ánh mắt nhìn đi qua, kết quả chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, chỉ có thấy được bên cửa sổ theo gió phiêu lãng mà cửa. Phòng học này bên trong có người a? Lục Cần thuận miệng hỏi. Chỉ Hasano nghe vậy lắc đầu. Không có. Từ khi căn phòng học này liên tục xuất hiện hai lần tự sát sự kiện sau, cả giáo thất đều đã bị phong bên trên. Tất cả lớp học sinh đều bị đổi được mặt khác trong phòng học. Căn phòng học này bên trong hiện tại hẳn là không có một người. Lục Cần nghe vậy nhẹ gật đầu. Nếu không phải người, vậy cũng chỉ có thể là ác linh. Tìm được ác linh, vậy kế tiếp sự tình liền dễ làm. Hắn còn không tin, bằng hắn hiện tại pháp lực, còn không đối phó được một cái nho nhỏ ác linh. Lục Cần mang theo Chỉ Hảo San Ổ, vừa muốn lên lầu. Ngay lúc này, một người mặc đồng phục thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bên cửa sổ. Lục Cần nhíu mày nhìn lại, phát hiện không phải trước đó nhìn thấy ác linh kia, mà là một cái xa lạ nữ học sinh. Là đẹp. Nhìn thấy thân ảnh này trong mấy mắt, Chỉ Hảo San Ổ nhịn không được thốt ra. Ngươi biết? Lục Cần hiếu kỳ nói. Nàng là đệ tử của ta. Chỉ Hảo San Ổ nhẹ gật đầu. Mặc dù người học sinh này thành tích không thế nào tốt, mà lại thường xuyên biết gây chuyện, nhưng đúng là học sinh của nàng. Bất quá, đứa nhỏ này lén lút chạy đến phòng học này bên trong là muốn làm cái gì? Chỉ Hasano trong đầu vừa hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Một giây sau liền thấy thiếu nữ leo lên cửa sổ, giống như là máy móc bình thường giơ chân lên, trực tiếp nhảy xuống tới. Tự sát. Chỉ Hasano não hải trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Dù sao, thời gian ngắn như vậy, coi như đi tìm đồ đệm ở phía dưới cũng căn bản không kịp. Về phần tiếp được, vậy thì càng không thể nào. 243 nặng như vậy người, từ cao như vậy địa phương đến rơi xuống. Quán tính tăng thêm trọng lực, nếu thật là lấy tay đi đón ở, chính là đại lực sĩ cũng sẽ bị đập chết. Trong ngay mắt, Chỉ Hasano phảng phất đã biết trước đến người học sinh này máu thịt bè bét hạ tràng. Cùng một nơi, cùng một cái thời gian. Đây đã là cái thứ ba tự sát học sinh. Nhưng là, nếu như người học sinh này cũng chết ở chỗ này, đừng nói là nàng. Liền ngay cả trường học cao tầng đều phải xui xẻo. Dù sao, cái này vịnh đẹp thân phận cũng không bình thường. Phụ thân của nàng thế nhưng là đảo quốc chính khách nghị viên. Nếu là nữ nhi chết tại trong trường học, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bá. Ngay tại Chỉ Hasano tuyệt vọng thời khắc, bên cạnh đột nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên. Từ trên cao nhảy xuống nữ học sinh, tại sắp rơi xuống đất một sát na, bị một bàn tay trực tiếp tiếp được. Cũng nặng lắm. Lục Cần nhỏ giọng thầm thì lấy, may mắn khí lực của hắn đủ lớn, mới có thể tiếp được nữ nhân này. Nếu không, từ cao như vậy địa phương đến rơi xuống, hai cái mạng cũng chết sạch sẽ. Nhìn xem đã lâm vào hôn mê thiếu nữ, trực tiếp giao cho bên cạnh trợn mắt hốc mồm Chỉ Hasano. Chỉ Hào Aji, nhìn kỹ nàng. Lục Cần nhìn thoáng qua cửa sổ độ cao, hai chân cơ bắp bành trướng, nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp nhảy tới cùng cửa sổ cân bằng vị trí, trực tiếp từ cửa sổ xông vào phong bế trong phòng học. Cái này, hay là nhân loại a? Nhìn xem cái này ly kỳ mà kinh dị hình ảnh, Chỉ Hasano trợn tròn trong mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mặc kệ là một tay tiếp nhận từ cao lầu đến rơi xuống trên trăm cân nặng người trưởng thành, hay là nhảy một cái cao mười mấy mét, hiển nhiên đều không phải là nhân loại có thể làm được sự tình. Loại tố chất thân thể này, nói là siêu nhân cũng không đủ đi. Đứa nhỏ này, nói không chừng thật có thể Chỉ Hasano nhỏ giọng lẩm bẩm. Cùng lúc đó, từ cửa sổ nhảy lên tiến nhập lầu 4 phòng học Lục Cần. Ánh mắt hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Cũng không tính rất lớn trong phòng học, trưng bày từng tấm cái bàn. Cả giáo thất chỉ có 30 học sinh tả hữu. Trên bảng đen còn chưa kịp lau phấn viết chữ, bốn phía xốc xếp bàn đọc sách. Phản phất nói trong phòng học đã từng phát sinh qua hỗn loạn. Phòng học mặc dù vắng vẻ, nhưng lại tràn ngập một cỗ nồng đậm để cho người ta hít thở không thông âm khí. Không biết có thể hay không ra ngoài, Lục Cần thăm dò tính mở ra phòng học cửa phòng, phát hiện căn bản mở không ra. Cả phòng tựa hồ bị một cỗ cường đại lực lượng chia cắt, trở thành một mảnh thế giới độc lập. Kết giới a. Lục Cần không ngoài dự liệu. Lúc trước hắn liền đã phát hiện, những cái kia cao cấp ác linh đều nắm giữ lấy cùng loại với kết giới đặc thù lĩnh vực. Khác biệt kết giới lĩnh vực, hiệu quả khác biệt. Giống như là tám thức phu nhân kết giới lĩnh vực, cũng chỉ có thể ngăn cách thanh âm, phải nhiều ánh mắt. Mà dù mị dạ mạ đã kết giới lĩnh vực, hiệu quả liền càng thêm cường đại. Trừ độc lập một vùng không gian bên ngoài, thân ở trong kết giới, thực lực bản thân cũng sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Kết giới mạnh yếu cùng ác linh thực lực có quan hệ, mà ác linh này thực lực tại trong cảm nhận của hắn không thể so với dù mị dạ mạ đà nhỏ yếu. Một cái tự sát mà chết học sinh, vậy mà lại có nồng đậm như vậy bán nghiệm, đây cũng là ngoài dự liệu của hắn. Chương 102, lòng người so quỷ độc. Chương 102, lòng người so quỷ độc. Muốn đánh vỡ kết giới này, hoặc là tìm tới kết giới hạch tâm chấn áp cái kia ác linh, hoặc là cũng chỉ có thể dùng thuần túy lực lượng cưỡng ép đánh vỡ kết giới này. Sú hòa thượng, chuyện này không liên quan tới ngươi, nhanh lên lăn. Thanh âm u hoán đột nhiên từ phía sau truyền đến, Lục Cẩn trở lại nhìn lại. Một người mặc di cờ chế ngự, máu me khắp người ác linh, chính mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn xem hắn. Phản phất cảm nhận được trên người hắn uy hiếp, ác linh cũng không có tới gần, chỉ là mở miệng cảnh cáo nói: cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, vẫn tăng là siêu độ thí chủ mà đến, thí chủ chớ có chấp mê bất ngộ. Lục Cẩn một tay thi lễ, thần sắc lạnh nhạt. Mặc dù chuyện không liên quan tới hắn, nhưng mặc kệ là xem ở chỉ hạt xạ nổ phân thượng, hay là siêu độ ác linh công đức, gia hỏa này hắn ăn chắc. Gặp hắn không có ý định nội bộ, ác linh hừ lạnh một tiếng. Một vũng máu dịch từ dưới chân lan tràn, trong nháy mắt lan tràn đến Lục Cẩn dưới chân. Xên xẹt huyết dịch, tựa như là đầm lầy một dạng. Lục Cẩn hai chân lâm vào trong máu, căn bản là không có cách tránh thoát. Đúng lúc này, ác linh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, vừa định công kích liền thấy Lục Cẩn cặp kia trào phúng ánh mắt. Ông, Phật quang tràn ngập, trên cả xa bỗng nhiên bộc phát Phật quang hộ thể, trực tiếp đem ác linh đánh lui. Thối lui đến phòng học trong góc ác linh, một đôi đen nhánh ánh mắt càng thêm hung lệ. Hoàn toàn không nghĩ tới hòa thượng này đã vậy còn quá khó chơi. Chớp mê bất ngộ. Lục Cẩn hừ lạnh một tiếng, ngưng tụ pháp lực hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, trực tiếp hướng về ác linh trấn áp tới. Chỉ là loại trình độ này ác linh, đặt ở trước đó còn có thể để hắn cảm giác có hơi phiền toái. Nhưng bây giờ, thực lực của hắn thế nhưng là xưa đâu bằng nay. Chỉ là ác linh, dễ lật lên sóng gió gì. Oanh! Pháp lực ngưng tụ mà thành đại thủ và nóng, đột nhiên đập xuống. Ác linh thân ảnh lại là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sú hòa thượng, là ngươi bức ta. Hoán niệm thanh âm từ phía sau truyền đến, Lục Cẩn quay người nhìn lại, máu me khắp người ác linh chính hung tợn nhìn xem hắn. Đột nhiên xuề bàn tay ra, đâm về phía bụng của mình. Một giây sau, Lục Cẩn liền cảm nhận được một cỗ tê tâm liệt phế đau đớn từ trong bụng của mình truyền ra. Lục Cẩn nhíu nhíu mày, mặc dù thân thể rất đau, nhưng không có cảm nhận được bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Huyễn thuật a, gia hỏa này có phải hay không có chút quá coi thường hắn? Chẳng lẽ coi là chỉ là huyễn thuật liền có thể đánh bại hắn? Lục Cẩn thân sắc lãnh đạm, trực tiếp vung ra ở trong tay Phật Châu. Một tay đứng lên, khẽ quát một tiếng. Kim cương hàn ma, vang nóng ánh Phật Châu, hóa thành hơn 10 đạo lưu quang bay vụt hướng phòng học mỗi một góc. Lập tức, cả phòng đều bị đâm mắt Phật quang bao phủ. Phật quang không khác biệt lan tràn, chốn ác linh phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, trực tiếp liền bị trọng thương nhiễu thân. Đạp đạp đạp, trầm thấp tiếng bước chân dần dần tới gần. Ác linh ngẩng đầu liền thấy cái kia một thân màu đen tăng y liễu, còn có cặp kia không mang theo mảy may tình cảm lạnh nhạt ánh mắt. Bây giờ còn có thủ đoạn gì? Nếu không có nói, bần tăng liền đưa ngươi vãng sinh thành Phật. Lục Cẩn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bị trọng thương ác linh. Ác linh này sinh tử, hiện tại chỉ ở hắn một ý niệm. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Cẩn đột nhiên phát hiện ác linh trên mặt lộ ra một cái tràn đầy ác ý dáng tươi cười. Gia hỏa này, đang cười cái gì? Lục Cẩn nhịn không được nhíu mày. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm. Soi Ô Cô, ngươi ở chỗ này làm gì? Lục Cẩn kinh ngạc nhìn phía sau đột nhiên xuất hiện nữ sinh. Nữ nhân này, lúc nào xuất hiện? Tinh thần hoảng hốt sát na, Lục Cẩn đột nhiên phát hiện trong cả phòng học đã ngồi đầy bóng người. Đây là Huyễn Cảnh. Lục Cẩn trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới ác linh này vậy mà trong lúc vô thanh vô tức đem hắn kéo vào trong Huyễn Cảnh. Soi Ô Cô, chớ ngẩn ra đó, nhanh lên đi học. Đang nghĩ ngợi, vừa mới nữ sinh kia lại lần nữa mở miệng nói. Soi Ô Cô, nữ nhân này đang gọi ai vậy? Lục Cẩn cúi đầu nhìn về phía mình hai tay, đột nhiên ngạc nhiên phát hiện trên người mình tăng ý đã biến thành một thân phổ thông di cờ chế ngự. Kinh nghi bất định ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Lục Cẩn thấy được cái kia nhảy lầu bị hắn tiếp được thiếu nữ, giờ phút này đang cùng mấy cái mặt khác cùng lớp nam nữ tập hợp một chỗ, lẫn nhau ở giữa thái độ mập mờ, hiển nhiên quan hệ rất không bình thường. Xuyên thấu qua trên cửa sổ pha lê, Lục Cẩn thấy được mình bây giờ bộ dáng, một tấm thiếu nữ gương mặt. Thế đây không phải ác linh kia dáng vẻ sao? Lục Cẩn một mặt cổ quái, chỉ là so với hắn trong trí nhớ tấm kia giữ tợn ác độc gương mặt, lộ ra ôn nhu rất nhiều. Mỏi mệt, nhát gan, toàn thân lộ ra một loại quái gở khí chất, cùng đám người chung quanh có loại không hợp nhau cảm giác. Điển hình sợ hãi xã hội tính nhân cách. Nữ sinh tính tình như vậy, tại sao phải tự sát? Lại vì cái gì tại sau khi chết lại biến thành ác linh tổn thương người khác? Đương nhiên, hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là, hắn tại sao phải biến thành cái dạng này? Sự tình ngược lại là càng ngày càng có ý tứ Lục Cẩn bất cảm. Mặc dù không biết ác linh này mục đích, nhưng hắn cũng không để ý đem cái này trò chơi tiếp tục chơi tiếp tục. Tiếng chuông vào học vang lên, bạn học chung quanh lần lượt xuống lầu đến thao trường tập hợp. Lục Cẩn đi theo đám người phía sau, đi ra phòng học. Đi ra phòng học trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác đã mất đi thân thể khống chế. Lục Cẩn nhíu nhíu mày, rất nhanh bình tĩnh lại. Không ngoài dự liệu lời nói, hẳn là ác linh kia tại phía sau màn điều khiển hết thảy. Ta ngược lại muốn xem, ngươi muốn dở trò quỷ gì? Hai tay vây quanh, lấy đứng ngoài quan sát thị giác, nhìn xem chuyện phát sinh kế tiếp. Tiết thể dục bên trên, đơn giản huấn luyện kết thúc. Một người ngồi ở trong góc đọc sách sổ cổ đột nhiên bị người bắt chuyện. Lục Cẩn nhìn thoáng qua, đúng cái này bắt chuyện gia hỏa có chút ấn tượng. Vừa mới cái kia gọi vịnh đẹp nữ học sinh, bên người vây quanh mấy cái nam nữ, bên trong một cái chính là gia hỏa này. Quan hệ của hai người thân mật, coi như không phải nam nữ bằng hữu, cũng hẳn là mập mờ đối tượng. Soi ổ cô hiển nhiên cũng biết điểm này, trực tiếp cự tuyệt nam học sinh bắt chuyện. Vấp phải chắc trở nam học sinh, ngượng ngùng rời đi. Một màn này lại bị xa xa Vịnh Đẹp nhìn thấy. Tan học thời điểm, Soi ổ cô bị Vịnh Đẹp mang theo mấy nữ sinh vây quanh ở trong nhà vệ sinh, lột sạch quần áo, chiếu xuống ảnh nu. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, đặt tại trong buồng cầu, bắt hai. Soi ổ cô chịu đựng các loại không phải người ngược đãi. Rốt cục nhẫn nhịn không được nàng, vụ trộm biết thư nói cho lão sư chỉ hảo sàn ổ. Nhưng là chẳng những không có được đến lão sư trợ giúp, thư tín ngược lại là chạy tới Vịnh Đẹp đám người trong tay. Không ngoài dự liệu, Soi ổ cô lại bị đánh một trận đau nhức. Lục Cần nhìn xem những hình ảnh này, trên mặt biểu lộ có chút khó coi. Bọn gia hỏa này thủ đoạn, đơn giản so ác linh còn ác độc hơn. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, một đám mười mấy tuổi thiếu nữ, vậy mà có thể đem người tính bên trong ác, phát huy như thế phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá, càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái là, chị Hassano vì cái gì không có trợ giúp cái này bị bù lì học sinh? Chẳng lẽ là không dám đắc tội Vịnh Đẹp chính khách phụ thân? Từ sở cổ trong trí nhớ, hắn hiểu rõ cái này gọi Vịnh Đẹp nữ học sinh phụ thân là một vị quan viên chính phủ, mà lại địa vị rất cao, liền ngay cả hiệu trưởng cũng không dám đắc tội. Nhưng là lấy hắn đúng chỉ Hassano hiểu rõ, coi như không dám nhúng tay chuyện này, cũng không trở thành sẽ đem thư tín giao cho Vịnh Đẹp mới đối. Dù sao, nếu thật là lời như vậy, đó cùng đồng lõa khác nhau ở chỗ nào? Có thể là có cái gì hiểu lầm. Chương 102, lòng người so quỷ động, hai chương 102, lòng người so quỷ động. Lục Cẩn kiềm chế lại nghi ngờ trong lòng, tiếp tục xem tiếp. Thời gian kế tiếp, Vịnh Đẹp một đám người làm trầm trọng thêm, thậm chí tìm tới mấy nam nhân đem bách hợp tử luân gian đập xuống đến video. Dù là không phải tự mình kinh lịch, hắn đều có thể cảm nhận được trong đó tuyệt vọng. Mà xem như kẻ đầu têu Vịnh Đẹp, lại đem đây hết thảy xem như một trò đùa một dạng, thậm chí còn ở nơi đó soi mói. Rốt cuộc không chịu nổi Soi ổ cổ, tại tuyệt vọng cùng oán hận phía dưới, lựa chọn tự sát. Trong huyễn tượng sau cùng hình ảnh, Soi ổ cổ đứng ở phòng học trên cửa sổ, phía sau là Vịnh Đẹp mấy người ngay tại trào phúng. Trong lời nói không chút nào đem một cái mạng để vào mắt, thậm chí còn tại kích thích Soi ổ cổ tự sát. Chờ ngươi nhảy lầu tự sát đằng sau, ta liền đem ngươi những video kia tất cả đều phát đến trên mạng, làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi là một cái trời sinh tính phóng đãng nữ nhân. Là ngươi câu dẫn bọn hắn, ngươi là một cái câu dẫn người khác bạn trai tiện nhân. Nhìn xem tấm kia mặc dù đang cười, lại nói không ra ác độc gương mặt. Cho dù là để xem chúng góc độ đối đãi đây hết thảy, Lục Cẩn đều cảm giác trong lòng có một đoàn hỏa khí. Chớ nói chi là làm người trong cuộc Soi ổ cô. Thời khắc này tuyệt vọng cùng oán hận thậm chí đã tràn ra hình ảnh. Tại dưới loại kích thích này, Soi ổ cô lựa chọn nhảy lầu tự sát. Trước khi chết, ánh mắt gắt gao chăm chú vào mấy người trên thân. Còn có chậm chạp mà đến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chỉ hảo Sano. Những người này, tất cả đều đáng chết. Tràn đầy oán niệm thanh âm tại Lục Cẩn trong đầu vang lên. Một giây sau, hắn liền phát hiện đứng tại trên bệ cửa sổ người kia biến thành chính hắn. Thân thể mất đi tất cả khống chế, nhấc chân liền muốn trực tiếp từ trên lầu nhảy đi xuống. Ai? Lục Cẩn chậm rãi thở dài. Bản thân thực địa thấy được các linh này đã từng gặp phải. Hắn đột nhiên có chút hiểu. Cũng khó trách cái này gọi là sở hữu cổ thiếu nữ, sẽ ở tự sát đằng sau trở thành ác linh, điên cuồng trả thù bạn học cùng lớp của mình. Tại tốt đẹp nhất tuổi tác, gặp bi thảm nhất tra tấn. Nếu như đổi lại là hắn gặp chuyện giống vậy, sẽ chỉ so sở hữu cổ càng thêm cực đoan. Có người, mặc dù hất lên một tầng da người, nhưng trong lòng ác so ác linh còn muốn càng thêm âm u gấp 10 lần. Bất quá, đồng tình thì đồng tình. Cuộc náo kịch này cũng nên dừng ở đây rồi. Hết thể hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem Lục Cẩn chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm kinh kim cương. Nương theo lấy không linh tiếng tụ kinh, trước mắt tất cả huyễn tượng như là ảo ảnh trong mơ bình thường, lặng yên phá toái. Kim cang phá vọng chú. Hán tử kinh kim cương bên trong lĩnh ngộ được Phật môn thần thông. Niệm động chú này lúc, chung quanh hư ảo chi cảnh, ảo giác, mộng cảnh đều sẽ bị bài trừ. Môn thần thông này chuyên môn khắc chế bất kỳ huyễn thuật chi pháp. Trước đó hắn chưa hề dùng tới đến, chỉ là muốn nhìn xem ác linh này muốn làm gì. Lại mở mắt thời điểm, Lục Cẩn phát hiện mình đã đứng ở phòng học cửa sổ biên giới. Vang lanh gió lạnh thổi đánh vào người, dưới lầu truyền đến chỉ hạt sạn nổ khẩn trương tiếng gọi ầm ĩ chỉ thiếu chút nữa, hắn liền muốn từ trên lầu nhảy đi xuống. Mặc dù lấy hắn hiện tại thể phách, coi như thật nhảy đi xuống, cũng không có khả năng tạo thành vết thương chí mạng. Nhưng là, đau nhức khẳng định là muốn đau nhức thêm mấy ngày. Thí chủ nếu như không có thủ đoạn khác lời nói, vậy liền đến phiên bần tăng. Lục Cẩn nhìn xem ngu ngơ tại nguyên chỗ Soi ổ cổ, chậm rãi duỗi ra một bàn tay. Vâng. Khí tức cuồng bạo hiện lên. Kim cang chi lực ra chỉ một thân, khí tức kinh khủng để sở hữu cổ thậm chí ngửi thấy mùi vị của tử vong. Trực giác nói cho nàng, nếu như một trường này rơi xuống, nàng khẳng định sẽ bị chấn áp. Nàng không cam tâm, rõ ràng mối thù của nàng còn không có báo. Sẽ chết ở chỗ này. Pháp sư, ta có thể chết, nhưng là cầu ngươi để cho ta báo thù. Đối mặt với không cách nào kháng cự lực lượng, sỏi ổ cổ quỳ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy không cam lòng hô. Hô. Tràn ngập Phật quang bàn tay, tại chạm đến mi tâm sát na dừng lại. Lục Cẩn trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Hắn nghĩ tới trong huyễn cảnh phát sinh những chuyện kia. So sánh với ác linh, hắn càng chán ghét loại này phát rồ ra hỏa. Cùng nói là người, không bằng nói là hất lên ra người ác ma. Để loại người này sống sót, hắn Phật tâm đều cảm giác không thông suốt. Cho nên, hắn quyết định thành toàn một chút cái này đáng thương tiểu nữ. Báo thù có thể, nhưng là không thể thương tổn chỉ hào Sano. Lục Cẩn nói, ánh mắt nhìn về phía một mặt do dự Soi ổ cổ. Nghe được Lục Cẩn điều kiện, Soi ổ cổ trên mặt biểu lộ có chút không cam tâm. Dưới cái nhìn của nàng,
chị Thọ Sạ Nổ chính là vịnh đẹp đám người này đồng lõa, nếu như không phải là bởi vì nàng, nàng cũng sẽ không đụng phải những cái kia không phải người ngược đãi, càng sẽ không bị người lăng nhục tự sát. Đều là bởi vì chị Thọ Sạ Nổ vị này nàng tin tưởng nhất lão sư, lúc trước không có giúp nàng, mới có thể tạo thành nàng thảm kịch. Cho nên tại nàng trên danh sách báo thủ, chị Thọ Sạ Nổ chí ít có thể xếp hạng 3 vị trước. Hiện tại để nàng nhẹ nhàng như vậy buông tha chị Hảo Sạ Nổ, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Hữu tâm cự tuyệt, nhưng ánh mắt trong lúc lơ đãng đối đầu Lục Cẩn cặp kia lạnh lùng ánh mắt, sợi ổ cổ trong lòng run lên. Trong nháy mắt kịp phản ứng, hiện tại cũng không phải nàng có kẻ mặc cả thời điểm. Nếu là nàng không đồng ý, cái này Sú Hòa Thượng khẳng định sẽ trực tiếp đem nàng trấn áp. Đừng nói là cái gì chuyện báo thủ. Cho nên, nàng hiện tại chỉ có một lựa chọn, đó chính là đáp ứng Hòa Thượng này yêu cầu. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." "Sẽ không đúng chỉ Hắc Sạn Đồ lão sư ra tay." Lục Cẩn nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua thời gian. "Ta cho ngươi thời gian 1 tiếng, sau 1 tiếng, ta sẽ ra tay." Nói, Lục Cẩn bung ra ở trong tay niệm châu. Nối liền nhau Phật châu tứ tán ra, đem toàn bộ trường học tất cả đều bao phủ ở bên trong. Hắn sẽ đáp ứng sở hữu cổ thỉnh cầu, tự nhiên là có 10 phần lòng tin có thể đem nàng trấn áp. Niệm châu hóa thành kết giới, bao phủ toàn bộ trường học. Có thể cam đoan ác linh này trốn không thoát tòa này trường học. Coi như thật xuất hiện cái gì đột phát tình huống, hắn cũng có thể một ý niệm tiêu diệt đi. Mắt thấy Lục Cẩn thật không có ý định ngăn cản nàng báo thủ, sợi ổ cổ trên mặt hiện lên một vòng kinh hỉ. Bất quá, rất nhanh liền bị oán hận thay thế. Thời gian 1 tiếng có hạn. Lúc đầu nàng còn dự định từ từ tra tấn bọn gia hỏa này, để bọn hắn ở trong sợ hãi tử vong, nhưng bây giờ đã không có thời gian cho nàng lãng phí. Theo một cỗ kinh khủng oán niệm bộc phát, Lục Cẩn thấy được từng đầu âm khí hình thành sợi tơ hướng về bốn phía lan tràn. Mỗi một đầu sợi tơ cuối cùng đều kết nối với một thân ảnh. Bọn gia hỏa này chính là lúc trước tham dự bù ly sổ cầu người. Ấy, vinh đẹp. Dưới lầu, chính thảm thương lấy học sinh chỉ Hắc Sạn Nổ kinh ngạc lên tiếng. Nhìn xem trong hôn mê học sinh đột nhiên đứng lên, giống như là một bộ khôi lỗi một dạng, thần sắc trống rỗng hướng về đi lên lầu. Do dự một lát sau, chỉ Hắc Sạn Nổ khẽ cắn môi, trực tiếp đi theo. Một lát sau, trong phòng học tụ tập mấy cái thân ảnh. Mắt thấy thời gian không nhiều sỏi ổ cổ, không có chút gì do dự. Tiện tay vung lên, trong phòng học mấy cái thân ảnh tất cả đều giống như là bị khống chế một dạng, thần sắc mở mịt xếp hàng đi đến bên cửa sổ. Phúc. Một tiếng vang trầm, bên trong một cái nam học sinh trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống. Không cần. Chỉ Hắc Sạn Nổ muốn ngăn cản, lại bị Lục Cẩn trực tiếp giữ chặt. Nhìn xem chỉ Hắc Sạn Nổ ánh mắt nghi hoặc, Lục Cẩn lắc đầu. Những người này, gieo gió gặt bão. Nói, con mắt nhìn bên cạnh sỏi ổ cổ. Một ánh mắt, sỏi ổ cổ lập tức biết ý nghĩ của hắn. Một giây sau, chỉ Hắc Sạn Nổ trực tiếp tiến nhập trong huyễn cảnh, thấy tận mắt sỏi ổ cổ kinh lịch hết thảy. Một lúc lâu sau, từ trong huyễn cảnh đi ra ngoài chỉ Hắc Sạn Nổ toàn thân run rẩy, trên mặt còn lưu lại chấn kinh cùng không thể tin biểu lộ. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình những học sinh này, bí mật vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, nhìn về phía sở hữu cổ ánh mắt, không nói ra được cái nấy cùng tự trách. Nàng hối hận chính mình vậy mà không có nói trước phát hiện những chuyện này. "Lão sư, ngươi tại sao muốn đem thư giao cho vịnh đẹp?" Sở hữu cổ tràn đầy oán nghiệm ánh mắt nhìn chỉ Hảo Sano, tất cả cửu nhân đều đã chết. Hiện tại chỉ còn lại có một cái chỉ Hảo Sano. Mặc dù biết có hòa thượng này tại, nàng giết không được chỉ Hảo Sano. Nhưng, trong nội tâm nàng một mực có một cái nghi vấn. Vì cái gì, bình thường đối với nàng tốt nhất chỉ Hảo lão sư, sẽ đối với nàng xin giúp đỡ làm như không thấy. Ngược lại hung hăng đâm lưng nàng đột kiêng. Chương 103, có thể, đến thêm tiền. Chương 103, có thể, đến thêm tiền. Ta cho tới bây giờ chưa lấy được qua cái gì tin a. Chị Hắc Sạn Nổ mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Lấy nàng tính cách, nếu quả như thật nhận được thư tín, chắc chắn sẽ không bỏ mặc bọn gia hỏa này ngược đãi như vậy học sinh của nàng. Nhưng trên thực tế, nàng căn bản cũng không có nhận qua cái gì thư tín. Có phải hay không là, tin còn không có bị chỉ Hắc A-Z nhìn thấy, liền trùng hợp bị bọn hắn cầm đi đi. Lục Cẩn bước cảm, suy đoán nói. Nói, ánh mắt nhịn không được nhìn về hướng soi ổ cô. Lại nói, vì cái gì ngươi không có khả năng trực tiếp nói cho chị Hảo A gì, thực sự không được gửi nhắn tin cũng có thể. Viết thư. Đầu năm nay, đoán chừng cũng chỉ có viết thư tình thời điểm có thể dùng đến tin đi. Lục Cẩn trong lòng oán thầm, cá nhân hắn hay là có khuynh hướng tin tưởng chị Hảo Sạn Nổ. Soi ổ cô tựa hồ không nghĩ tới loại tình huống này, trong lúc nhất thời trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ. Không biết nên không nên tin tưởng cái này đã từng chính mình thích nhất lão sư nói lời nói. Ngay tại bầu không khí xấu hổ thời khắc, chị Hảo Sạn Nổ đột nhiên tiến lên, ôm lấy soi ổ cô thân thể. Rất đau đi hai mắt rưng rưng chỉ Hảo Sạn Nổ, thân thể đều tại khẽ run. Lão sư biết ngươi thống khổ, nhưng là hiện tại tất cả đều đi qua. Tha thứ lão sư, không có kịp thời phát hiện chuyện này. Lục Cẩn hơi híp cả mắt, một mặt cảnh giới nhìn xem sói ổ cổ. Sợ ra hỏa này đột nhiên một phát, tổn thương đến chỉ Hảo Sạn Nổ. Ngoài ý muốn, bị ôm vào trong ngực sói ổ cổ cũng không có phản kháng. Thân thể tại cứng ngắc một lát sau, chậm rãi vươn tay, ôm lấy tá dã nhâm tuệ thân thể. Trên người oán niệm như là tuyết hậu sơ dương, chậm rãi tiêu tán. Vị oán hận lấp đầy đen kịt con ngươi, dần dần khôi phục thành bình thường bộ dáng. Trên mặt lộ ra một vòng ngại ngùng mà ấy nấy dáng tươi cười. Có lỗi với, chị Hảo lão sư, lại để cho ngài lo lắng. Một câu, tháng qua thiên ngôn bản ngữ. Chấp niệm tiêu tan sỏi ổ cổ, chậm rãi biến mất ở trước mắt. Chị Hảo Sạn Nổ phảng phất đã mất đi toàn bộ khí lực một dạng, vô lực ngồi quỳ chân trên mặt đất. Hai tay bụm mặt, nghẹn ngào không giống. Tiểu Lục Cẩn, sự tình hôm nay, cảm ơn ngươi. Chị Hảo Sạn Nổ hốc mắt đỏ bừng nhìn xem Lục Cẩn. Nghĩ đến hôm nay nếu không phải Lục Cẩn xuất hiện, chỉ sợ nàng cũng khó thoát vận rủi. Đáy mắt chỉ còn lại có vẻ cảm kích. Mặc dù học sinh gặp phải để nàng đau lòng, nhưng là sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục nữa. Muốn tại đảo quốc loại cuộc sống này áp lực to lớn địa phương sinh hoạt, liền muốn có đầy đủ cường đại năng lực thích ứng mới được. Năng lực chịu đựng không đủ người cũng sớm đã bị xã hội đào thải. Lục Cần nhìn phía sau sân trường, trải rộng thi thể lầu dạy học bên ngoài đã bị cảnh sát phong tỏa. Có mấy cái pháp y đang kiểm tra thi thể nguyên nhân cái chết. Mặc dù sự cố phát sinh thời điểm, hắn cùng chỉ Hạ Sạn Nổ hai cái tất cả đều ở đây, nhưng là hiển nhiên không có người sẽ đem chuyện này cùng bọn hắn giữa hai cái dính dáng đến quan hệ thế nào. Cảnh sát cũng chỉ là giản 510 đơn hỏi thăm một chút, biết hắn là được mời tới làm pháp sự pháp sư sau, liền để hắn rời đi. Hai người bọn họ không có chuyện gì, nhưng ngôi trường học này hiệu trưởng chỉ sợ cũng phải xui xẻo. Dù sao, trường này học sinh phần lớn không phú thì quý, giống như là sở hữu cô loại này xuất thân học sinh bình thường ngược lại là số rất ít. Lần này tự sát mấy cái học sinh bên trong, chính phủ chính khách con cái liền có 3 cái. Trong đó càng là có một cái nghị viên nữ nhi. Chuyện này nếu như xử lý không tốt lời nói, hiệu trưởng chỉ sợ khó thoát tội lỗi. Đây cũng không phải là đơn giản túi đầu 3 cái nói lời xin lỗi liền có thể giải quyết sự tình. Có loại kết cục này, Lục Cẩn cũng chỉ có thể nói một câu đáng đời. Dù sao, trong trường học có thể dung túng nhiều như vậy học sinh, làm ra loại cầm thú này không bằng sự tình, trên bản chất hay là bởi vì trường học lãnh đạo cao tầng không làm. Dựa theo chỉ Hắc Sạn Nổ thuyết pháp, trong trường học những lao sư này, kỳ thật đại bộ phận cũng không dám quản lý những học sinh này. Bọn hắn chẳng lẽ không biết, những cái kia xuất thân phú quý học sinh, bí mật đều sẽ bù lì những cái kia gia đình bình thường học sinh sao? Biết, nhưng là tịnh không để ý những học sinh này từng cái ra thế bất phàm, coi như thật gây họa, trong nhà cũng có năng lực bãi bình. Mà lao sư cũng chỉ có thể xem như không nhìn thấy. Nếu như cưỡng ép ra mặt hỗ trợ lời nói, không những không tạo nên hiệu quả, ngược lại là chính mình sẽ còn ném đi làm việc. Giống như là loại này tư nhân trường học quý tộc. Ở trường lãnh đạo những cao tầng kia trong mắt xem ra, học sinh bình thường chính là dùng để giúp học sinh quý tộc đổ lót chuồng tảng đá. Một cái quý tộc học sinh giá trị, bù đắp được 100 cái học sinh bình thường. Trong trường học đại bộ phận doanh thu đều là do những học sinh quý tộc này phụ mẫu cung cấp, quyên tặng. Cho nên, coi như biết rõ học sinh bình thường bị khi phụ, đại đa số trường học lãnh đạo cấp cao cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con, xem như không nhìn thấy. Bọn hắn mới sẽ không quản học sinh bình thường chết sống. Dù sao, ai sẽ bởi vì một chút học sinh bình thường đi đắc tội trường học chân chính kim chủ? Sở dĩ tuyển nhận những học sinh bình thường này, cũng không phải bởi vì bọn họ tiềm lực. Nếu như trong trường học đều là học sinh quý tộc, vậy khẳng định sẽ có một nhóm học sinh quý tộc bị thân thế cao cấp hơn học sinh nhất hiếp. Mà giải quyết cái tình huống này biện pháp, chính là tại học sinh quý tộc bên trong xen kẽ một nhóm học sinh bình thường. Bình quân 10 cái học sinh quý tộc bên trong, liền sẽ có 2 cái học sinh bình thường. Dạng này tỷ lệ đã không biết ảnh hưởng đến trường học doanh thu cùng lợi nhuận, lại có thể cho những cái tia tầng dưới chốt học sinh quý tộc cung cấp một cái phát tiết bình đại, để bọn hắn thể nghiệm người trên người cảm giác, không đến mức sẽ bị cao cấp hơn học sinh khi dễ nghỉ học. Có thể nói, những học sinh bình thường này từ tiến vào ngôi trường học này ngày đầu tiên, bước vào cửa trường thời điểm bắt đầu, liền nhất định trở thành những học sinh quý tộc này đá kê chân. Cũng chính bởi vì vậy, Vĩnh Đẹp cầm đầu đám kia học sinh quý tộc mới có thể như thế không kiêng nể gì cả. Chuyện như vậy mặc dù nghe vào rất quá đáng, nhưng là nghĩ đến đảo quốc chỉnh thể hoàn cảnh xã hội, Lục Cẩn lại đột nhiên cảm giác không kỳ quái. Đảo quốc nơi này xã hội tập tục, tại một số phương diện tương đương hà khắc, mà trong đó nghiêm trọng nhất chính là nam nữ địa vị cùng trên dưới tôn ti chế độ. Loại này trên dưới tôn ti cũng không đơn chỉ đang làm việc đơn vị đối cấp trên, đúng lãnh đạo muốn tuyệt đối tôn trọng, tất cung tất kính, về đến nhà nên vô câu vô thúc. Làm hài nhi còn bị vác tại mẹ trên lưng thời điểm, nàng liền sẽ dùng tay nhấn xuống hài nhi đầu, tập tễnh học theo lúc liền bị giáo dục muốn tôn trọng hắn phụ huynh. Thê tử phải hướng trượng phu cúi đầu, con cái phải hướng phụ thân cúi đầu, đệ đệ phải hướng ca ca cúi đầu, mà lại tỷ muội vô luận tuổi tác lớn nhỏ đều muốn hướng huynh đệ cúi đầu. Chính là loại này cực đoan tôn ti chế độ. Mặc kệ là tại chức trận hay là địa phương khác, làm tiền bối người, có thể tùy ý đi chỉ huy những cái kia văn bối. Làm văn bối, coi như bị cỡ trách cùng trách phạt, cũng chỉ có thể cúp cùng xin lỗi. Cho nên, trong trường học xuất hiện loại chuyện này nhìn như không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng tràn đầy đảo quốc đặc thù phong thổ. Mà so sánh với sát vách Nam Lạnh, vậy thì càng thêm quá phận. Nếu như nói đảo quốc tôn ti chế độ chỉ là cứng nhắc, cái kia Nam Lạnh tôn ti chế độ chính là triệt triệt để cực đoan. Cùng so sánh, thậm chí có loại tiểu vu gặp đại vu cảm giác. Cho nên tại Nam Hàn bên kia, sân trường bù lì cùng bộ đội bù lì tình huống, đơn giản chính là chuyện thường ngày một dạng. Bất kể nói thế nào, trường học không may là những lãnh đạo cao tầng kia gieo gió gặt bão. Chỉ là hy vọng đừng ảnh hưởng đến chỉ Hắc Sạn Nổ làm việc. Cùng chỉ Hắc Sạn Nổ phân biệt đằng sau, Lục Cẩn đón xe về tới trong chỗ miếu. Chương 103, có thể đến thêm tiền, hai chương 103, có thể đến thêm tiền. Vừa mới đến chỗ miếu, liền thấy hai cái thân ảnh quen thuộc. Jin Hạ Quạ cùng Dịch Cổ Quạ Kỳ. Hai người tại trong chỗ miếu ngồi, tựa hồ đã đợi thời gian rất lâu. Lục Cẩn nhìn thoáng qua đang xem Phật kinh rủ kỳ họ Tạ Cải An Nát, kỳ quái hỏi: "Hai người bọn họ đến đây lúc nào?" "Tới có một giờ." Dù kỳ họ Tạ Cải An Nát nghe vậy, ánh mắt u oán nhìn hắn một cái. Từ khi nàng sau khi đến, phương chủ này cũng bởi vì sự tình các loại thường xuyên đi ra ngoài, khiến cho toàn bộ chùa miếu hiện tại tất cả đều là do nàng một người đang xử lý. Đơn giản chính là xem nàng như thành gia súc một dạng tại làm. Vấn đề là, nếu quả như thật đem nàng tùy tiện sử dụng còn chưa tính, nhưng giá hỏa này hết lần này tới lần khác chỉ làm cho nàng làm chút khổ lực sống. Không để ý đến rủ kỳ họ Tạ Cả Nạt bán trách, Lục Cẩn hướng về Jin Hạ Quả hai nữ đi tới. Mặc dù rủ kỳ họ Tạ Cả Nạt đã tại trong chùa miếu chờ đợi mấy ngày, nhưng là hắn hiển nhiên còn không có đem cái này nữ nhân tính tình triệt để thuần phục. Mục đích của hắn là đem cái này nữ nhân triệt để thuần hóa thành chính mình chuyên môn công cụ. Cho nên, cái này phải không ngừng đi câu lên nàng dục vọng, nhưng lại không để cho nàng phát tiết đi ra. Kiềm chế cực hạn chính là bộc phát. Chỉ có đem nàng bức bách đến cực hạn, để chính nàng chủ động thần phục, nàng ranh giới cuối cùng mới có thể hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, chính là một cái hắn có thể tùy ý nắm loay hoay công cụ. Mà bây giờ, hỏa hầu vẫn chưa tới. Nếu như tùy tiện hạ thủ, ngược lại là sẽ cho nữ nhân này thận trọng lên cơ hội. Hắn chính là muốn nữ nhân này nhịn không được, chủ động tìm tới hắn. Dù kỳ họ tạ cả nạt loại tính cách này nữ nhân, trong lòng thiếu hụt chính là một cái có thể chinh phục nàng các phái. Một khi phá vỡ cái kia ranh giới cuối cùng, liền có thể hoàn toàn biến thành chính mình hình dạng. Trái lại, nếu để cho nàng có tâm phòng bị, còn muốn cầm xuống nữ nhân này liền muốn trả giá gấp 10 lần cố gắng. Như vậy cũng tốt so, truy cầu một nữ nhân. Nếu như đối phương biết ngươi đối với nàng không có cảm giác, liền sẽ trong lúc lơ đãng thả lỏng trong lòng bên trong phòng tuyến. Thậm chí chủ động đúng ngươi sinh ra hiếu kỳ. Nếu như nàng biết ngươi đối với nàng có ý tưởng theo đuổi, vậy ngươi làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ bị đánh lên giáp tâm không tốt ấn tượng. Vĩnh viễn chỉ có bị yêu người kia mới có thể không kiêng nể gì cả. Quá sớm bại lộ nhu cầu của mình, sẽ chỉ làm trong lòng đối phương sinh ra có thể nắm, khảo nghiệm ý nghĩ của ngươi. Hiện tại, nắm giữ quyền chủ động người là hắn. Tự nhiên không cần gấp gáp như vậy. Hắn có đầy đủ thời gian đến từ từ thuần phục nữ nhân này. Tại dù kỳ họ tạ cả nạt ánh mắt u hoán bên trong, Lục Cẩn đi vào trong đại điện. Thối Hòa Pháp Sư, ngươi làm sao hiện tại mới đến, ta cũng chờ ngươi đã nửa ngày. Nhìn thấy đi tới Lục Cẩn, tính tình tương đối vội vàng sao động dưới cổ quả kỳ nhịn không được mở miệng hỏi. Nàng hôm nay mang theo Jun sợ tới, một là muốn cảm tạ một chút Lục Cẩn. Chuyện thứ hai, chính là lại muốn xem bói một chút tương lai vận mệnh. Kết quả hai người đi vào chùa miếu đằng sau, đợi nửa ngày cũng không thấy được Lục Cẩn thân ảnh. Cái này khiến cho tới bây giờ chỉ có người khác đợi nàng, chưa từng chờ thêm người khác dưới cổ quả kỳ làm sao chịu được. Nếu không phải xem ở gia hỏa này cứu được nàng một mạng phân thượng, nàng mới sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Thí chủ nguyện ý chờ lấy, cùng bần tăng có quan hệ gì? Lục Cẩn bất đắc dĩ nhún vai, căn bản không thèm để ý nữ nhân này. Từ lần thứ nhất gặp mặt, hắn liền nhìn ra nữ nhân này ra thế không tầm thường, cái kia toàn thân phát ra vàng óng ánh tài vận, tựa như là một vòng mặt trời nhỏ một dạng lóa mắt. Trên thân có thể có dạng này phát sáng, nữ nhân này tối thiểu cũng là giá trị bản thân ức vạn phú gia thiên kim. Bất quá, hắn thấy không có gì khác nhau. Có tiền hay không, cùng hắn có quan hệ gì? Cũng sẽ không tiêu vào trên người hắn. Sú hòa thượng vốn đang cố nén giận khí dưới cổ quá kỳ, nhìn xem Lục Tiến trên mặt bộ kia xem thường biểu lộ, lập tức một luồng khí nóng bay thẳng đại não. Mắt thấy liền muốn bão nổi, Lục Cẩn cầm trong tay chốt đánh, nhẹ nhàng gõ một chút mõ. Không linh mõ âm thanh trong đầu quen quẩn, nguyên bản bay lên nộ khí trong nháy mắt tiêu tán không còn. Dưới cổ quá kỳ ánh mắt ngơ ngác đứng tại chỗ, trên mặt một bộ gặp quỷ biểu lộ. Gia hỏa này đến cùng làm cái gì? Phật môn thanh tĩnh chi địa, thí chủ hay là thu liễm một chút tính tình cho thỏa đáng. Lục Cẩn thản nhiên nói. Dưới cổ quá kỳ vốn là còn chút chỗ dạng, nghe được câu này, không hiểu lại là một trận nổi giận. Nàng cũng không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn xem tấm này hứng hờ mặt, trong lòng liền có một luồng khí nóng, tựa như là gặp khắc tinh một dạng. Sú hòa thượng, chúng ta muốn rút thăm. Nếu trang thục nữ không thành, dày cổ quả kỳ dứt khoát trực tiếp bại lộ bản tính, cầm lấy trên đất ống thăm, trực tiếp quỳ trên mặt đất, một mặt thành tín lắc lư. Một lát sau một cái thăm trúc rớt xuống, dày cổ quả kỳ tâm tình thấp thỏm nhìn thoáng qua trên thăm trúc phê văn, con mắt lập tức trợn thật lớn. Một cái to lớn chữ hung đập vào trong mắt, lại là một chi hung ký. Thuốc bổ a. Mặc dù hay là đúng dược sư tự rút quẻ có phải thật vậy hay không chuẩn như vậy có chút hoài nghi, nhưng nhìn đến chính mình liên tiếp lắc ra khỏi đại hung chi ký, dây cổ quả kỳ vẫn là không nhịn được có chút hoài nghi nhân sinh. Thí chủ muốn hay không phá giải hung vận? Một mực tại bên cạnh đứng ngoài quan sát Lục Cẩn thấy thế, trên mặt lộ ra cười híp mắt biểu lộ. Giải. Dây cổ quả kỳ cắn răng nói ra, hung tợn trừng mắt liếc Lục Cẩn. Nàng rất hoài nghi ra hỏa này chính là đang cố ý hố nàng, nhưng là trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy chứng cứ. Nhận được hân hạnh chiếu cố, 100000 yên. Lục Cẩn vươn tay, hắn liền ưa thích này tấm nhìn hắn khó chịu lại đánh không chết nét mặt của hắn. Chết muốn tiền hôn đản hòa thượng. Dây cổ quả kỳ đã sớm chuẩn bị, thứ trong bọc móc ra một sấp tiền mặt. Lục Cẩn dư quang liếc qua, nhìn không được thế nào liễu lưới. Tràn đầy một bao tiền mặt. Mặc dù loại này ba lô không gian không lớn, nhưng tối thiểu cũng có thể lắp đặt hơn ngàn bạc yên. Nhà ai người bình thường lúc ra cửa sẽ mang nhiều tiền mặt như vậy? Nhìn nữ nhân này bước kia không thèm để ý chút nào biểu lộ, đoán chừng căn bản không có đem những này tiền để vào mắt. Dạng gì gia đình điều kiện a? Chó nhà giàu. Lục Cẩn nước ao ghen tị ở trong lòng mắng một câu, cầm lấy thăm chúc nhìn thoáng qua. Ký lên nói tới, người nhà của ngươi gần nhất khí vận sa sút, dễ dàng phát sinh sự cố. Nhẹ thì thụ thương, nặng thì chết. Đang khi nói chuyện, Lục Cẩn đem một sợi pháp lực độ nhập thăm chúc bên trong. Kim quang lóe lên, trên thăm chúc mặt phê văn lập tức biến thành phương pháp phá giải. Lục Cẩn nhìn lướt qua, nhàn nhạt mở miệng nói, gần nhất hai ngày thời gian bên trong, để cho ngươi người nhà không muốn ra khỏi cửa, bằng không mà nói tất có tai họa. Nói đi, Lục Cẩn ánh mắt cổ quái nhìn dưới cổ quá kỳ một mắt. Nữ nhân này gần nhất vận khí thật đúng là đủ kém. Đầu tiên là chính mình gặp được phiền phức, hiện tại lại đến phiên người nhà có sinh mệnh nguy hiểm. Loại tình huống này cũng là thật hiếm thấy. Trên lý luận, nếu là không có hắn hỗ trợ phá giải lời nói, đoán chừng gia đình này đều phải chết sạch. Chỉ tốn mấy trăm ngàn yên, liền kiếm về mấy cái mạng. Cuộc mua bán này thật sự là kiếm lời máu không lỗ. Gần nhất hai ngày không muốn ra khỏi cửa. Dây cổ quả kỳ nghe vậy nhíu mày, có chút đau đầu. Nếu như là để nàng hai ngày không muốn ra khỏi cửa, còn có thể tiếp nhận. Dù sao nàng hiện tại cũng chính là một học sinh, bình thường cũng không có cái gì những chuyện khác. lấy nàng ra thế bối cảnh, trốn học 1-2 ngày cũng không ai dám quan tâm nàng. Dù sao, ai bảo nàng phụ thân là trường học ban giám đốc lớn nhất cổ đông. Nếu thật là nói đến lời nói, toàn bộ trường học đều có một nửa là nhà nàng. Nhưng nàng tỷ tỷ và phụ thân, mỗi ngày đều có nhiều như vậy làm việc phải bận rộn. Không để cho bọn hắn đi ra ngoài, vậy thì phiền toái. Nhưng là, kiến thức dược sư tự ngự thần ký linh nghiệm với cổ quá kỳ, cũng không muốn đi cực khả năng này. Mặc dù ngự thần ký không nhất định mỗi lần đều sẽ linh nghiệm, nhưng bạn nhất lần này, thật lại phát sinh trùng hợp sự tình đâu. Nàng hối hận cũng không kịp. Sú hòa thượng, có hay không biện pháp khác có thể phá giải cái này hung vận? Đừng hiểu lầm, ta không phải tin tưởng ngươi, chỉ là muốn cầu cái an tâm thôi. Dây cổ quạ kỳ nói, chính mình cũng cảm giác có chút chột dạng. Biện pháp đương nhiên là có, chỉ bất quá cần để cho thí chủ tốn kém một chút tiền tài. Lục Cẩn trên dưới đánh giá một chút dây cổ quạ kỳ. Hôm nay dây cổ quạ kỳ, hay là đơn giản quần đùi cùng sau lưng cách đắn mặc, thân trên là một kiện màu đen trào lưu áo khoác, chân đạp giày thể thao màu trắng, chỉ là so với lần trước lúc gặp mặt, trên đùi nhiều một đôi chỉ đen. Vốn là thon dài cao gầy hai chân, tại chỉ đen bọc vào lộ ra càng thêm mê người. Cùng so sánh, bên cạnh một mực yên lặng không lên tiếng, nhìn hắn cũng không dám, sợ bị phát hiện manh mối gì Jin hay ạ quạ. Trên thân ngược lại là một thân bình thường trường khoản áo lông màu đen. Bó sát người, nổi bật dáng người. Chương 104, con trai bại Jin hay ạ quạ. Chương 104, con trai bại Jin hay ạ quạ. Bao nhiêu tiền? Dây cổ quạ kỳ nghe vậy có chút khẩn trương, nàng lần này đi ra ngoài cũng không có mang bao nhiêu tiền. Lục Cần bình tĩnh vươn hai ngón tay. Dây cổ quạ kỳ thấy thế nhíu nhíu mày. 200 triệu. Trong lòng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. 200 triệu yên mặc dù không ít, nhưng là đối với nàng mà nói cũng không phải là cái gì đồng tiền lớn, bình thường tùy tiện mua chút da dáng châu báu đều không chỉ nhiều tiền như vậy. Chờ chút gọi điện thoại cho nhà, để tỷ tỷ sai người đem tiền trả lại là được rồi. 200.000. Lục Cần nhịn không được lườm nàng một chút, quả nhiên là chó nhà giàu xuất thân. Mở miệng chính là vài ức khối. Cùng những vốn liếng này nhà so ra, hắn làm sinh ý hay là quá bảo thủ. Bất quá, hắn cái giá tiền này, chủ yếu cũng là vì cho những cái kia không có tiền bình dân chuẩn bị. Về phần lợi nhuận cái gì, ngược lại là thứ yếu. Nghĩ tới đây, Lục Cẩn cũng liền lười nhát so đo. Dù sao, hắn hiện tại cũng không thiếu tiền. 200.000. Dây cổ quả kỳ nghe được cái này báo giá, trong lòng cũng không khỏi cảm giác có chút xấu hổ. Nàng trước đó còn tưởng rằng cái này xú hòa thượng là cái gian thương. Hiện tại xem ra, đơn giản không nên quá lương tâm. Giúp người phá giải thai ách, vậy mà chỉ cần 200.000 yên. Cái này nếu là đến Thanh Thủy tự loại địa phương này, nói ít cũng muốn lật cái mấy lần. Dây cổ quả kỳ trực tiếp từ trong bọc móc ra một sấp tiền mặt, mặc dù không có số, nhưng tối thiểu cũng có hơn 100.000. Trực tiếp bỏ vào trong dương. Tốt, xú hòa thượng, tại có thể nói cho ta biết có biện pháp nào có thể phá giải cái này hung trở sao? Thu tiền, đương nhiên muốn cho người làm việc. Lục Cẩn trực tiếp từ dưới Phật tựa mặt, lấy xuống hai cái ngự thủ. Hai cái này ngự phòng thủ tới mặt, đều bị hắn dùng dược sư Phật khai quang chú ra chỉ Phật pháp. Tùy thân đeo, chẳng những có thể bách bệnh bất xâm, coi như gặp nguy cơ cũng có thể cản hay. Thời điểm mấu chốt có thể cứu người một mạng. Mặc dù không tính là pháp khí, nhưng cũng đầy đủ chân quý. Vật như vậy, chỉ bán 100.000 yên một cái, đơn giản chính là vốn liếng bán phá giá. Liền cái này. Nhìn xem Lục Cẩn đưa tới hai cái ngự thủ, dây cổ quạ kỳ trên mặt lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Nàng cảm giác mình trên đầu, hiện tại khẳng định biết đại oan trùng bà chữ này. Giống như là loại này dây chuyền sản xuất chế thức phổ thông ngự thủ, ngay cả một chút ý mới đều không có. Đặt ở mặt khác chùa miếu nhiều lắm là trên 100 yên liền có thể mua được một cái. Tên hôn đàn này, coi như muốn lừa gạt tiền tốt xấu cũng muốn hạ điểm công phu đi. Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta, đây chính là trải qua ngã Phật pháp gia chỉ từng khai quang độ vật. Lấy về, để nhà ngươi người mang theo cho người. Lục Cẩn nhìn xem cặp kia ánh mắt khinh bỉ, căn bản lười nhắc giải thích. Nữ nhân này chưa thấy qua hắn Kuma, bây giờ nhìn hắn liền giống với hết ngồi đại giếng. Đợi nàng lúc nào, kiến thức đến cái này hai tấm hộ thân phù hiệu quả đằng sau. Khi đó, nhìn hắn như phủ du gặp thương thiên. Giả thân giả quỷ dưới cổ quả kỳ nhất miệng, căn bản không tin tưởng cái này hai tấm ngự thủ liền có thể bài trừ hung vận. Dù sao, cái này bình thường bộ dáng, vừa nhìn liền biết là dây chuyển sản xuất đi ra chế thức phẩm. Căn bản không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Bất quá, dù sao cũng là chính mình bỏ ra 20 vạn ngày nguyên vật mua được, dây cổ quả kỳ hay là cẩn thận thu vào. Dự định về đến nhà, cho mình tỷ tỷ và phụ thân một người một cái. Coi như sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, tối thiểu cũng có thể cầu cái an tâm. Xú hòa thượng, cho ngươi 100.000, lại cho ta một cái. Dây cổ quả kỳ đột nhiên nghĩ đến chính mình còn giống như không có. Xuất ra 100.000 yên lại dự định lại mua một cái ngự thủ. Lục Cần thấy thế phủi nàng một chút, nhàn nhạt đưa tay ra. 1 triệu yên, nhận được hân hạnh chiếu cố. 1 triệu. Ngươi tại sao không đi đoạt ta? Dây cổ quả kỳ như mày, cái này một tấm phá hộ thân phù cũng dám muốn nàng 1 triệu yên. Cái này xú hòa thượng, là muốn xem nàng như thành đại oan chủng đến làm thì đi. Vừa mới không phải 100.000 yên một tấm sao. Làm sao nhanh như vậy liền lên giá? 100.000 cái giá tiền này là vì người bình thường chuẩn bị, nếu như gặp phải có nhu cầu người đương nhiên là dựa theo cái giá tiền này ra bán. Đang khi nói chuyện, Lục Cẩn nhìn nàng một cái. Nữ nhân này hiển nhiên không tính là có nhu cầu người, cho nên đương nhiên không có khả năng dựa theo cái giá tiền này ra bán. Nếu không, vạn nhất gặp đám đầu cơ, đem tất cả ngự thủ tất cả đều mua đi giá cao bán ra. Hắn đây không phải tân tân khổ khổ cho người khác làm áo cưới. Cho nên, ngự thủ giá cả không phải cố định. Rút đến hung ký hoặc là bệnh nặng người, có thể dựa theo 100.000 yên một cái giá cả bán. nhưng nếu như gặp phải những cái kia không có nhu cầu người, hắn dùng pháp lực từng khai quang ngự thủ, giá cả tự nhiên không có khả năng thấp như vậy. Cái thứ nhất 1 triệu yên, cái thứ hai chính là 10 triệu yên. Cái thứ ba dĩ nhiên chính là 100 triệu yên. Nếu là thật có người bỏ được cầm 100 triệu yên mua một cái ngự thủ, hắn cũng không để ý vất vả một chút. Dây cổ quạ kỳ không phản bắt được, chỉ có thể hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó móc ra 1 triệu yên ném vào tiền trong dương. Lần này được rồi. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Lục Cẩn cười híp mắt lấy xuống một cái ngự thủ, đưa cho dây cổ quạ kỳ. Đem ngự thủ bỏ vào trong bọc, xuyên một linh mục nhỏ chỉ xem hướng bên cạnh Jin Hải Á Quạ. Dù sợ, ngươi không cầu cái ký sao? Jin Hải Á Quạ ánh mắt phiêu hốt, nghe vậy đột nhiên giống như lấy lại tinh thần một dạng. Một mặt mở mịt nhìn xem dây cổ quạ kỳ. Ngươi vừa mới đến cùng đang suy nghĩ gì, làm sao thần bất thủ xá? Xuyên một linh con bưng bít lấy cái chán, có chút không thể làm gì lặp lại một lần vừa mới nói lời. Jin Hạ Quạ sắc mặt đỏ lên, ngẫm lại sau hay là quyết định rút cái ký. Dù sao nàng lần này là chủ động bồi dưới cổ qua kỳ tới. Nếu là không hề làm gì, ngược lại là sẽ để cho dưới cổ lên lòng nghi ngờ. Nàng cũng không muốn chính mình cùng pháp sư quan hệ trong đó bị dưới cổ phát hiện. Quỳ gối trên bồ đoàn Jin Hạ Quạ, một mặt thành tín rút quẻ. Nhẹ nhàng lay động mấy lần ống thăm, một chi thăm chúc rất xuống. Nhìn xem trên thăm chúc phê văn, Jin Hạ Quạ trên mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ. Bởi vì lần này phê văn, vậy mà cùng nàng lần trước cầu đến giống nhau như lúc. Pháp sư ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh Lục Cẩn. Hai lần rút quẻ đều như thế, nói rõ ngươi kiếp này khó còn không có vượt qua. Lục Cẩn biểu lộ ngược lại là khá bình tĩnh, nhìn thoáng qua thăm chúc sau cấp ra giải đáp. Thiện tay đem một sợi pháp lực độ nhập thăm chúc bên trong. Theo một trận kim quang, trên thăm chúc văn tự phát sinh biến hóa. Tình cũ chưa hết, ngươi trước một đoạn nhân duyên, lại biến thành ngươi hung vận. Muốn thường xuyên coi chừng, tránh cho cùng hắn lui tới, nếu không tất có tai họa. Lục Cẩn nói, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem Jin Hải A Quạ. Mặc dù hắn mới là người thứ ba, nhưng nữ nhân này hiện tại thế nhưng là dành riêng cho hắn lô đỉnh, lại còn cùng bạn trai cũ ngẫu đức tơ còn liền. Xem ra lần trước giáo dục vẫn không có thể triệt để sâu tận xương tùy a, đương nhiên cũng không nhất định là ngẫu đức tơ còn liền, cũng có thể là bị đối phương dây dưa không rõ. Bất quá không trọng yếu, trọng yếu là hắn hiện tại rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Xú hòa thượng, vì cái gì cho ta giải tiền đòi tiền, cho nàng liền không cần. Thấy cảnh này, xuyên một linh con mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn chằm chằm hai người, luôn cảm giác hai tên này ở giữa giống như có bí mật gì giấu giếm nàng. Nhưng là không nên, a Jun sợ cùng gia hỏa này làm sao lại nhận biết, trừ phi là lần trước say rượu đưa Jun sợ khi về nhà. Chương 104, con trai bại Jin Hải Á Quạ, hai chương 104, con trai bại Jin Hải Á Quạ. Dây cổ quả kỳ mặt mũi tràn đầy hoài nghi, nhưng trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy chứng cứ chứng minh hai tên này có nàng bụng trộm làm chuyện xấu. Vị nữ thí chủ này cùng Phật hữu duyên, bần tăng xem như cho nàng kết một cái thiện duyên. Lục Cẩn trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, một cái là dành riêng cho hắn lô đỉnh, một cái là ngoại nhân, đãi ngộ đương nhiên không giống với. Jun sợ, chúng ta đi thôi. Xuyên Mục Linh con ánh mắt hoài nghi, luôn cảm giác cái này xú hòa thượng không giống như là người tốt lành gì. Trực giác nói cho nàng là muốn để hai tên này đợi cùng một chỗ quá lâu cho thỏa đáng. Quay người lôi kéo Jin Hạ Quạ tay liền muốn rời khỏi. Jin Hạ Quạ bất đắc dĩ, chỉ có thể bị nàng lôi kéo rời đi. Lục Cẩn ngược lại là dáng vẻ không quan trọng. Quả nhiên, ngay tại hai người sau khi rời đi không đến nửa giờ, Jin Hạ Quạ lại len lén chạy trở lại. Người tại sao trở lại? Bằng hữu của ngươi đâu? Lục Cẩn nhìn xem một thân một mình trở về Jin Hạ Quạ, ánh mắt nghiền ngẫm. Ta lấy cớ đem đồ vật quên ở nơi này, để giờ cổ đi về trước. Jin Hạ Quạ cúi đầu, căn bản không dám nhìn Lục Cẩn cặp mắt kia. Nàng cũng không biết tại sao mình lại vụng trộm trở về, nhưng trong lòng có một loại chính mình cũng nói không ra khát vọng. Tiếng bước chân ở bên thai vang lên, một đôi chân trần đập vào trong mắt. Lục Cẩn chậm rãi bước lên nữ nhân cái cằm, nhìn xem cặp kia dịu dàng ngoan ngoãn giống như có thể nhỏ ra đến nước con người. Mặc dù nấp rất kỹ, nhưng đôi mắt chỗ sâu kiềm chế dục vọng, chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Nữ nhân này trong lòng chính là một cái thụ ngược đãi cuồng, ưa thích bị người ngược đãi cùng chi phối. Hắn lên một lần giáo dục hiển nhiên hiệu quả không tệ, đã tại trong lòng của nữ nhân này lưu lại lâu không đi ân ký, cho nên mới sẽ như thế chủ động đưa tới cửa. Đây chính là đã bị thuần hóa điểm báo. Đương nhiên, chính nàng đoán chừng còn không có phát hiện chuyện này. Lục Cẩn cũng không khách khí, dự định rút cái này tương phản cảm giác nghiêm trọng vũ khí nóng, hảo hảo một lần nữa hồi ức một chút lần trước dạy bảo. Dựa theo hiện tại tiến triển, nhiều nhất lại đến như vậy mấy lần, hẳn là có thể triệt để đem Jin Hạ Quả biến thành công cụ của hắn. Đến lúc đó, hắn coi như chơi lại thế nào hoa dạng, nữ nhân này cũng sẽ không cự tuyệt. Thậm chí sẽ đối với hắn sinh ra mãnh liệt ý lại, cả một đời đều không thể từ bỏ. Loại này công cụ hình người loại hình nhân cách, trời sinh chính là dùng để bị thuần phục thành sủng vật cực phẩm ưu vật. Bất quá, điều kiện tiên quyết là hắn có thể làm cho nữ nhân này phát ra từ nội tâm thần phục. Càng là khát vọng được chi phối người, trong lòng đúng cường giả hướng tới liền càng mãnh liệt. Loại chuyện này đặt ở trên thân người khác rất khó, nhưng là với hắn mà nói còn tính là cái sự tình a. Cho đến nay, hắn hàng ma sử bên dưới còn không có bất kỳ một cái nào yêu nghiệt có thể chống đỡ qua một hiệp. Đưa tay đè xuống Jin Hạ Quạ bà bay, lực lượng cường đại không để cho nàng do ngồi quỳ chân trên mặt đất. Thí chủ tưởng niệm bần tăng Phật pháp đi. Lục Cẩn nhẹ nhàng nói ra, chậm rãi vén ra một góc cà sa. Quen thuộc khí lãng đập vào mặt, Jin Hạ Quạ toàn thân vô lực sủi lơ lấy, trắng non sắc mặt dần dần phím hồng. Một đôi mắt trở nên mê ly thất thần, không có khí lực phản kháng, cũng không có ý niệm phản kháng. Lục Cẩn nhẹ nhàng lắc lư, vuốt Jin Hạ Quạ khỏe miệng. Vốn là còn chút kháng cự Jin Hạ Quạ, cảm thụ được gần trong gang tấc từ Lục Cẩn trên thân truyền đến nhiệt độ, ánh mắt dần dần mơ hồ. Tại Lục Cẩn ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú bên trong, rốt cục vẫn là lựa chọn cúi đầu. Khe hé môi son, sướng nhẹ Phật kinh, đã dung nạp Lục Cẩn dạy bảo. Trầm mê ở thuần phục sùng bật Lục Cẩn, ánh mắt đột nhiên nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Một vòng tóc dài thổi qua, ngoài cửa sổ không có một ai, chỉ có cái kia hơi rung nhẹ bóng dáng, tựa hồ đang nhẫn mại lấy cái gì. Còn có thể nhịn bao lâu? Lục Cẩn khẽ miệng giơ lên, đè xuống Jin Hải Á Quạ tay đột nhiên dùng sức, thật lâu mới chậm rãi buông ra. Hai mắt mang nước mắt Jin Hải Á Quạ, từ ngạt thở bên trong lấy lại tinh thần. Trong lòng có loại đột nhiên sống lại cảm giác, còn không có kịp phản ứng, liền bị chặn ngang ôm lấy, vươn lấy hai chân đi tới bên cửa sổ. Nhìn xem lúc nào cũng có thể có người tiến đến sân nhỏ, Jin Hải Á Quạ toàn thân căng cứng. "Không, van cầu ngươi không cần tại cái này." Tiếng nói im bặt mà dừng, nước mắt dài đầy đại địa. Vẹn vẹn chỉ là khoảng cách bức tường thứ nhất ngoài cửa sổ, dù kỳ họ tại ạ nạt che miệng, không dám phát ra chút nào thanh âm. Cái kia gần trong gang tấc tiếng vang, tựa như là ma âm ở dạng, vờn quanh ở bên tai của nàng, để trong nội tâm nàng sau cùng lý trí dần dần biến mất. Có thể, đáng giận tại sao muốn như thế tra tấn nàng? Vì cái gì, nàng sẽ nhịn không nổi. Dù kỳ họ tạc ạ nạt mặt đỏ bừng bên trên, lý trí dần dần bị dục vọng thôn phệ. Chậm rãi đem bàn tay vào tăng ý bên trong. Kỳ quái, người đều chạy đi nơi nào? Chùa miếu bên ngoài đại điện. Tại nhà ga đợi nửa ngày, cũng không có đợi đến hảo hữu trở về dự cổ quả kỳ. Trong đầu không hiểu nổi lên hảo hữu cùng cái kia xú hòa thượng mắt đi mày lại hình ảnh. Lúc đầu không có suy nghĩ nhiều, nhưng luôn cảm giác có chút cổ quái. Quỷ thần xui khiến bụng trộm chạy về chùa miếu, kết quả lại phát hiện chùa miếu trong đại điện không có mưa ai. Run sợ chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ trở về? Không nên a, từ dược sư tự chạy tới nhà ga đường cũng chỉ có như vậy một đầu. Nếu như Run sợ thật trở về, nàng không thể nào đoạn đường này đều không nhìn thấy mới đối. Lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, nhưng là nửa ngày cũng không có người kết nối. Không phải là xảy ra chuyện gì đi? Nghĩ tới đây, lo lắng dưới cổ quá kỳ, nhịn không được hướng về hậu viện đi đến, định tìm cái kia xú hòa thượng cùng một chỗ, giúp nàng tìm người. Loại địa phương vắng vẻ này, bạn nhất Jun sợ gặp cái gì người xấu, hạ chàng có thể nghĩ. Giống như là loại này phát rồ ra hỏa, tại đảo quốc cũng không tại số ít. Trên TV, thường thường liền có thể thấy có người mất tích bản án. Thậm chí, nàng một cái cùng lớp nữ học sinh, chính là tại tan học thời điểm bị người theo đuôi, bị mấy cái thiếu niên bất lương kéo vào vứt bỏ nhà máy luân gian trở thành tàn phế. Nghĩ đến hảo hữu của mình cũng sẽ biến thành dạng này, dậy cổ quả kỳ đơn giản không dám tưởng tượng hình ảnh này. Jun sợ, nhất định phải không có việc gì a. Trong lòng yên lặng cầu nguyện, không có chút nào chú ý tới phía trước dưới cổ Quả Kỳ, đột nhiên cùng một thân ảnh đối diện đụng vào. A, đặt mông ngồi dưới đất dưới cổ Quả Kỳ, xoa đau nhức mặt mông bỏ lên, mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn về phía đụng nàng ra hỏa kia. Ngươi cái tên này chuyện gì xảy ra, đi đường nào vậy nhanh như vậy? Ngưng nói, nhìn xem ngồi sập xuống đất, quần áo lộn xộn sắc mặt từng hồng dù kỳ họ tạ cậy Anna. Dưới cổ Quả Kỳ khẽ nhíu mày, nàng nếu là nhớ không lầm, nữ nhân này hẳn là tại chùa miếu này bên trong tu hành tín đồ đi. Làm sao nhìn qua kỳ kỳ quái quái dáng vẻ? Đúng, có lỗi với. Dù kỳ họ tạ ạ nạt hốt hoảng bỏ lên, cũng như chạy trốn hướng về phòng tắm chạy tới. Nữ nhân kỳ quái. Dây cổ quả kỳ nhỏ giọng thầm thì lấy, dư quang đột nhiên liếc về dù kỳ họ tạ ạ nạt sau lưng cái kia một mảnh ở bước tăng y người lớn như vậy, lại còn sẽ tè ra quần. Bất quá, nàng vì cái gì hoảng loạn như vậy biểu lộ? Long tràn đầy hiếu kỳ dây cổ quả kỳ, đi vào trong hậu viện. Mới vừa tới đến trong sân, liền nghe đến một trận thanh âm quen thuộc. Dù sợ. Dây cổ quả kỳ kinh ngạc lên tiếng, chính mình hảo hữu thanh âm nàng tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Thua thiệt nàng còn tưởng rằng gia hỏa này gặp được ngoại ý muốn gì. Kết quả vậy mà bụng trộm trốn ở trong chùa miếu. Dây cổ quả kỳ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại nhịn không được có chút oán niệm. Hại nàng lo lắng như vậy, chờ chút nhất định phải hảo hảo cỡ trách nàng một trận. Bất quá, run sợ thanh âm, làm sao nghe vào thống khổ như vậy? Giống như đang khóc một dạng. Chẳng lẽ là thụ khi dễ? Trong đầu lóe lên ý nghĩ này trong nháy mắt, dây cổ quả kỳ lòng tràn đầy nỗi nóng. Không nhịn được nghĩ đến cái kia xú hòa thượng. Chùa miếu này bên trong, trừ nữ nhân kia bên ngoài, cũng chỉ có cái này xú hòa thượng. Khẳng định là tên hỗn đản này thừa dịp nàng không tại, vụng trộm khi dễ run sợ. Thuận thanh âm đi tới một cái ngoài cửa sổ, bên hai cái kia thanh âm thống khổ cũng càng ngày càng rõ ràng. Tên hỗn đản này hòa thượng, vậy mà thật dám khi dễ run sợ. Mặt mũi tràn đầy căm tức dưới cổ quả kỳ, trực tiếp hướng về bên cửa sổ đi tới. Nàng phải ngay mặt bắt lấy cái này xú hòa thượng khi dễ run sợ chứng cứ, để hắn quỳ trên mặt đất xin lỗi mới được. Jin Hạ Quạ là bằng hữu của nàng, chứ nàng ai cũng không có khả năng khi dễ run sợ. Thật là lợi hại, như thế hoàn mỹ trình độ ta cũng là lần thứ nhất gặp. Không, đừng bảo là loại này để cho người ta thẹn thùng lời nói. Tiếp được công đức. Không cần. Hôm nay nguy hiểm Jin Hạ Quả thanh âm gần như sụp đổ, vụ trộm chạy tới bên cửa sổ dưới cổ Quả Kỳ, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nhảy ra ngoài. Xú hòa thượng, ngươi dám khi dễ, tiếng nói im bặt mà dừng, dưới cổ Quả Kỳ trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt hình ảnh. Ý niệm đầu tiên chính là, gạt người đi sáu. Chương 105, kinh người mập đẹp. Chương 105, kinh người mập đẹp. Xú hòa thượng, ngươi dám khi dễ, tiếng nói im bặt mà dừng, dưới cổ Quả Kỳ trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt hình tượng. Ý niệm đầu tiên liền là, gạt người a. Làm sao có thể, có cường đại như vậy? So trong phim ảnh còn muốn khoa trương. Đồng dạng thấy cảnh này Jin Hải Á Quạ, nhìn xem đột nhiên nhảy ra hảo hữu, cả người đầu góc trống rỗng. Danh rơi cuối cùng cũng bị đánh tan. Chết để hỏng mất. Phúc. Nước bọt phun ra, xẹt qua cửa sổ, vẽ ra cầu vồng. vội vàng không kịp chuẩn bị dưới cổ qua kỳ bị rửa mặt, cứ thế tại nguyên chỗ một lát, kịp phản ứng đi sau ra một tiếng bén nhọn tiếng thét chói tai, sắc mặt đỏ bừng quay người đào tẩu, run sợ, nàng làm sao lại, song thật sự là bị ngươi hại chết. Jin hạ quả căng cứng thân thể ngửa về đằng sau đi, thân thể không quy luật run rẩy, toàn thân làn da đều trở nên đỏ bừng. Nghĩ đến chuyện mới vừa phát sinh, nàng hiện tại thậm chí hận không thể đào hố đem mình chôn xuống, tự mình làm tai nạn xấu hổ bị người phát hiện còn chưa tính, kết quả phát hiện nàng vẫn là bằng hữu tốt nhất. Nàng hiện tại thậm chí cũng không biết làm như thế nào đối mặt người bạn tốt này, vừa nghĩ tới chuyện mới vừa rồi bị dưới cổ quả kỳ toàn bộ nhìn thấy, thậm chí nước bọt của nàng còn phun đến dưới cổ quả kỳ trên mặt. Jin hạ quả muốn tự tử đều có gì ghê gớm đâu, yên tâm đi. Lục Cần lại là một bộ mặt mũi tràn đầy vẻ mặt không sao cả. Trên thực tế sớm tại dưới cổ quả kỳ cùng dù ký họ Tạ Cả Nạt đến gần thời điểm, hắn liền đã cảm nhận được hai nữ nhân này tồn tại, chỉ bất quá cố ý không có vạch trần mà thôi. Về phần tại sao làm như vậy, đương nhiên là bạt tỷ bên trong một vòng, muốn đem nữ nhân này triệt để dạy bảo thành nghe lời nhất đệ tử, chỉ dựa vào phổ thông dạy bảo là không có ích lợi gì, nhất định phải không ngừng xé rách nàng ranh giới cuối cùng, không để cho nàng đoạn thích ứng cường độ cao hơn Phật pháp truyền thụ, chỉ có dạng này tài năng bồi dưỡng ra một cái hoàn toàn nghe lời dịu dàng ngoan ngoãn đệ tử. Đổi lại những người khác có lẽ còn có chút độ khó, nhưng đúng Jin hay ạ quả tới nói, cuộc sống như vậy trên thực tế chính là nàng thực chất bên trong khát vọng nhất đồ vật. Vừa mới trong ngay mắt, mặc dù Jin hay ạ quả cảm nhận được bối rối cùng khẩn trương, nhưng coi như chính nàng chỉ sợ đều không có phát hiện, khi nhìn đến dưới cổ quả kỳ trong nháy mắt đó, phản ứng của nàng đến cùng đến cỡ nào mỹ diệu. Cái kia cực hạn cảm thụ, liền xem như kiến thức rộng rãi Lục Cẩn, đều suýt nữa có loại không chịu nổi cảm giác. Cảm giác kia tựa như là đưa thân vào đáy biển chỗ sâu ngao du, bốn phương tám hướng áp lực liên tục không ngừng hướng lấy hắn đọng lại tới. Tại loại này cực hạn bên trong biển sâu, liền xem như một khối thật tâm sắt thép đều muốn bị ép thành đĩa sắt. Mà trong nháy mắt đó hắn cảm nhận được đồ vật, để hắn cảm giác mình tựa như là thân ở một mảnh biển sâu trong vực sâu. Cái kia chí mạng vực sâu, thâm thúy mà u ám, như là một trương không biết thỏa mãn tham lam con ác thú, không ngừng thôn phệ lấy tất cả đi qua con mồi, dùng chí mạng cắn vào cùng sức cắn nuốt ép khô con mồi giọt cuối cùng chất dinh dưỡng. Jin hạ qua trầm mặc không có mở miệng. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Mặc dù chuyện mới vừa rồi để nàng cảm giác phi thường lúng túng, thậm chí có loại không mặt mũi gặp người cảm giác, nhưng là tỉnh táo lại sau, tâm lý chẳng những không có bất kỳ căm ghét cùng bài xích, ngược lại có một loại mình cũng nói không ra được cảm giác. Dù là không nguyện ý thừa nhận, nhưng nàng đại não tựa hồ rất hưởng thụ loại này truyền thụ Phật pháp quá trình. Loại cảm giác này để nàng lạ lẫm, thật giống như trong thân thể vẫn giấu kín ma quỷ được phóng thích đi ra một dạng. Nhưng lý trí nói cho nàng, đây chính là bản tính của nàng. Sự tình nếu như đã phát sinh, hiện tại hối hận cũng không kịp, chỉ có thể nghĩ biện pháp giải thích thế nào cùng ứng đối mới được. Huống chi nàng một điểm không có hối hận cảm giác. Chẳng lẽ nàng liền là loại này muốn đi đường tắt khát vọng thành Phật nữ nhân xấu? Jin hạ qua mím môi, trên mặt biểu lộ có chút không nói ra được xấu hổ. Nàng không nghĩ tới mình sắp xếp lượng vậy mà lại khủng bố như vậy. Loại cảm giác này trước kia chưa từng có xuất hiện qua. Nhưng ở vừa mới trong nháy mắt đó, nàng giống như mở ra thế giới mới đại môn, dư vị vô hạn. Nhưng chỉ tồn lý trí nói cho nàng, thân thể của nàng đã không chịu nổi phụ tải, đạt đến cực hạn. Nếu như lại tiếp tục miễn cưỡng đi xuống, chỉ sợ nàng liền muốn đến trong bệnh viện nằm. Trở về nghỉ ngơi thật tốt, nay đêm hội có một kinh hỉ cho ngươi. Lục Cẩn vỗ vỗ cái mông của nàng, kinh người co giãn cùng xúc cảm, cùng thành thục thiếu phụ cái chủng loại kia mềm mại hoàn toàn khác biệt, chỉ có thể nói đều có hương vị. Cái gì kinh hỉ a? Jin hạ qua mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trên mặt mang thần bí nụ cười Lục Cẩn, lại không chút nào mở miệng cho nàng giải thích ý tứ. Lần trước Jin hạ qua mụ mụ mời hắn buổi tối ăn cơm cảm tạ, hắn bởi vì mua nhà sự tình làm trễ ngoài một ngày, không thể không chậm trễ buổi tối quê yến. Hôm nay buổi tối hắn ngược lại là không có chuyện gì, cho nên vừa bạn có thể tham gia trận này đến chậm quê yến. Đến lúc đó nữ nhân này hẳn là sẽ rất kinh hỉ a, đương nhiên cũng có thể là kinh hãi. Thần bí bí, Jin hạ qua nhỏ giọng nói thầm lấy, nhưng vẫn là nghe lời không có hỏi nhiều. Mặc dù chỉ là vừa mới bắt đầu thuần hóa, nhưng thực chất bên trong liền có phương diện này thiên phú. Jin hạ qua đã được đến bước đầu thuần phục, mà xem như một cái nô lệ, cơ bản nhất cần tuân thủ yếu tố liền là chủ nhân không muốn để cho nàng biết đến đồ vật, cũng không cần đi hiếu kỳ, làm cho chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là đủ rồi. Điểm này nàng đối với mình có rất rõ ràng nhận biết, thật sự là ngoài ý muốn hiểu chuyện a. Lục Cần thấy thế, nhịn không được cảm khái nói, như thế nghe lời hiểu chuyện nữ nhân, người nam nhân nào sẽ không thích chứ? Đơn giản tựa như là một cái thân mật tiểu áo đông, coi như về sau ngán, chỉ sợ đều không bỏ được vứt bỏ. Jin hạ qua nhặt lên trên mặt đất tàn mát quần áo, đem bằng đông màu trắng bên trong dựng chậm rãi mặc lên người. Quá trình bên trong lúc lơ đãng thể hiện ra hoàn mỹ tư thái, vòng eo thon gọn cùng căng đầy mà nở nang mật nông. Từ phía sau lưng nhìn tựa như là một cái móc ngược cái tâm hình dạng, thuận hai bên thậm chí có thể nhìn thấy cái kia lay động thẳng tắp dãy núi chập trùng, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm kinh người. Không thể không thừa nhận, hắn quả thật có chút xem thường nữ nhân này. Vốn cho rằng mặt ngoài nhìn liền đã đủ kinh người, không nghĩ tới bên trong có cả côn. Chỉ có thể nói, so với bề ngoài giả tượng, chỉ có hơn chứ không kém. Hắn có đôi khi đều tại hiếu kỳ, lớn như vậy một đôi đến cùng là thế nào giấu đi. Bất quá, ngẫm lại Jin hạ qua mẹ, Lục Cẩn giống như lại không cảm giác kỳ quái. Kế thừa mẹ ưu tú như vậy ghen, làm nữ nhi vóc người đẹp một điểm không phải rất bình thường à. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi giao lưu, nhưng bằng mượn hắn kinh nghiệm phong phú, có thể rõ ràng đánh giá ra vị kia ôn nhu ưu nhã xinh đẹp nhân thế, có được một bộ để tất cả nam nhân phát cuồng cực phẩm thể. Chương 105, kinh người mập đẹp hai chương 105, kinh người mập đẹp. Jin Hạ Quả mặc dù không tệ, nhưng là so với mẹ của hắn tới nói, tựa như là một cái đang tại trưởng thành ngây ngô quả đảo. Mà sớm xuyên phu nhân, liền là một cái phát dục thành thục, thậm chí chín mọng tản ra mê người mùi thơm ngát cây đậm mật. Chẳng những đẹp mắt, với lại càng ăn ngon hơn. Thậm chí liền ngay cả chính hắn, đều càng có khuynh hướng sớm xuyên phu nhân vị này khêu gợi thiếu phụ nhân thê. Có lẽ, đây chính là lịch duyệt phong phú thiếu phụ, đúng tuổi trẻ thiếu niên dụ hoặc. Cái kia thành thục tài trí khí chất, đúng bất luận cái gì nam nhân trẻ tuổi mà nói đều là có thể xứng chí mạng lực hấp dẫn. Thành thục, nhân thê, mỹ mạo những này bờ UFF chồng chất lên nhau, đoán chừng không có bất kỳ cái gì nam nhân trẻ tuổi có thể kháng cự. 10 cái nam nhân bên trong, có 9 cái đều sẽ ưa thích loại nữ nhân này, về phần còn lại một cái kia. Không phải vô năng liền là gây đưa mắt nhìn Jin Hạ Quả rời đi, Lục Cẩn Miễn cưỡng duỗi cái eo, đi đến phòng tắm dự định tắm rửa. Mặc dù quần áo sẽ không tạm, nhưng bận rộn một ngày như vậy xuống tới, trên người hắn cũng ra không ít mồ hôi. Cái này hình tượng đi dự tiệc, ít nhiều có chút không quá lễ phép bộ dáng. Huống chi hắn mục đích lần này vẫn là bắt cóc nữ nhi của người ta. Đi vào phòng tắm, tràn đầy tâm sự Lục Cẩn, tiện tay đẩy ra cửa phòng tắm. Nhất thời mông lung hơi nước đập vào mặt, che cản trước mắt tất cả ánh mắt. Có người. Lục Cẩn hơi sững sờ, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía bên cạnh bảng hiệu. Hắn còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Nhìn kỹ một chút, Lục Cẩn nhịn không được nhíu mày. Không nhìn lầm a, trên bảng hiệu treo liền là không người sử dụng. Nếu là có người dùng phòng tắm, vì cái gì không đem bảng hiệu lật qua? Nghĩ đến chùa miếu bên trong, trừ hắn ra cũng chỉ có rủ kỳ họ Tạ Cạ Nạt nữ nhân này. Cho nên, trong phòng tắm người thân phận giống như không cần nói cũng biết. Theo hơi nước dần dần tan đi, Lục Cẩn trước mắt cũng xuất hiện để cho người ta huyết mạch phún trường một màn. Toàn thân không mảnh vải che thân rủ kỳ họ Tạ Cạ Nạt, ngồi tại bên hồ tắm trên ghế đầu, chính đối tấm gương xoa tắm thân thể của mình. Ngửa tay động tác, đem cái kia đầy đặn tội ác không che giấu chút nào bạo lộ tại ngoại giới. Nghe được tiếng mở cửa rủ kỳ họ Tạ Cạ Nạt, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía cửa phòng vị trí. Theo bốn mắt nhìn nhau, cả người nhịn không được cứ thế ngay tại chỗ, thậm chí đều quên mình bây giờ tình huống. Một lát sau kịp phản ứng nữ nhân, hai tay ôm ngực. Cũng không biết là bởi vì tắm thời gian quá dài, hay là bởi vì thẹn thùng tâm tình quá mức kích động, nhận lấy kích thích. Cái kia trắng nón làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ bừng. Thân thể tại gió lạnh kích thích dưới run lẩy bẩy. Trên mặt mang xấu hổ biểu lộ dù ký họ Tạ Cậy An Nát, trong mắt hiện ra thủy quang, một bộ sắp gấp khóc biểu lộ. Pháp sư, ngươi mau đi ra. Không có ý tứ, ta không biết bên trong có người. Lục Cảnh lúng túng gãi gãi cái mũi, bất quá nhưng không có lập tức rời đi phòng tắm, ngược lại ánh mắt lửa nóng đánh giá rủ kỳ họ Tạ Cạ Nạt thân thể. Trắng nón làn da, nở nang dáng người, tỷ lệ hoàn mỹ. Ngực có dây núi, eo nhỏ như liễu, hai chân vòng dài, mật mông sung mãn. Bởi vì là ngồi tại trên ghế, sung mãn dưới lưng đường cong, bị đè ép tràn ra. Nói đến, từ lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, hắn thích nhất chính là cái này nữ nhân cái kia khoa trương mật mông. Có lẽ không phải loại kia khoa trương to lớn, nhưng so sánh với cái kia mảnh khảnh eo thon, cùng chỉnh thể dáng người hình dáng mà nói, tựa như là một cái mang tính tiêu chí hồ lô. Vai hẹp, eo nhỏ, bờ mông đường cong rõ ràng muốn so bả vai còn muốn rộng lớn. Một chút nhìn sang, liền có một loại cực hạn đánh vào thị giác. Loại này sự chênh lệch rõ ràng tựa như là một cái tính lút, đem vốn là khoa trương cục bộ càng lộ ra xuất sắc. Tựa như là một loại phụ trợ thức kết cấu. Một cái 1m85 thân cao nam nhân, đặt ở một đống 1m8 trở lên trong đám người, coi như hắn thân cao so những người khác càng cao, nhìn qua cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác chấn động. Nhưng nếu như đem người này đặt ở một đám 1m ra mặt trong đám người, liền có thể rõ ràng cảm nhận được người này đến cùng có bao nhiêu cao không, mà bây giờ cảm giác của hắn liền là như thế. Đại, mập, đơn giản đến một loại khoa trương trình độ. Nhìn xem một màn này, Lục Cẩn trong đầu nhịn không được lóe lên một vị kiếp trước thích nhất nữ minh tinh danh tự. Chu Châu. Nếu như dùng một cái từ để hình dung lời nói, cái kia chính là châu tròn ngọc sáng. Mà dù kỳ họ Tạ Cạ Nạt dáng người liền là như thế. Nàng không phải loại kia kiện mỹ cảm giác 10 phần phòng tập thể thao dáng người, cũng không phải loại kia quá tinh tế, cành cây nhỏ treo quả lớn cực hạn ma quỷ tỷ lệ. Ngược lại là mang theo có chút đục cảm. Liên là loại kia hợp chân thời điểm, đuôi sẽ nhộn nhạo lên gợn sóng cảm giác. Tùy tiện đi đường đều sẽ hù dọa một mảnh sóng cả chập trùng, miêu tả sinh động. Đuôi sung mãn, bắp chân lại vô cùng tinh tế. Tự nhiên phân hướng hai bên bắt tự tội ác, hình thái lại là hoàn mỹ nhất giọt nước. Thiếu một phân lộ ra gầy, nhiều một phần tì vết. Dạng này hoàn mỹ dáng người, tới dụ hoặc nhưng so sánh nào trong phòng thể hình huấn luyện ra dây chuyền sản xuất dáng người càng khiến người ta ký ức khắc sâu. Đơn giản liền là cực phẩm tạo vật. Nhìn xem đầu kia co lại tóc tím, Lục Cẩn nhịn không được hiếu kỳ, tóc này đến cùng là nhuộm đi ra vẫn là trời sinh. Nếu như là trời sinh, cái kia hẳn là địa phương khác cũng là như thế a. Mặc dù trong lòng tràn đầy tham dò dục vọng, nhưng nhìn xem tấm kia tu đỏ giống như có thể nhỏ máu khuôn mặt. Lục Cẩn vẫn rất có lễ phép lui ra ngoài, trở tay đóng lại cửa phòng tắm. Mặc dù tuổi tác bên trên đã có thể xưng là thiếu phụ, khí chất cùng sự từng trải cuộc sống cũng tương đương phong phú, nhưng nữ nhân này giống như ngoại ý muốn ngây ngô. Ngẫm lại cũng là, sự từng trải cuộc sống phong phú, không có nghĩa là sinh hoạt kinh nghiệm cũng phong phú. Nói trắng ra là, nàng vẫn chỉ là cái chưa từng có bị nam nhân chiếu cố qua nữ nhân. Chỉ bất quá, mọc ra một bộ so với người vợ thiếu phụ còn muốn thành thục mê người thân thể. Còn cần chậm rãi giáo dục, hắn cũng không thích loại kia quá mức ngượng ngùng nữ nhân. Mặc dù nữ nhân như vậy về tâm lý càng có chinh phục dục vọng, nhưng ở thực chiến thao tác bên trong, quá ngượng ngùng nữ nhân là tất cả nam nhân không thích nhất loại hình. Vẫn là chủ động phóng đãng một điểm càng khiến người ta ưa thích. Lục Cần lắc đầu, nhìn thoáng qua sao động vật pháp. Về tới gian phòng cách vách bên trong, tiện tay trực tiếp đem bách quỷ ghi chép bên trong mấy cái ác linh phóng ra. Vừa mới lấy lại tinh thần cái cổ họa Tạ Na Bệ, liền bị một cái roi trực tiếp quất vào trên mặt. Hai mắt trừng lớn lại không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Lục Cẩn không chút nào thương hại, loại này làm nhiều việc các ác linh, chính là muốn dùng hung tàn nhất thủ đoạn siêu độ, tài năng thay đổi triệt để. Hắn đây là siêu độ những này ác linh thành Phật, là một kiện đại công đức. Tám thước phu nhân một mặt sợ hãi núp ở trong góc, nhìn trước mắt tàn bạo một màn. Cuối cùng vẫn không có trốn qua vận rủi. Lục Cẩn nhìn lên trần nhà, phản phất lại về tới tuổi thơ thời điểm, cưỡi ngựa gỗ cái kia đoạn mỹ hảo tuyết nguyệt. Ngựa gỗ rất cao, nhưng hắn rất nhỏ, cho nên mỗi lần cưỡi ngựa gỗ thời điểm, cả người đều muốn ngồi xổm ở ngựa gỗ cái mông bên trên. Lung la lung lay, chơi đến tinh bị lực tận mới có thể về nhà. Lúc nhỏ, ưa thích tiểu nhân cưỡi lại mã. Trưởng thành về sau, liền bắt đầu thích mở xe ngựa. Tiếp được, công đức. Lục Cẩn trầm giọng quát, cho hai cái nằm dưới đất ác linh đối diện hạ xuống mình chí lý Phật kinh. Thất thần cái cô họa Tạ Na Bệ, nhịn không được đưa tay sờ sờ mặt không chấm bốn. Theo bản năng lẻ lưỡi, liếm liếm khỏe miệng ăn cơm lưu lại tới vết bẩn. Mặc dù ở sâu trong nội tâm ý nguyên oán hận, nhưng không biết vì cái gì nàng tựa hồ đã dần dần quen thuộc loại cuộc sống này, thậm chí cảm giác cứ như vậy sinh hoạt cũng không tệ. Tuyên dương xong Phật pháp Lục Cẩn, khi sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía sau lưng, một mặt khó chịu sẽ ạ Tạ Na Ca, chính hai tay chống nạnh nhìn xem hắn. Cái này hỗn đản một buổi tối không trở lại, vừa mới trở về liền để nàng nhìn thấy loại này hình tượng. Ngượng ngùng sau khi, sẽ ạ Tạ Na Ca trong lòng có loại không nói ra được thất lạc. Dù sao cái kia nữ nhân không thích bị người khác quan tâm, mà bây giờ nàng cảm giác mình tựa như là một cái thất sủng chó con một dạng. Nhưng nhìn thấy Lục Cẩn ánh mắt nhìn tới, Sệ Hạ Tạ Na Ca lập tức tựa như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi một dạng, ôm lấy bên cạnh Mị Dụ Kỷ Su Du Kỳ trực tiếp liền chạy đi. Mặc dù trong lòng cảm khái, nhưng nếu để cho hắn hiện tại cùng cái này hỗn đản nhất quyết thắng bại, trừ phi hắn choáng váng. Mấy lần trước tới nước, cái kia kinh khủng Phật pháp đến bây giờ cũng còn lưu lại tại trong cơ thể nàng. Mặc dù chỉ là một khuya không thấy, nhưng cái này số hòa thượng trên thân phát ra lấy khí huyết, so với trước đó chí ít tăng gấp mấy lần. Nếu là thật bị hắn bắt trắng đinh, hung hăng quán đầu Phật pháp, hắn coi như không hồn phi phách tán, đoán chừng cũng sẽ không dễ chịu. Vẫn là chờ một chút, ít nhất cũng phải đợi nàng đem trong cơ thể Phật pháp tất cả đều tiêu hóa về sau, mới dám cùng cái này số hòa thượng kêu gạo. Phế vật. Nhìn xem xoay người chạy sẽ ạ Tạ Na Ca, Lục Cẩn nhịn không được lắc đầu. Nữ nhân này khi còn sống là nhà giàu tiểu thư, coi như biến thành ác linh cũng không có đổi được cái kiệu tiểu sinh quán dưỡng ma bệnh. Không ngày đêm chịu đựng hắn Phật pháp hung đúc, góp nhặt công đức, lúc nào có thể thành Phật. Tìm một cơ hội vẫn là muốn hảo hảo tôi luyện một cái kia chịu khổ nhỏ quyết tâm mới được. Dù sao, hắn cũng là vì sẽ ạ Tạ Na Ca suy nghĩ, thật sự là vì bọn gia hỏa này thao nát tâm. Lục Cẩn lắc đầu, cũng chính là gặp hắn loại này thiện tâm pháp sư. Nếu không, nào có những ngày ác linh thành Phật cơ hội. Chương 106, một ngày ba lần. Hắn là xuất sinh a. Chương 106, một ngày ba lần. Hắn là xuất sinh a. Cùng ngày đồng thời, trong phòng 8, nhìn xem bị nhốt cửa phòng, còn có cái kia từ từ đi xa tiếng bước chân. Dù kỳ họ Tạ Ạ Nạt nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong lòng lại nhịn không được dâng lên một cỗ tiếc nuối thất lạc cảm xúc. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ngay tại vừa rồi, sâu trong nội tâm của nàng, giống như đang mong đợi Lục Cẩn đối nàng làm những gì. Nghĩ đến mình vừa mới nghe lén lúc trong lúc lơ đãng nhìn thấy hình tượng. Dù kỳ họ Tạ Ạ Nạt ánh mắt có chút thất thần. Trong đầu cái kia trong tấm hình nữ nhân, trong bất chi bất giác đã biến thành bộ dáng của nàng. Mặc dù biết không nên tại Phật môn thanh tĩnh chi địa, sinh ra loại này ô uế suy nghĩ, nhưng là, vừa mới một màn kia, tựa như là lạc ấn tại nàng trong đầu một dạng, làm sao cũng không thể quên được. Thân thể cường tráng, tản ra nồng đậm giống được khí tức. Nữ nhân kia có thể ngăn cản được loại này dụ hoặc. Pháp sư đã có thể cho cái khác tín đồ bố thí khu ma, nàng cái này cách pháp sư bên người gần nhất thành kính tín đồ. Vì cái gì không thể? Nàng chỉ là muốn để pháp sư giúp nàng siêu độ trong cơ thể ma chướng. Đây là vì có thể tốt hơn một lòng hướng Phật. Liền xem như Phật tổ biết khẳng định cũng sẽ tha thứ nàng a. Nghĩ tới đây, dù kỳ họ Tạ Á Nạt trong lòng nhịn không được có chút hối hận. Vừa mới cơ hội tốt như vậy, nàng vì cái gì không có bắt lấy đâu? Nếu như nàng vừa mới chủ động một chút, hiện tại chỉ sợ đã lĩnh ngộ được pháp sư Phật pháp tinh túy đi. Mặc dù thời gian trung đụng không nhiều, nhưng nàng tự nhận là đúng Lục Cẩn hiểu rõ vẫn là rất sâu. Mặc dù mặt ngoài là cái da vẻ đạo mạo cao tăng, trên thực tế thực chất bên trong nhu cầu thậm chí so với người bình thường còn muốn tràn đầy. Tính cả trước đó tại hậu viện bên trong nghe được thanh âm, lúc này mới mấy ngày thời gian, nàng liền đã nhìn thấy Lục Cẩn mang theo hai ba nữ nhân đến chùa miếu trong hậu viện giày vò. Đây vẫn chỉ là nàng nhìn thấy, nếu như tính luôn những cái kia không có bị nàng phát hiện số lượng này chỉ sợ còn biết càng nhiều. Không nói ngàn người chạm, chí ít cũng là trăm người chạm cấp. Phóng nhãn toàn bộ đảo quốc, cái này đều xem như trọng lượng cấp hải vương. Đoán chừng cũng chỉ có những cái kia chuyên môn xử lý nghề phục vụ nhu lang, tài năng ở trên đây vượt qua hắn. Ngược lại đều đã nhiều người như vậy hẳn là cũng không kém nàng cái này một cái. Mặc dù bình thường có chút hối hận, nhưng đối với mình cái này hoàn mỹ nhục thể cùng tướng mạo, dù kỳ họ Tạ Ạ Nạt vẫn rất có lòng tin. Dù sao bình thường mặc kệ đi chỗ nào, đều sẽ dẫn tới một đám nam nhân chú ý, mặc dù mặt ngoài căm ghét, nhưng trên thực tế trong nội tâm nàng vẫn là rất hưởng thụ loại này 21 bị người bạn chúng chú mục cảm giác. Chỉ bất quá tại khắc chết hai vị trượng phu về sau, nàng mới hoàn toàn thương tâm. Cho nên, nàng hiện tại kỳ thật rất xoắn xuýt, không biết đến cùng có nên hay không bước ra một bước kia. Nội tâm của hắn chỗ sâu đã có nhu cầu lại lo lắng, Lục Cẩn sẽ bị cái kia khắc chồng thể chất liên lụy. Hắn cũng không muốn lại bởi vì chính mình dục vọng hại chết người khác. Tốt xoắn xuýt a, rủ ký họ Tạ Ạ Nạt đem mình ngâm tại trong bồn tắm, chỉ lộ ra một đôi mắt, ở bên ngoài ánh mắt bên trong viết đầy xoắn xuýt thần sắc. Giống như là pháp sư loại này có pháp lực đạo hạnh cao tăng, hẳn là sẽ không bị loại chuyện này khắc chết đi. Cùng ngay đồng thời, chùa miếu bên ngoài, sắc mặt đỏ bừng Cổ Quá Kỳ, hướng về chân núi nhanh chóng rời đi, trong đầu lại tất cả đều là vừa mới nhìn thấy cảnh tượng đó. Biến thái, biến thái, biến thái. Dậy Cổ Quá Kỳ căn bản vốn không dám tin tưởng, vừa mới chuyện mình thấy là chân thật phát sinh. Nàng bằng hưu tốt nhất, vậy mà cùng cái kia đáng giận xú hòa thượng pha trộn ở cùng nhau. Với lại quá đáng hơn là, còn làm ra loại sự tình này. Quá phận, thật là quá phận. Trong lòng nổi nóng sau khi nghĩ đến vừa mới nhìn thấy hình tượng, Dậy Cổ Quá Kỳ trong lòng lại không khỏi có một ít dị dạng. Loại đồ vật này thật là chân thực tồn tại sao? Với lại, nhìn vừa mới run sợ biểu lộ, mặc dù mang theo chút thống khổ, nhưng càng nhiều tựa như là một loại không nói ra được vui vẻ. Chưa từng có phương diện này trải nghiệm Dậy Cổ Quá Kỳ, giờ phút này tò mò trong lòng trong nháy mắt kéo căng. Tỷ tỷ từ nhỏ đối nàng quản lý liền rất nghiêm ngặt, tại đại học trước đó nghiêm cấm nàng kết giao bất kỳ bằng hữu khác phái. Cho tới nàng đến bây giờ thậm chí đều không có cùng một cái nam nhân tay dắt qua tay. Duy nhất hiểu rõ cũng chỉ là từ truyền hình điện ảnh phiến bên trên vụ trộm học được sinh vật tri thức. Dậy Cổ Quá Kỳ suy tư lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, liền thấy hảo hữu của mình Jin Hay Aqua, chính một mặt hốt hoảng chạy tới. "Dậy Cổ, chờ ta một chút." Dậy Cổ Quá Kỳ mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng vẫn là dừng bước lại đợi nàng một cái. Thở hồng hộc Jin Hay Aqua, đi vào Dậy Cổ Quá Kỳ bên người, nhìn xem khuê mặt lạnh lùng biểu lộ, trên mặt biểu lộ nói không nên lời là lúng túng vẫn là xấu hổ. Dù sao, vừa mới một màn kia bị bạn tốt của mình thấy rõ ràng, đối với nàng mà nói vẫn có chút quá vượt chỉ tiêu. Không những mình nhất phóng đãng dáng vẻ bị bằng hữu nhìn thấy, thậm chí còn đem nước miếng phun đến bằng hữu trên mặt. Loại trang diện này, ngẫm lại nàng đều lúng túng ngón chân móc. Cũng chính là nàng và Dậy Cổ Quá Kỳ quan hệ trong đó không tầm thường, đổi lại một người khác lời nói, nàng đời này đoán chừng đều sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, Dậy Cổ Quá Kỳ hừ lạnh một tiếng quay đầu đi, nàng hiện tại rất không muốn cùng giá hỏa này nói chuyện. Không phải là bởi vì nàng bạn mới một cái bạn trai, cũng không phải bởi vì vừa mới nước bọt phun đến nàng trên mặt. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, nàng miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Nàng chân chính tức giận là Jin Hay Aqua giao mới bạn trai, vậy mà không có nói cho nàng. Loại này bị người mơ mơ màng màng cảm giác, để nàng cảm giác mình giống như là một cái đồ đần. Lui 10.000 bước, nếu như là người khác còn chưa tính, hết lần này tới lần khác vẫn là nàng ghét nhất cái kia xú hòa thượng. Cái này khiến đem Jin Hay Aqua xem như bạn tốt nhất nàng, thật sự là có chút không thể chịu đựng được. Thậm chí có một loại mãnh liệt bị phản bội cảm giác. Dậy Cổ, ngươi không cần sinh khí, nghe ta giải thích. Jin Hay Aqua thấy thế có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là khẩn trương mở miệng giải thích. Dậy Cổ Quá Kỳ nghe vậy lườm nàng một chút, thư nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một vòng khinh bỉ biểu lộ. Có cái gì tốt giải thích, ngươi cũng cùng cái kia xú hòa thượng bụng trộn pha trộn ở cùng một chỗ. Đây chính là ta tận mắt thấy sự tình, đừng nói cho ta đây là cái hiểu lầm, là ta nhìn lầm. Nếu như đổi lại người khác nói cho nàng chuyện này, nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Thậm chí nói không chừng còn muốn hảo hảo giáo huấn một cái này phá hư nàng bằng hữu tình cảm hỗn đản. Nhưng bây giờ, là nàng thấy tận mắt một màn này, thậm chí liền ngay cả trên mặt nước bọt nhiệt độ đều giống như còn chưa tan đi đi. Như thế rõ ràng hình tượng cùng cảm thụ, chẳng lẽ còn có thể là hiểu lầm sao? Giao mới bạn trai vậy mà không nói cho ta, ngươi căn bản cũng không có coi ta là thành ngươi bằng hữu tốt nhất. Không phải như thế. Jin Hạ Quả trên mặt lộ ra khó mà mở miệng biểu lộ. Xoắn xuýt chỉ chốc lát, vẫn là nhỏ giọng mở miệng nói ra. Ta cùng pháp sư không phải quan hệ bạn trai bạn gái. Mặc dù nàng hiện tại xác thực sắc bị Lục Cẩn thuần hóa thành một cái chuyên môn công cụ, liền ngay cả chính nàng đều có thể cảm nhận được trong lòng mình cái kia cô đúng Lục Cẩn mãnh liệt ỉ lại cảm giác. Nhưng nàng, xác thực không phải Lục Cẩn bạn gái. Thậm chí liền ngay cả bằng hữu cũng không tính. Nhiều nhất chỉ là một cái nô lệ, hoặc là một cái bị tùy ý đùa bỡn công cụ thôi. Điểm này, nàng lòng dạ biết rõ, nhưng không có mảy may sỉ nhục cùng phản cảm. Dù sao, nàng thực chất bên trong khát vọng liền là loại này bị chi phối cảm giác. Chương 106, một ngày ba lần. Hắn là xuất sinh A, hai chương 106, một ngày ba lần. Hắn là xuất sinh A. Thân phận bây giờ, dưới cái nhìn của nàng nhưng so sánh bạn gái gì loại hình quan hệ còn muốn càng thêm thân thiết. Dù sao bạn gái cái gì còn có thể chia tay, nhưng nàng hiện tại chỉ là Lục Cẩn một con chó. Ai sẽ vứt bỏ một đầu nghe lời dịu dàng ngoan ngoan chung quyền đâu? Vừa nghĩ tới Lục Cẩn giao bạn gái khác, còn muốn hung hăng dạy bảo mình Phật pháp hình tượng. Lòng tràn đầy đều bị Lục Cẩn đánh lên tư nhân ấn ký Jin Hay Aqua, chẳng những không có thương tâm cảm giác, thậm chí còn có loại không nói ra được kích thích cảm giác. Mặc dù nàng cũng có tham muốn giữ lấy, nhưng là so sánh với cái kia không có ý nghĩa tham muốn giữ lấy mang tới cảm giác, nàng vẫn là càng ưa thích loại kia tôn nghiêm cùng danh giới cuối cùng bị dẫm đạp khoái hoạt. Lục Cẩn đối nàng càng là lạnh lùng, nàng ngược lại cảm giác càng có loại mãnh liệt ỉ lại cảm giác. Nếu quả như thật đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, giống như là đèn trạch liệu quá như thế tôn trọng lựa chọn của nàng cùng ý nghĩ, nàng có lẽ sẽ cảm động, nhưng lại tuyệt đối sẽ không thần phục cho loại nam nhân này. Nam nhân như vậy căn bản không xứng đạt được nàng hết thảy. Jin Hạ Quả có đôi khi liền suy nghĩ, nếu như sự tình phát triển chưa từng xuất hiện loại này ngoài ý muốn, nàng thật cùng tuổi nhỏ lúc mộng tưởng một dạng gà cho đen trạch liệu quá lời nói, đến cuối cùng sẽ phát sinh sự tình gì? Là thành thành thật thật trong nhà giúp chồng dạy con, vẫn là nhịn không được mình tịch mịch cùng bản tính, tại cưới sau trở thành những người khác đồ chơi. Nếu như là bản tính không có bị khai quật ra trước đó nàng, Jin Hạ Quả sẽ khẳng định biểu thị là cái trước. Nhưng bây giờ lời nói, nàng không biết, nếu để cho nàng hiện tại cùng đen trạch liệu quá kết hôn, lại gặp Lục Cẩn, nàng thật không biết mình có thể hay không cự tuyệt. không phải quan hệ bạn trai bạn gái vậy các ngươi vừa mới. Nghe được Jin Hạ Qua lời nói, Dây Cổ Quạ Kỳ hơi sững sờ. Không phải kết giao quan hệ, vừa mới vì sao lại tại làm loại sự tình này, chẳng lẽ là cái kia xú hòa thượng thật đang khi dễ run sợ. Nghĩ tới đây, Dây Cổ Quạ Kỳ trên mặt lập tức lộ ra căm tức biểu lộ. Nếu như là kết giao quan hệ còn chưa tính, nàng mặc dù chán ghét cái kia xú hòa thượng, nhưng cũng sẽ không quấy nhiễu bằng hữu của mình hạnh phúc. Nhưng đã không phải, lại run sợ làm ra chuyện như vậy. Cái này xú hòa thượng khẳng định là bắt lấy run sợ nhược điểm, bức hiếp nàng làm ra loại chuyện này. Nếu thật là nếu như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha cái này hỗn đản. Run sợ, ngươi yên tâm, ta chắc chắn tìm người hảo hảo giáo huấn cái này hỗn đản, tuyệt đối sẽ để hắn trả giá đắt. Dây Cổ Quạ Kỳ ngữ khí tức giận, tuy nhiên cái này xú hòa thượng trước đó cứu được nàng, nhưng người nào biết là trùng hợp vẫn là ngẫu nhiên. Xem ở cứu mạng phân thượng, nàng sẽ không quá mức phận, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để cái này hỗn đản tốt hơn. Dây Cổ, ngươi đừng làm loạn. Jin Hạ Qua nhìn xem mặt mũi tràn đầy khó chịu Dây Cổ Quạ Kỳ, lập tức bị giật nảy mình. Người khác không rõ ràng, nhưng nàng thế nhưng là biết mình người bạn tốt này bối cảnh không tầm thường. Nếu như nàng thật phải nghĩ biện pháp nhằm vào Lục Cần lời nói, Lục Cần khẳng định sẽ rất phiền phức. Vì bỏ đi khuê mật ý nghĩ này, Jin Hạ Qua đầu góc nhất chuyển, lập tức nghĩ đến một cái lấy cớ. Kỳ thật, vừa mới pháp sư là giúp ta khử trừ trong cơ thể ác linh. Jin Hạ Qua sắc mặt đỏ lên, nói ra một cái liền ngay cả chính mình cũng không tin lấy cớ. Ác linh cái gì, nàng căn bản là không có gặp qua. Nhưng lại nghe nói những người khác lời thề son sắt nhắc qua, dược sư tự pháp sư là cái có thể khu trừ ác linh cao tăng. Lúc trước cũng chính bởi vì vậy, các nàng mới có thể đến dược sư tự thăm viếng. Mặc dù không phải tận mắt nhìn thấy, nhưng bây giờ trọng yếu nhất không phải cái này. Nàng chỉ là muốn tìm một cái lấy cớ thuyết phục Dây Cổ Quạ Kỳ. Ngươi thấy ta giống cái kẻ ngu à? Dây Cổ Quạ Kỳ nghe vậy, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem hảo hữu, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Nữ nhân ngốc này nếu là dùng cái khác lấy cớ, nàng có lẽ cũng liền tin. Nhưng như thế không hợp thói thường lấy cớ, nàng là thật không nghĩ tới. Ác linh cái gì, trên cái thế giới này căn bản lại không tồn tại. Nếu như trên cái thế giới này thật sự có ác linh, vì cái gì nàng từ nhỏ đến lớn liền không có gặp qua? Lấy nàng ra thế cùng bối cảnh, nếu như trên cái thế giới này thật sự có loại vật này, tuyệt đối không khả năng một điểm chưa nghe nói qua. Qua Kỳ tập đoàn tài chính mặc dù không phải cái gì thế giới đỉnh tiêm tập đoàn tài chính, nhưng phóng nhãn toàn bộ đảo quốc, đó cũng là có thể xếp thượng hào tư bản cự đầu. Nếu như ngay cả tỷ tỷ nàng cũng không biết sự tình, đó nhất định là giả. Ngươi muốn không cho ta trả thù cái kia xú hòa thượng cũng có thể, vậy liền nói cho ta biết, vì cái gì các ngươi hai cái sẽ pha trộn cùng một chỗ? Với lại, còn làm loại sự tình này. Nghĩ đến vừa mới đối diện phun ra mà đến nước bọn, Dây Cổ Quạ Kỳ không hiểu có chút đỏ mặt cùng dị dạng. Nói đến, nàng thật đúng là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc một cái khác phái, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại chuyện này. Mà nên lúc khoảng cách rất gần, tăng thêm trí nhớ của nàng cũng rất tốt. Tất cả hình tượng tất cả đều rõ ràng khắc sâu tại trong đầu. Nàng hiện tại chính là đối với người khác phái đầy hiếu kỳ tuổi tác, muốn nói đúng loại chuyện này không có chút nào hiếu kỳ, đó là đương nhiên là giả. Cho nên, nàng thật sự là có chút không hiểu rõ. Nàng đã từng uống qua một loại đặc thù rượu, bình rượu bên trong sẽ thả lấy một loại hoa quả. Ngâm lấy hoa quả rượu, sẽ mang theo một loại đặc thù hoa quả thơm ngọt vị. Khi đó nàng liền rất hiếu kỳ, vì cái gì nho nhỏ miệng bình có thể nhét vào lớn như vậy một cái hoa quả. Hiện tại nàng cũng là hiếu kỳ như vậy. Loại kia hình tượng, chỉ là suy nghĩ một chút nàng đều cảm giác được sẽ rất đau nhức, nhưng nhìn run sợ biểu lộ tựa hồ còn rất hưởng thụ một dạng. Đương nhiên, loại lời này khẳng định không thể ngay thẳng như vậy hỏi ra. Với lại coi như 973 hỏi, cũng không nhất định có thể được đến cái gì đáp án xác thực. Dù sao, cảm giác loại chuyện này sao có thể hình dung được đi ra. Cho nên, nàng hiện tại tò mò nhất vấn đề là, vì cái gì run sợ sẽ cùng cái kia xú hòa thượng cùng một chỗ. Cái kia xú hòa thượng đến cùng có cái gì đặc thù mị lực, có thể làm cho run sợ trong thời gian ngắn như vậy liền bị chinh phục, luôn hãm. Chẳng lẽ là bởi vì tướng mạo? Dây Cổ Quạ Kỳ nghĩ tới đây, nhịn không được lắc đầu. Mặc dù cái kia xú hòa thượng tướng mạo sát thực rất để cho người ta kinh diễm, tựa như là một đại minh tinh một dạng, ngay cả nàng đều cảm giác được tâm động. Nhưng là, lấy nàng đúng run sợ hiểu rõ, run sợ khẳng định không phải loại kia lại bởi vì tướng mạo liền tự nguyện kính dâng mình quý giá nhất hết thể nữ nhân. Nàng Dây Cổ Quạ Kỳ bằng hữu, cũng không phải loại kia hoa si. Nhưng nếu như không phải tự động hiến thân lời nói, vì cái gì run sợ sẽ giúp cái kia xú hòa thượng giải thích đâu? Jin Hạ Quả đối với mình bạn trai có bao nhiêu ưa thích, không có người so với nàng rõ ràng hơn. Đi học lúc liền có không ít tướng mạo anh tuấn học trưởng truy cầu run sợ, nhưng là mỗi người đều bị run sợ cự tuyệt. Nàng không chỉ một lần vì run sợ bên vực kẻ yếu, cảm giác cái kia gọi là đen trạch liệu quá phế vật, căn bản là không xứng với như thế hoàn mỹ run sợ. Nhưng lại căn bản không khuyên nổi run sợ. Cái này xú hòa thượng chỉ là gặp hai mặt mà thôi, liền để run sợ tự nguyện dâng ra mình. Nàng cũng không tin tưởng một người mị lực có thể đạt tới loại trình độ này. Cho nên trong này khẳng định có cái gì nàng không biết sự tình. Chẳng lẽ cái kia xú hòa thượng trong tay thật nắm lấy cái gì run sợ nhược điểm? Nhìn xem nàng bộ kia truy hỏi kỹ càng sự việc biểu lộ. Jin Hạ Qua nhịn không được có chút đau đầu, dù sao loại chuyện này để nàng giải thích thế nào đâu. Chẳng lẽ muốn nói với chính mình hảo bằng hữu, nàng là một cái nghiêm trọng thụ ngược đãi đam mê. Không nói trước nếu như vậy, nàng về sau còn thế nào gặp người. Nếu như bị Dây Cổ biết pháp sư chỉ là đem nàng xem như công cụ sử dụng lời nói, Dây Cổ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng cũng không muốn để cho mình nhân sinh, bị bằng hữu cải biến. Dù sao nàng hiện tại rất hưởng thụ cuộc sống như vậy. Phát ra từ nội tâm hưởng thụ cùng ưa thích. Chầm tư một lát, tại cái kia bên trên bức bách ánh mắt nhìn soi mói, Jin Hạ Qua nửa thật nửa giả giải thích. Kỳ thật, lần trước pháp sư tiễn ta về nhà thời điểm, chúng ta liền đã cùng một chỗ làm. Với lại không chỉ là một lần, là ba lần. Nghe đến đó, dây cổ quả kỳ toàn bộ cứ thế tại nguyên chỗ. Lần thứ nhất liền làm loại sự tình này. Vẫn là ba lần. Gia hỏa này là đem run sợ xem như cái gì. Liền xem như nàng cũng biết, nữ nhân lần đầu rất yếu đuối, cần hảo hảo bảo vệ. Nhưng là cái này xú hỏa thượng đâu. Đây là đem run sợ xem như cái gì thùng rác đến sao. Ba lần. Người bình thường, làm sao có thể nhiều lần như vậy số, nàng cũng không phải không hiểu lẽ thường. Hôn đàn này là đến cùng bao lâu chưa từng thấy nữ nhân. Hắn là xuất sinh A. Quả nhiên, ta liền biết cái kia xú hỏa thượng sẽ không trung thực, liền không nên tin tưởng hắn. Có phải là hắn hay không vào lúc đó vụng trộm vỗ xuống video, dùng chuyện này uy hiếp ngươi? Cho nên ngươi mới có thể tại trong chùa miếu cùng hắn làm loại sự tình này. Dây cổ quả kỳ mặt mũi tràn đầy tức giận, nàng căn bản không tin tưởng mình tốt khuê mật, sẽ là loại kia tại trong chùa miếu hành vi phóng túng đắc vụ. Chương 107, chống rồng sớm xuyên phu nhân. Chương 107, chống rồng sớm xuyên phu nhân. Cái này hỗn đản, đơn giản liền là cái xuất sinh. Dây cổ quả kỳ mặt mũi tràn đầy tức giận, nàng căn bản không tin tưởng mình tốt khuê mật, sẽ là loại kia tại trong chùa miếu hành vi phóng túng đắc vụ. Coi như thật sự có cái gì đặc thù quan hệ, cũng không nên như thế cấp bách ngay tại trong chùa miếu làm a, ít nhất cũng phải đợi nàng rời đi về sau lại vụng trộm trở về. Đem nàng một người đặt xuống tại nhà ga bên trong vụng trộm chạy trở về, cam tâm tình nguyện bị hòa thượng kia khi dễ. Cái này cùng nàng trong ấn tượng cái kia ôn nhu Jin hay Aqua, căn bản cũng không phải là một người. Cho nên, dây cổ quả ký nghe được câu này thời điểm, trực tiếp liền đem tất cả nguyên nhân, tất cả đều đẩy lên Lục Cẩn trên thân. Không phải như thế. Kỳ thật lần đầu tiên là ta chủ động. Jin hay Aqua gãi gãi mặt, trên mặt hiện ra hồng nhuận phất phất. Mặc dù video là thật, nhưng là Lục Cẩn nhưng cho tới bây giờ không dùng video uy hiếp qua nàng. Nàng làm sự tình hoàn toàn liền là xuất phát từ tự nguyện. Với lại, lần thứ nhất cũng đúng là nàng chủ động đẩy ngã Lục Cẩn. Lớn mật mở ra liền ngay cả chính nàng đều cảm giác lạ lắm. Mặc dù lúc kia nàng đã uống say, nhưng sự thật liền là sự thật. Chính mình chủ động. Dây cổ quả kỳ ngốc đứng tại chỗ, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem cái này tốt khuê mật. Nhìn xem Jin hạ qua biểu lộ, dây cổ quả kỳ biết giá hỏa này không có lừa nàng. Nhưng cái này mới là kỳ quái nhất địa phương a, ngày đầu tiên gặp mặt ngay tại buổi tối chủ động đem một cái nam nhân xa lạ cho có ăn. Với lại, vẫn là vừa cùng. Nàng trước kia làm sao không biết gia hỏa này chơi như vậy mở a? Sự tình chính là như vậy, cho nên không nên làm khó pháp sư. Jin Hạ Qua nhỏ giọng nói ra. Dây cổ quả kỳ bất đắc dĩ xoa xoa chán. Thật không biết ngươi đến cùng coi trọng tên kia chỗ nào. Dây cổ quả kỳ nhỏ giọng thầm thì lấy, nhưng là nghĩ đến mình trước đó nhìn thấy hình tượng. Đột nhiên giống như cũng không phải không thể lý giải. Dù sao nam nhân như vậy tại đảo quốc cũng là rất ít gặp, liền là đem toàn bộ đảo quốc lật một lần, đoán chừng cũng không nhất định có thể tìm tới thứ dây cổ quả kỳ cái. Dây cổ, ngươi đang suy nghĩ gì? Jin Hạ Qua nhìn xem dây cổ quả kỳ ửng đỏ sắc mặt, nhìn không được có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ta đang suy nghĩ dây cổ quả kỳ mím môi, nhìn thoáng qua Jin Hạ Qua. Do dự một chút, vẫn là không nhịn được tò mò hỏi. Loại sự tình này cảm giác được đấy là dạng gì? Ta vừa mới xem ngươi biểu lộ giống như rất thống khổ, lại hình như rất dễ chịu một dạng. Jin Hạ Qua nghe vậy, trên mặt vừa mới biến mất đỏ ửng, trong nháy mắt lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nâng lên. Một trương trắng nón trên mặt đỏ nhỏ máu. Gia hỏa này sao có thể hỏi nàng vấn đề như vậy? Nói cho ta biết ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nhìn xem cặp kia hiếu kỳ bảo bảo một dạng ánh mắt. Jin Hạ Qua bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản được khuê mật cầu khẩn. Trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt trầm tư, suy tư một lát sau chậm rãi mở miệng nói. Ta kỳ thật cũng không biết phải hình dung như thế nào, liền là cảm giác trong đầu trống rỗng giống như muốn mất đi ý thức một dạng. Với lại rất hay, loại kia toàn bộ thân thể đều tại run lên một dạng cảm giác, nhưng là rất phong phú. Jin Hạ Qua nói xong, trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Vừa mới đoạn thời gian kia, nàng trọn vẹn đã hôn mê hai lần, với lại mỗi một lần đều là bị Lục Cẩn cưỡng ép khởi động máy khởi động. Tựa như là xe cắp treo một dạng, không, phải nói so qua xe gừng còn muốn khẩn trương kích thích. Tựa như là ở trên vách núi dây cắp bên trên khiêu vũ, một giây sau liền sẽ chết không táng thân chi địa. Loại chuyện này đơn giản liền là trên tâm lý vui vẻ, trên thân thể tra tấn. Đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Đương nhiên, nếu để cho nàng chọn, nàng vẫn là lựa chọn tiếp tục. Đó là một loại có thể khiến người ta cảm giác đê mê. Jin Hạ Quả cảm thấy mình đời này là giới không xong. Cảm giác thật sự có tốt như vậy a? Dây cổ quả kỳ nhỏ giọng thầm thì lấy, nhìn xem Jin Hạ Quả trên mặt bộ kia dư vị biểu lộ, trong lòng lập tức tràn ngập tò mò cùng dị dạng. Nàng hiện tại đã bắt đầu lên đại học, người trong nhà cũng sẽ không đi quan tâm nàng sinh hoạt cá nhân. Nếu như đàm người bằng hữu lời nói, tỷ tỷ hẳn là cũng sẽ không phản đối a. Đương nhiên, giống nàng người thân phận như vậy muốn tự do yêu đương, ít nhiều có chút ý nghĩ hao huyền. Coi như muốn kết hôn, cũng nhất định phải tại những cái kia môn đăng hộ đối gia tộc bên trong chọn lựa phối ngẫu. Nhưng là, nếu như chỉ là muốn hưởng thụ một chút, trong nhà hẳn là cũng sẽ không phản đối. Dây cổ quả kỳ nhìn thoáng qua Jin Hạ Qua, trong đầu lại không khỏi hiện ra vừa mới hình tượng. Nếu như có thể cùng loại người này thử một chút, giống như cũng không tệ. Cũng không biết, có thể hay không chịu được. Khoa trương như vậy đồ vật, khẳng định sẽ chết người đấy a. Dây cổ quả kỳ nhỏ giọng thầm thì lấy. Nhưng là, nghĩ đến Jin Hạ Qua đều có thể thích ứng, không có đạo lý nàng không thể a bất quá. Cái kia xú hòa thượng cùng run sợ quan hệ tốt giống có chút đặc thù. Nàng làm Jin Hạ Qua bằng hữu tốt nhất, nại ra mình hảo bằng hữu góc tưởng. Làm như vậy, giống như có chút không tốt lắm. Bất quá, đã không phải bạn trai, cái kia nàng trải nghiệm một cái giống như cũng không có gì lớn a. dù sao bỏ qua cái này, đời này chỉ sợ cũng không gặp được cái thứ hai. Dây cổ qua kỳ bị mình to gan suy nghĩ giật nảy mình, vội vàng lắc lắc đầu. Nàng tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Coi như thật muốn trải nghiệm một cái, cũng tuyệt đối không khả năng là cái này làm người ta ghét xú hòa thượng. Ngươi không sao chứ, dây cổ? Nhìn xem ở nơi đó lầm bầm lầu bầu dây cổ qua kỳ, Jin Hạ qua mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Không có, không có việc gì, chúng ta nhanh lên trở về đi. Dây cổ qua kỳ có chút chột dạ bỏ qua một bên con mắt, mặc dù chỉ là một cái ý nghĩ, còn không có bày ra hành động. Nhưng có ý nghĩ này, liền để nàng cảm giác rất xin lỗi cái này bằng hữu tốt nhất. Ai cũng có thể, duy chỉ có không thể là cái này xú hòa thượng. Thế giới lớn như vậy, nàng cũng không tin không có một cái nào so gia hỏa này còn muốn càng thêm nam nhân ưu tú. Gia hỏa này, làm sao nhìn qua kỳ kỳ quái quái nhìn xem dưới cổ quả kỳ hốt hoảng mà chạy bóng lưng, đặc biệt là cặp kia thấu đỏ bình hai, tại trắng nón làn da phụ trợ dưới, lộ ra phá lệ dễ thấy. Jin Hạ qua nhíu nhíu mày, mặt mũi tràn đầy cổ quái. Gia hỏa này, sẽ không cũng ưa thích bên trên pháp sư đi. Làm sao có thể hảo ra ra? Nghĩ đến dưới cổ quả kỳ cùng lục cần loại kia không hợp nhau thái độ, Jin Hạ quả đội vàng lắc đầu. Không có người so với nàng rõ ràng hơn dưới cổ quả kỳ tính cách. Mặc dù nhìn qua bình dị gần gũi, nhưng trên thực tế lại là mắt cao hơn đầu. Trong trường học nhiều như vậy nam nhân ưu tú, đều không có bất kỳ một cái nào có thể có được nàng niềm vui. Nàng thừa nhận lục cần rất ưu tú, nhưng là nghĩ đến lục cần cùng dưới cổ quả kỳ mỗi lần gặp mặt bộ kia đối chọi gay gắt dáng vẻ, hai người này hoàn toàn liền không thích hợp, a nghĩ như thế nào cũng không có khả năng chịu đựng cùng một chỗ. Mặc dù nàng ngược lại là rất hy vọng mình bằng hữu tốt nhất có thể cùng mình cùng hưởng một cái nam nhân, nhưng là lấy dưới cổ quả kỳ tính cách cùng tham muốn giữ lấy, chắc chắn sẽ không đồng ý cùng một nữ nhân khác cùng hưởng nam nhân của mình. Thì càng đừng bảo là người nhà của nàng. Chương 107, chống rông sớm xuyên phu nhân. Hai chương 107, chống rông sớm xuyên phu nhân. Nghĩ tới đây, dây cô nhịn không được lắc đầu, dù sao xuất sinh loại này đại gia tộc, cũng không phải như vậy tự do. Mặc dù từ nhỏ đã nhận lấy những người khác tha thiết ước mơ tài nguyên, nhưng cũng không phải không có bất kỳ cái gì đại giới. Không có cách nào quyết định tương lai của mình cùng hôn nhân, đây chính là lớn nhất đại giới thứ nhất. Coi như dây cô nàng nguyện ý cùng lục cẩn cùng một chỗ, chỉ sợ gia tộc của nàng cũng sẽ không đồng ý chàng hôn sự này. Đương nhiên, loại chuyện này cũng không phải tuyệt đối. Trừ phi lục cần có thể thể hiện ra đủ để cho những cái kia tập đoàn tài chính đều ghé mắt giá trị, hoặc là ở rể qua ký gia tộc thế hệ này người thừa kế chỉ có hai nữ nhân, bên trong một cái tất nhiên sẽ lựa chọn kế thừa gia nghiệp, mà xem như người thừa kế hiển nhiên không có khả năng gả ra ngoài đến cái khác tập đoàn tài chính bên trong, cho nên đến lúc đó khẳng định sẽ chọn một cái ưu tú khác phái ở rể vào trong gia tộc sinh sôi dòng dõi. Về phần một cái khác, xác suất lớn sẽ trở thành vật hy sinh của gia tộc, cùng cái khác giống nhau cấp độ tập đoàn tài chính tiến hành thông gia. Thượng lưu xã hội liền là như thế, vì củng cố địa vị của mình, lẫn nhau thông gia là rất thường gặp sự tình. Chỉ có cấu tạo một cái lao không thể gãy mạng lưới quan hệ, tài năng ở gia tộc cô đơn thời điểm giữ lại nhất tịch chi địa. Mà lấy hiện tại xu thế, dây cổ quả kỳ tỷ tỷ khả năng rất lớn sẽ trở thành đời tiếp theo gia tộc người thừa kế, mà dây cổ quả kỳ tự nhiên cũng chính là cái kia vật hy sinh. Đương nhiên, nếu như dây cổ quả kỳ có thể thể hiện ra giá trị của mình, có lẽ có thể thay đổi sự thật này. Nhưng lấy nàng đúng dây cổ quả kỳ hiểu rõ, loại này cơ hội liền là chuyện không thể nào. Dù sao, gia hỏa này ghét nhất sự tình, liền là cùng những cái kia thượng lưu xã hội lao gia hỏa lục đục với nhau. Bất quá bản thân nàng ngược lại là đúng loại cuộc sống này cũng không kháng cự. Mặc dù muốn gả cho một cái mình không thích người, nhưng cưới sau sinh hoạt lại tương đương tự do. Dù sao phía sau của nàng là quả kỳ tập đoàn tài chính. Lắc đầu, Jin Hạ Quả đột nhiên có chút may mắn mình xuất thân tại một cái bình thường gia đình. Mặc dù không hưởng thụ được những cái kia thượng lưu xã hội sinh hoạt, nhưng ít ra nàng có thể quyết định tương lai của mình. Thì như, gả cho thập dạng người hoặc là thích gì người như vậy. Hai người đón xe về tới nội thành, tại nhà ga tách rời sau, Jin Hạ Quả đi bộ về tới trong nhà. Nhà của nàng khoảng cách nhà ga rất gần, đi bộ lời nói cũng chính là hai mươi mấy phút khoảng cách. Khi về đến nhà, sắp trời đã hơi có chút hôn ám. Mở cửa phòng, ngạc nhiên nhìn thấy trong phòng khách ngồi Mạ Sa Mỹ Hải Á Quả, còn có bốn hẳn nên còn tại công tác hùn sủ kẻ Hải Á Quả. Mặc dù đảo quốc thời gian làm việc không dài, nhưng trên thực tế tuyệt đại đa số nhân viên đều sẽ thường xuyên trong công ty thêm ban. Thêm ban thậm chí đã trở thành đảo quốc chỗ làm việc một cái không thành văn bản rõ ràng quy củ. Tuyệt đại đa số trong công ty, liền xem như 5-6 giờ hạ ban, nhân viên cũng nhất định phải chờ đến 9 điểm thậm chí là 10 điểm về sau tài năng rời đi. Cái này đã trở thành một loại xã hội tập tục. Tại đảo quốc, chủ động thêm ban hội bị cho rằng là một loại cần cù tính cách, lại càng dễ đạt được tấn thăng cùng trọng dụng. Về phần loại kia đến giờ liền đi nhân viên, tại chỗ làm việc bên trong trên cơ bản không sống được nữa. Dù sao, lão bản cùng tầng quản lý đều tại thêm ban thời điểm, chính mình một mình rời đi. Còn có hay không trên dưới tôn ti. Cho nên nhìn thấy ba của mình sớm như vậy liền xuống ban, Jin Hạ Quả ít nhiều có chút ngạc nhiên. Run sợ, thu thập một chút, đổi một bộ quần áo, đợi chút nữa muốn đi bên ngoài ăn cơm. Mạ Sa Mỹ Hạ Quả nhìn xem nữ nhi, khẽ cười nói: vốn đang dự định cùng phụ mẫu thương lượng một chút, muốn đi dược sư tự công tác Jin Hải Á Quả, nghe vậy nhẹ gật đầu, chạy đến trên lầu đổi một bộ quần áo. Rất nhanh một nhà ba người rời nhà, lái xe tới đến phồn hoa khu buôn bán. Ô tô dừng ở một nhà cấp cao nhà hàng cổng, Jin Hải Á Quả nhìn thoáng qua nhà hàng danh tự, lập tức kinh ngạc trừng to mắt. Mụ mụ, hôm nay là ai sinh nhật, vẫn là có cái gì đặc thù ngày lễ? Jin Hải Á Quả tò mò hỏi. Dù sao, giống như là loại này cấp cao nhà hàng tiêu phí cũng không thấp. Bọn hắn một nhà bình thường cũng chỉ có tại trọng đại ngày lễ thời điểm mới bỏ được qua được đến tiêu phí một lần. em đẹp đột nhiên tới đây ăn cơm. Chẳng lẽ là ba bà thăng chức tăng lương? Ngày hôm qua thời điểm, gặp hai cái thiếu niên bất lương, còn tốt có một vị pháp sư đã cứu ta, hôm nay chúng ta muốn ở chỗ này hảo hảo cảm tạ một cái vị pháp sư này. Sớm xuyên phu nhân nhỏ giọng giải thích. Pháp sư? Jin Hạ Quả nghe vậy sững sờ, không biết vì cái gì, trong đầu không hiểu lóe lên Lục Cẩn khuôn mặt kia. Không có khả năng trùng hợp như vậy a. Lắc đầu, bỏ đi cái kia chợt lóe lên suy nghĩ. Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy. Dù sao nội thành lớn như vậy, hai người kia muốn đụng nhau, còn trùng hợp thuận tiện cứu được mẹ của nàng xác suất, đơn giản so mua sổ số còn thấp. Hẳn là cái khác pháp sư. Dù sao đảo quốc chùa miếu cùng đền thờ số lượng đều không kể xiết, và còn chưa có 100.000, cũng có 8, 9 bạn. Ngẫu nhiên đi tại trên đường cái thời điểm đều có thể nhìn thấy một hai cái. Mụ mụ trùng hợp bị một cái đi ngang qua pháp sư cứu được, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Đi theo phụ mẫu đi vào nhà hàng, lập tức liền có một cái phục vụ viên đi tới lễ phép hỏi. Xin hỏi mấy vị có hay không sớm hẹn trước? Có, ta là sớm xuyên mời đi theo ta. Đi theo phục vụ viên đi tới một cái ghế lô, vừa mới đến gần, Jin Hạ Quả liền thấy một cái quen thuộc bóng lưng. Sẽ không như thế sao a? Nhìn xem cái kia thân ảnh quen thuộc, Jin Hạ Quả nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Lục Cẩn pháp sư, không có ý tứ, trên đường kẹt xe làm trễ lại một hồi. Nhìn xem đã sớm đi tới Lục Cẩn, sớm xuyên phu nhân mặt mũi tràn đầy áy náy, liên tục không người xin lỗi. Dù sao, mời người khác ăn cơm cảm tạ, còn tới như thế khuya để khách nhân đợi thời gian lâu như vậy. Thật sự là có chút thất lễ, sẽ cho người cảm giác không thấy coi trọng. Không có việc gì, ta cũng là vừa mới đến, không đợi bao lâu. Lục Cẩn mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Jin Hải A Quả. Vị này là? Đây là nữ nhi của ta Jin Hải A Quả, còn có trượng phu của ta Hùn Sủ Kẻ Hải A Quả. Mạ Sa Mi Hải A Quả nhẹ giọng giải thích nói, mấy người theo thứ tự ngồi xuống. Nghe Hùn Sủ Kẻ Hải A Quả chân thành tha thiết cảm tạ, Lục Cẩn ánh mắt lại nhịn không được tại cái này hai mẹ con cái trên thân bồi hồi. Hai nữ nhân gần như trong một cái mô hình khắc đi ra một dạng, chỉ từ tướng mạo nhìn lại, chí ít có 7-8 phần tương tự. Chỉ là một cái ngây ngô, một cái thành thục. Thậm chí liền ngay cả quần áo đều là một bộ giống nhau thân tử chứa. Ngoại trừ khí chất bên trên khác biệt bên ngoài, những địa phương khác nếu như không phải cẩn thận phân biệt, thậm chí nhìn không ra khác nhau. Cái này nếu là có thể đặt chung một chỗ lời nói, đơn giản không dám tưởng tượng sẽ có nhiều kích thích. Chú ý tới Lục Cẩn ánh mắt, Jin Hạ Qua khẩn trương cúi đầu giữ im lặng, sợ bị phụ mẫu phát hiện manh mối gì. Dư Quang liếc nhìn Lục Cẩn thời điểm, trong ánh mắt viết đầy ưu oán. Nàng cũng không nghĩ tới, Lục Cẩn nói kinh hỉ dĩ nhiên là cái này. Tốt nặc thật là một cái người xấu. Cũng không còn sớm nói cho nàng một cái, cũng tốt để nàng sớm có điểm tâm lý chuẩn bị. So sánh với tâm tình thấp thỏm nữ nhi, bên cạnh Mạ Xà Mị Hạ Quả lại là sắc mặt đỏ lên. Mặc dù đã là gả làm vợ người, cũng coi là người từng trải, nhưng là bị người dùng loại này lớn mật lửa nóng ánh mắt nhìn, hay là tại trượng phu của mình trước mặt, Mạ Xà Mị Hạ Quả trong lòng ít nhiều có chút cảm giác khác thường. Nếu như đổi lại là những người khác, loại ánh mắt này sẽ chỉ làm nàng cảm giác được căm ghét, tránh cũng không kịp. Nhưng là vốn là đúng Lục Cẩn có chút hào cảm Mạ Xà Mị Hạ Quả, bị này đôi rõ ràng ánh mắt chằm chằm vào, trong lòng chẳng những không có bất luận cái gì ghét bỏ, ngược lại là có loại không nói ra được ngượng ngùng. Chỉ cảm thấy cặp kia lửa nóng ánh mắt, tựa như là một đôi ấm áp bàn tay lớn một dạng, tại trên người nàng nhẹ nhàng mơn trớn. Trống trải đã lâu thân thể, lập tức trở nên dị dạng. Cảm giác được thân thể dị dạng, Mạ Xà Mị Hạ Quả nhịn không được nâng chung trà lên che giấu trên mặt dị thường. Trong lòng đối với mình phản ứng hơi kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, chỉ là bị nhìn xem vậy mà liền để nàng lên phản ứng. Nhìn thoáng qua ngồi tại đối diện trợ phu, trong lòng ấy nấy đồng thời lại nhịn không được có chút xấu hổ. Trước kia nàng cũng không phải nữ nhân như vậy, nhưng là dạng gì nữ nhân có thể chịu đựng được thời gian khảo nghiệm? Nghĩ đến mình mấy năm này cùng trượng phu ân ái số lần, chung vào một chỗ đều không có một cái tay số lượng. Mạ Xà Mị Hạ Quả ánh mắt lập tức có chút u ám. Vốn chính là như lang như hổ niên kỷ, lại bị bách khắc chế nhu cầu của mình, sẽ phát sinh loại chuyện này, có thể trách nàng a? Nếu như trượng phu có thể kết thúc chức trách của mình, nàng lại thế nào có thể sẽ đúng một cái vừa mới gặp qua không có mấy lần khuya bối sinh ra cảm giác? Cho nên nàng lại biến thành dạng này, cuối cùng hay là bởi vì trượng phu của mình, đem tất cả cảm giác tội lỗi tất cả đều đẩy ngã trượng phu trên thân. Mạ Xà Mị Hạ Quả lập tức cảm giác trong lòng buông lỏng rất nhiều. Hạ Quả, ngươi thế nào? Nhìn xem mặt mũi tràn đầy u oán thế tử, Hùn Sủ Kẻ Hạ Quả nhịn không được quan tâm hỏi. Là nơi nào không thoải mái a? Không có việc gì, chỉ là có chút đói bụng mà thôi, rất muốn có một bữa cơm no đủ. Mạ Xà Mị Hạ Quả sâu kín nhìn xem trượng phu bề. Chương 108, là người. Chương 108, là người. Hoàn toàn không có nghe được trong lời nói nội hàm Hùn Sủ Kẻ Hạ Quả, nghe vậy cười ra tiếng. Yên tâm, hôm nay nếu như đã đi ra đó là đương nhiên muốn ăn no bụng mới được. Không cần quản bao nhiêu tiền, buông ra khẩu vị ăn. Hùn Sủ Kẻ Hạ Quả vung tay lên, trực tiếp đem trong tiệm chiêu bài rau tất cả đều điểm một phần. Thuận tiện muốn hai bình cấp cao địa. Như thế tiêu phí, tháng này chi tiêu sẽ có chút vượt chỉ tiêu. Nhìn xem trượng phu vung tay quá chán dáng vẻ, Mạ Xà Mị Hạ Quả nhịn không được nhỏ giọng nói ra. Loại này cấp cao nhà hàng lúc đầu tiêu phí liền rất cao. Lại thêm rượu cái gì, đoán chừng gần nửa tháng tiền lương đều muốn góp đi vào. Còn lại nửa tháng, chẳng những tồn không dưới tiền gì đi du lịch, chỉ sợ còn muốn bất an tài năng nhịn đến tháng sau. Đã đi ra đương nhiên muốn vui vẻ một cái. Loại này tiệc nếu là không phối hợp rượu ngon lời nói, thật sự là khá là đáng tiếc a. Hùn Sủ Kẻ Hạ Quả mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Mạ Xà Mị Hạ Quả nghe vậy có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể tùy ý trượng phu làm loạn. Hùn Sủ Kẻ Hạ Quả thích uống rượu, nhưng là tiểu lượng chẳng ra sao cả. không uống mấy chén, liền đã sắc mặt đỏ bừng, nói chuyện cũng biến thành gập ghềnh. Lục Cần pháp sư, lần này may mắn mà có ngươi hỗ trợ, nếu không Nhã Đẹp coi như phiền toái, một chén này nhất định phải kính ngươi. Lục Cần cũng không nghĩ tới, chính mình cũng chạy đến đảo quốc lại còn có thể bị người khuyên rượu. Quả nhiên, chỗ đó đều có bàn rượu văn hóa, a điểm này đảo quốc cùng hắn kiếp trước không có gì khác biệt. Trường bối cùng cấp trên mời rượu, ngươi nếu là không uống cái kia chính là không nể mặt mũi, khẳng định sẽ bị người làm có dễ. Ỷ lão mại lao thuyết giáo càng là thái độ bình thường. Lục Cần ngược lại là không quan trọng, dù sao lấy hắn hiện tại tiểu lượng, đừng nói uống một chén, liền là đem nơi này toàn bộ rượu đều cho miễn nhiều lắm là cũng chính là có thể làm cho hắn có chút hơi say rượu thôi. Dù sợ, ngươi làm sao? Là nơi nào không thoải mái a? Ngồi tại đối diện Mạ Xà Mỹ hay A Qua, đột nhiên nhìn thấy trên mặt nữ nhi biểu lộ hơi khác thường, lập tức lộ ra quan tâm biểu lộ. Không có, không có, có thể là quá nóng, cảm giác có chút buồn bực. Toàn thân căng cứng, kẹp hai chân Jin hay A Qua, nghe vậy toàn thân lắc một cái, thân thể đều cứng một cái. Mí môi, cố nén trên người dị dạng, vừa cười vừa nói. Nhìn vẻ mặt khẩn trương nữ nhi, Mạ Xà Mỹ hay A Qua nhịn không được lắc đầu. Đứa nhỏ này hôm nay làm sao nhìn qua kỳ kỳ quái quái. Jin hạ qua nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt u ám nhìn thoáng qua Lục Cẩn. Hai chân gắt gao kẹp lấy con nào tại dưới mặt bàn làm loạn chân. Cái này hỗn đản, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào liền làm loạn. Ba ba mụ mụ của nàng thế nhưng là còn ở nơi này đâu. Nếu không phải nàng bị dạy bảo mấy lần, nhẫn mại lực mạnh lên rất nhiều, vừa mới kém chút liền không nhịn được rung động. Coi như như thế, cũng gấp đến chảy nước bọt. Từ khi bị Lục Cẩn dạy bảo về sau, nàng phát hiện mình hiện tại đúng giá hỏa này đơn giản không có bất kỳ cái gì sức chống cự, nhẹ nhàng một điểm với 260 phát đều sẽ để nàng khó mà kháng cự. Nếu như là tại cái khác địa phương, nàng sẽ chỉ cảm giác được kích thích. Sau đó ở sâu trong nội tâm hưởng thụ lấy loại kia mãnh liệt xấu hổ cảm giác. Nhưng là hiện tại, trước mặt nàng thế nhưng là cha mẹ của nàng. Liền xem như đã bị sơ bộ thuần hóa thể xác tinh thần, vẫn là sẽ cảm giác được có chút khó mà tiếp nhận. Thế nào? Vì cái gì không ăn cơm a? Ta nhìn ngươi vừa mới giống như chạy thật nhiều nước bọt a. Lục Cẩn cười híp mắt nhìn xem Jin hay Á Qua. Trên chân động tác chẳng những không có dừng lại, ngược lại trở nên càng thêm làm trầm trọng thêm. Hắn liền ưa thích nữ nhân này loại kia thẹn thùng bộ dáng. Về phần có thể hay không bị phát hiện, hắn căn bản muốn không quan tâm, dù sao hắn muốn chính là muốn tại dưới loại trường hợp này thuần hóa nữ nhân này. Đúng nữ nhân như vậy, phổ thông thủ đoạn là không có ích lợi gì. Muốn để nàng triệt để thần phục, cũng chỉ có thể không ngừng đi dò xét nàng ranh giới cuối cùng, không ngừng tăng lên xấu hổ độ hạn mức cao nhất ngưỡng cửa giá trị, để nàng một chút xíu đánh mất tất cả đạo đức cùng lý trí, cuối cùng biến thành một cái sẽ chỉ nghe theo chủ nhân mệnh lệnh nô lệ. Còn có cái gì dạng thủ đoạn có thể so sánh hiện tại loại tình huống này còn muốn cho người càng thêm xấu hổ. Cảm thụ được Lục Cẩn vậy không có mảy may đình chỉ, thậm chí làm trầm trọng thêm khiêu khích, Jin hạ qua mím môi không nói một lời, chỉ là thân thể biên độ nhỏ nhẹ nhàng run rẩy. Cũng may uống say hủn sủ kẻ hạ quả thần trí không rõ, mà xạ bị hạ quả cũng là thần bất thủ xá không biết nghĩ đến những chuyện gì, hai người đều căn bản không có chú ý tới trên người nữ nhi dị dạng. Hai tay nắm áo lông, sắc mặt đỏ bừng Jin hạ quả, đột nhiên toàn thân cứng đờ, một lúc sau thật dài thở phào một cái. Trắng nõn trên mặt một mảnh đỏ bừng, nắm đuôi tay đều có chút run rẩy. Nhìn xem Lục Cẩn ánh mắt trong mê ly mang theo ưu ái, nàng vậy mà tại loại tình huống này ném đi một lần mặt, lòng tràn đầy xấu hổ Jin hạ quả hận không thể đem mình cho vùi vào trong động. Mụ mụ, ta muốn đi một chuyến toilet. Giá tại mẹ bên thai nhỏ giọng nói một câu, sớm xuyên rét lạnh thân rời đi. Nhìn cái kia thận trọng bộ dáng, Lục Cẩn ánh mắt mang theo nghiền ngẫm, tựa hồ còn có thể cảm nhận được cái kia lưu lại ôn luận. Nhìn qua nữ nhân bóng lưng, màu đen áo lông kề sát ở trên người, đem cái kia hoàn mỹ mông eo tỷ lệ phụ trợ vô cùng nhuần nhuyễn. Màu đen áo lông nhan sắc rất sâu, người bình thường có lẽ không nhìn thấy, nhưng hắn lại có thể rõ ràng phát hiện mông eo phía dưới cái kia một phiến khu vực, nhan sắc so khu vực khác sâu hơn mấy phần. Jin hạ quả đi phòng vệ sinh thanh lý thân thể của mình trong khoảng thời gian này, lại bị hủn sủ kẻ hạ quả khuyên vài chén rượu Lục Cẩn đột nhiên cảm giác được một trận mắc tiểu đột kích. Liên hội vàng đứng lên đi tới phòng vệ sinh. Vừa mới đi vào nam phòng vệ sinh, liền nghe đến sắt vách truyền đến một trận thanh âm kỳ quái. Thanh âm này nghe vào rất yếu ớt, nếu như không phải thính lực của hắn viễn siêu thường nhân, thậm chí đều nghe không rõ ràng. Xã trưởng, nơi này không được, quá ô uế. Nơi này là đi tiểu địa phương, không thể liếm a. Nghe nữ nhân nhu nhược thanh âm, Lục Cẩn mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Ánh mắt nhịn không được nhìn về phía bên cạnh một gian phong bế phòng vệ sinh, tại loại này nơi công cộng lại to gan như vậy sao? Hắn cho là mình liền đã chơi rất lớn không nghĩ tới lại còn có so với hắn càng dũng manh dũng sĩ. Xét ngay tại Lục Cẩn cảm thán sau khi, cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị đẩy ra. Lục Cẩn thấy được một cái quỳ gối trước buồn cầu trung niên nam nhân, chính một mặt say khướt ôm buồn cầu. Bên cạnh còn đứng đấy một người mặc chế phục, nước mắt lưng tròng giống như muốn bị gấp khóc một dạng nữ nhân. Xã trưởng, đừng lại liếm lấy. Thật rất tặng a. Nhìn xem ôm buồn cầu điên cuồng gặp nam nhân, Lục Cẩn khoe miệng kéo một cái lộ ra một vòng im lặng biểu lộ. Con tưởng rằng có thể nhìn thấy một trận vở kịch, kết quả là cái này. Lắc đầu, Lục Cẩn rửa tay một cái quay người rời đi. Vừa rời đi nam phòng vệ sinh, liền thấy đang tại sắt vách thanh tẩy áo lông mép váy Jin hay Á Qua. Đứng tại bồn rửa tay trước, có chút uốn lên bên trên eo, hoàn mỹ mông eo đường cong từ phía sau nhìn qua, tựa như là một cái chín mọng cây bảo mật. Không biết có phải hay không là góc độ vấn đề, hắn cảm giác nữ nhân này dáng người tựa hồ so trước đó muốn càng thêm đầy đặn nhục cảm một chút. Đánh vào thị giác lực 10 phần. Chương 108, là người, hai chương 108, là người. Cảm thụ được sao động vật pháp, Lục Cẩn hơi nhíu mày, lặng lẽ đi tới. Một cái tay trực tiếp xuyên qua vung lên máy, sờ về phía dưới lưng đường cong. đang tại thanh tẩy áo lông vết bẩn nữ nhân, nghe được sau lưng tiếng bước chân đang muốn quay đầu, liền bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị tập kích làm cho toàn thân cứng đờ. Trong nháy mắt, toàn thân xương cốt đều giống như mềm nhũn một dạng, vô lực run rẩy. Nhẫn lại rất vất vả a. Vừa muốn dây rủa, sau lưng đột nhiên truyền đến một cỗ thanh âm quen thuộc. "Pháp sư, ngươi làm cái gì vậy?" Tay nữ nhân chống đỡ bồn rửa tay, một bộ nghe không hiểu có ý tứ gì biểu lộ. Trong lòng lại có chút bối rối cùng dị dạng. Gia hỏa này, làm sao lại biết nàng những cái kia âm ám ý nghĩ? Trong lúc nhất thời, trong lòng một mảnh bay rối. Chấn kinh với mình tâm tư bạo lộ, cũng hoàn toàn không nghĩ tới Lục Cẩn cũng dám ở loại địa phương này đối nàng làm loại chuyện này. Đơn giản quá lớn mật một điểm. Mặc dù nàng thừa nhận mình đúng cái pháp sư này có chút hảo cảm, nhưng là loại này phát triển tốc độ là không phải có chút quá nhanh. Ít nhất cũng phải cho nàng một điểm thích ứng thời gian a, cảm thụ được cái kia run rẩy thân thể, Lục Cẩn trên mặt một bộ ngoạn vị thiếu dung. Lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, làm sao cảm giác nữ nhân này giống như trở nên xấu hổ? Là bởi vì phụ mẫu còn ở nơi này a? Bất quá, loại này ngượng ngùng thái độ ngược lại là khơi dậy nội tâm của hắn chỗ sâu hứng thú. Chính là như vậy mới có dạy bảo ý tứ a, ta đang làm gì, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Trước đó ngươi cũng không phải thái độ như vậy. Lục Cẩn nói xong, bắt đầu khinh bạc vê động lên Phật châu, vì Jin hạ quả chuyển thụ Phật pháp tinh túy. Nữ nhân mí môi, kết lực khắc chế đúng Phật pháp hướng tới, lại phát hiện hoàn toàn không cách nào trưởng khống sâu trong nội tâm mình hướng Phật chi tâm. Thậm chí liền ngay cả thân thể của nàng đều đang đồn đưa lấy một loại thuận theo bản năng. Khát vọng, đang mong đợi càng sâu áo Phật pháp truyền thừa. Nàng cảm giác mình muốn bị pháp sư cao thâm Phật pháp triệt để độ hóa. Ngay tại loại này ấm ở Phật pháp truyền thụ dưới, nữ nhân toàn thân cứng ngắc, run một cái. Thí chủ đúng Phật pháp thật đúng là hoàn toàn như trước đây nhạy bén a. Lục Cẩn nhỏ giọng nói xong, đưa tay vuốt ve nữ nhân quẹ môi, dùng ngón tay giúp nàng kiểm tra một chút khoang miệng. Không, không nên ở chỗ này truyền thụ cao thâm như vậy Phật pháp. Lấy lại tinh thần nữ nhân, nhịn không được thấp giọng cầu khẩn nói. Mặc dù mặt ngoài kháng cự, nhưng thân thể lại tản ra dịu dàng ngoan ngoãn khí tức. Vốn đang tại phản kháng động tác, cũng không biết chưa phát giác ở giữa biến mất. Tựa hồ vừa mới trong nháy mắt thận trọng cùng ranh giới cuối cùng, đều theo trong nháy mắt kia đốn ngộ bị đánh tan. Xuyên thấu qua tấm gương, nhìn xem tấm kia bởi vì không tiếp thụ được quá mức cao thâm Phật pháp mà lộ ra xấu hổ khuôn mặt, Lục Cẩn mỉm cười. Mặc dù ngoài ý muốn có chút không lưu loát, nhưng này tấm thẹn thùng dáng vẻ ngược lại để người rất có chinh phục dục vọng. Biết nơi này không phải làm việc địa phương, Lục Cẩn cũng không có quá phận. Trực tiếp lôi kéo Jin Hạ Quả đi tới sát vách trong phòng vệ sinh. "Ta hiện tại muốn truyền miệng ngươi hoan hỷ Phật pháp chân lý. Thời gian có hạn, cẩn thận một chút không nên bị người khác phát hiện." Nói xong trực tiếp án lấy Jin Hạ Quả bà bay, có chút dùng sức. Không có gì năng lực phản kháng Jin Hạ Quả, ngồi quỳ chân trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Lục Cẩn, ánh mắt không nói ra được phức tạp. "Pháp sư, chúng ta không thể, chí ít không nên ở chỗ này không thể." "Vì cái gì không thể?" Lục Cẩn nghe vậy khẽ miệng giơ lên, nhìn xem táo bạo hoan hỷ Phật pháp, thích lên mặt dậy đời hỏa khí đều đã cho hắn đốt lên tới, bây giờ nghĩ cự tuyệt có thể sao? Với lại, đúng Jin Hạ Quả loại nữ nhân này, còn cần hỏi thăm ý kiến a. Càng cương đại Phật pháp sẽ chỉ làm nàng càng vui vẻ, giống như là một cái công cụ người một dạng chi phối mệnh lệnh là đủ rồi. "Ta cũng không có nói qua, là tại hỏi thăm ý kiến của ngươi." Thừa dịp Jin Hạ Quả còn muốn nói điều gì cơ hội, Lục Cẩn tiến lên một bước. Jin Hạ Quả trừng lớn hai mắt, hoàn toàn đắm chìm trong vô biên Phật pháp bên trong, căn bản không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Lục Cẩn tập trung tinh lực, quan sát đến động tĩnh xung quanh. Tại ngắn ngủi kháng cự sau, Jin Hạ Quả vẫn là lựa chọn cúi đầu. Từ bị động tiếp thụ lấy chủ động lắng nghe, thái độ chuyển biến tốc độ rất nhanh, trong chốc lát đã thật sâu lâm vào Phật pháp trong hải dương. Tiến bộ rất nhanh a. Lục Cẩn nhíu mày, ngược lại là không nghĩ tới mới dạy bảo như thế mấy lần, vậy mà liền tiến bộ lớn như vậy. Quả nhiên, nữ nhân này thật là một cái trời sinh Bồ Tát, ta biết thời gian cần trường, Lục Cẩn cũng không có cố ý khống chế mình. Dạy bảo bất quá mười mấy phút Phật pháp, đột nhiên hít sâu một hơi, tăng nhanh niệm kinh tốc độ. Cảm nhận được dị thường, vừa định dãy rủa thoát đi Jin Hạ Quả, lại tại cái kia cổ lực lượng cường đại dưới bị ép tiếp tục tiếp nhận liên tục không ngừng Phật kinh chú thích. Mắt thấy dãy rủa vô dụng, cũng chỉ có thể từ bỏ dãy rủa. Thậm chí chủ động phối hợp lại, lắng nghe Lục Cẩn truyền thụ cho Phật pháp chân lý. Thằng đến ngạt thở cảm giác truyền đến, mới nhịn không được giằng co. Gia hỏa này Phật kinh cũng quá khoa trương. Là xuất sinh a. Nàng cảm giác mình đúng Phật pháp lý giải đã đạt đến bao hỏa, một chút cũng học không nổi nữa. Hô. Lục Cẩn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Truyền thụ Phật kinh loại chuyện này cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, mặc kệ là đối thể lực vẫn là khí huyết tiêu hao đều rất đại. Liên tục không ngừng mười mấy phút cường độ cao giảng kinh, liền xem như hắn cũng cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Bất quá, cũng may không có ngớ ngẩn trắng nô lệ. Nhìn xem bị Phật pháp hun đúc qua đi, thành kính té quỵ dưới đất Jin Hạ Quả. Màu đen áo lông không biết lúc nào bị nhấc lên đến cổ ở giữa, thể xác tinh thần phía trên càng là lưu lại khắc sâu vết tích. Tiến bộ rất nhanh, buổi tối mới hảo hảo bàn thưởng ngươi. Đúng, đừng quên mình dọn dẹp một chút. Nghe ngóng bên ngoài, xác định không có người sau khi đi vào, Lục Cẩn mở cửa đi ra ngoài. Chỉ để lại sắc mặt phức tạp nữ nhân, một đôi vũ mị trong đôi mắt phảng phất có thể chảy ra nước một dạng, vô ý thức nhỏ giọng lẩm bẩm. Buổi tối, không biết đi qua bao lâu, rốt cục khôi phục một chút thể lực nữ nhân, từ dưới đất bò dậy, đi vào toilet bên ngoài, nhìn xem trong gương tấm kia hồng nhuận tơn phất khuôn mặt, trong lòng xấu hổ cùng dị dạng đạt đến đỉnh phong. Sự tình, vì sao lại đột nhiên phát triển thành cái dạng này? Nhưng ngoài ý liệu là, nàng tựa hồ cũng không căm ghét loại cảm giác này. Có lẽ là cho tới nay bị đè nén nhu cầu, để nàng bản năng khát vọng đây hết thảy phát sinh. Sự tình phát sinh sau, mặc dù cảm giác có chút xấu hổ, nhưng càng nhiều còn nói là không ra buông lòng cùng vui sướng. một mực đè ở trên người áp lực đều tại trong nháy mắt được thả ra hơn phân nửa. Chỉ là cảm giác cái này tốc độ tiến triển có chút quá nhanh một điểm. Ai? Sâu kín thở dài, nữ nhân sửa sang lấy xốc xếp quần áo cùng sợi tóc, tận lực không khiến người ta nhìn ra dị dạng. Cố nén trong lòng xấu hổ, hướng về nhà hàng đi đến. Nữ nhân này thích ứng năng lực rất mạnh a. Lục Cẩn trở về nhà hàng trên đường, trong lòng cảm giác có chút cổ quái. Dù sao, mấy giờ trước Jin hay Aqua còn giống như là cái không lưu loát thiếu nữ. Làm sao chỉ trước mắt, kỹ nghệ liền đột nhiên tăng mạnh đến trình độ này? Mặc dù có hắn đổ nước nguyên nhân, nhưng là có thể tại ngắn như vậy thời gian liền nghiền ép ra thành quả, đây cũng không phải là thiên phú liền có thể làm được sự tình. Với lại, loại kia phản phất khắc vào thực chất bên trong một dạng thói quen và thông thuận là chuyện gì xảy ra? Các loại chi tiết quan tâm, căn bản cũng không giống như là một thiếu nữ có thể đạt tới trình độ. Dù sao, đây chính là một cái rất khảo nghiệm kinh nghiệm cùng lịch duyệt sự tình. Nếu như không phải đã sớm quen thuộc, nói đúng là nàng là cái thân kinh bách chiến đại sư, Lục Cẩn đều sẽ tin tưởng. Này thiên phú, cũng quá kinh khủng. Lục Cẩn lắc đầu, dựa theo trình độ này phát triển tiếp, nhiều nhất bất quá thời gian một tháng, nữ nhân này sợ là liền có thể xuất sư. Với lại, không biết có phải hay không là ảo giác, vừa mới xúc cảm giống như cũng có chút không giống nhau lắm. Thiếu một tơ thiếu nữ mềm dẻo, nhiều một tia thành thục nữ nhân mềm mại. Quá kỳ quái. Chẳng lẽ hắn dạy bảo trình độ thật có khoa trương như vậy? Trong thời gian ngắn như vậy liền hoàn toàn khai phát ra Jin hay ạ qua thể xác tinh thần tiềm lực. Long tràn đầy nghi ngờ trở lại trên vị trí của mình, Lục Cẩn vừa mới ngồi xuống, liền thấy ngồi tại mình đối diện sớm xuyên phu nhân, đang dùng một loại ánh mắt u oán nhìn xem hắn. Một giây sau, cũng cảm giác giống như có đồ vật gì đang nhẹ nhàng đuốt ve bắp chân của mình. T. Lục Cẩn theo bản năng nhìn thoáng qua sát vách hùn sủ kệ hay ạ qua. Sau đó lại liếc mắt nhìn ngồi tại đối diện mạ xà mì hay ạ qua. Trượng phu ngay tại bên cạnh, vị này phu nhân còn dám to gan như vậy cầu dẫn hắn. Không nhìn ra, vị này phu nhân là cái như vậy cởi mở nữ nhân á, còn nói là, hắn thật sự có lớn như vậy mị lực. Pháp sư, ngươi làm sao đi thời gian dài như vậy? Có thấy hay không mẹ ta? Mặt mũi tràn đầy u oán mạ xà mì hay ạ qua, nhỏ giọng hỏi. Mụ mụ. Lục Cẩn nghe vậy cứ thế tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn về phía đối diện chậm rãi đi tới, trên mặt còn lưu lại một tia hồng nhuận hơn phất nữ nhân. Mặc dù rõ ràng thanh tẩy qua gương mặt, nhưng vẫn là mang theo một loại sau đó phong tình dư vị. Chương 109, ngay trước nữ nhi mặt vụ trộm. Chương 109, ngay trước nữ nhi mặt vụ trộm. Tại hai nữ nhân trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn một chút, lúc này mới phát hiện hai người trên thân nhỏ xíu chênh lệch. Ngồi tại trước mặt cái này sớm xuyên phu nhân, nhìn qua giữa lông mày lộ ra một tia ngây ngô. Mà cái kia chậm rãi đi tới dáng người tựa hồ càng thêm nở nang một điểm. T. Như vậy nói cách khác, mới vừa cùng phòng vệ sinh cùng hắn so tài Phật pháp là sớm xuyên phu nhân. Lục Cẩn mở to hai mắt nhìn, khó trách hắn vừa mới cảm giác có chút kỳ quái, vì cái gì khẩu tài tiến bước nhanh như vậy? Làm nửa ngày, là lầm người. Mụ mụ, ngươi tốt chấm a, thanh tẩy quần áo mà thôi, làm sao đi cái này a thời gian dài. Jin hạ qua một mặt oán trách. Không phải liền là một khối đồ vật rơi tại trên thân a, làm sao nửa ngày mới trở về? Ân, vừa mới có chút không thoải mái, thuận tiện đi một chuyến phòng vệ sinh. Sớm xuyên nhã mắt đẹp thần phiêu hốt, căn bản muốn không dám ngồi tại đối diện Lục Cẩn đối mặt. Dù sao vừa mới hình tượng còn lờ mờ đang nhìn. Jin Hạ Qua nghe vậy nhẹ gật đầu, ngược lại là không có cảm giác đến có cái gì kỳ quái. Chỉ là một giây sau lại đột nhiên phát hiện, không khí chung quanh có chút cổ quái. Nhưng lại nói không nên lời là nơi nào cổ quái. Hồ nghi ánh mắt tại Lục Cẩn cùng mình mẫu thân trên người khẽ quét mà qua, luôn cảm giác hai người ở giữa bầu không khí có chút đặc thù. Cũng không thể, gia hỏa này cùng nàng mụ mụ cũng pha trộn ở cùng một chỗ a. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này trong nháy mắt, Jin Hạ Qua trên mặt phím hồng, nhịn không được kẹp lên hai chân. Mặc dù cảm giác rất không có khả năng, dù sao nàng đối với mình mụ mụ vẫn là hiểu rất rõ. Làm sao lại cùng một cái khuya bối pha trộn cùng một chỗ? Nhưng là, loại sự tình này ngẫm lại ngược lại để nàng cảm giác rất kích thích. Nếu quả như thật cùng một chỗ giao lưu Phật pháp, giống như cũng không phải không thể tiếp nhận a, vừa nghĩ tới hai người cùng một chỗ phụng dưỡng pháp sư dáng vẻ, nàng cảm giác mình toàn thân đều đang run rẩy. Gia hỏa này, đây là làm sao? Nhìn xem sắc mặt đỏ bừng, thân thể đều đang run rẩy Jin hay Aqua, Lục Cẩn biểu lộ có chút quái dị. Tốt như vậy quả nhiên, liền một bộ sắp đạt đến đỉnh phong dáng vẻ. Lắc đầu, Lục Cẩn ánh mắt nhìn về phía Mạ Sa Mị hay Aqua. Mặc dù chuyện mới vừa rồi là cái mỹ diệu hiểu lầm, nhưng là đã sự tình đã phát sinh, hiện tại sau khi tự hỏi quả cũng không có cái gì ý nghĩa. Tin tức tốt là, nữ nhân này đối với hắn tựa hồ cũng không phải là rất kháng cự. Nghĩ đến chuyện mới vừa phát sinh, Lục Cẩn khỏe miệng có chút giơ lên. Mặc dù vừa mới bắt đầu Mạ Sa Mị hay Aqua có chút chống cự, nhưng là tại thủ đoạn của hắn phía dưới, nữ nhân này thậm chí không có kiên trì 3 phút liền bị đánh tan trên người tất cả phòng tuyến. Thậm chí trong phòng vệ sinh cùng hắn tới một trận xâm nhập Phật pháp biện luận. Mà kết quả không ngoài dự kiến, tự nhiên là hắn thắng. Loại chuyện này, tựa như là vượt quá giới hạn một dạng. Chỉ cần có lần thứ nhất, liền sẽ có vô số lần. Chỗ, hắn thấy, nữ nhân này đã là một cái dê đợi làm thịt. Chỉ cần hắn hơi thi triển một chút thủ đoạn, liền có thể tùy tiện biến thành mình tùy ý đùa bỡn công cụ. Ngược lại là ngoài ý liệu đơn giản. Lục Cẩn nhỏ giọng thầm thì lấy, mặc dù hắn lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm liền đối với nữ nhân này sinh ra hứng thú. Nhưng cũng chỉ là sinh ra ý nghĩ, không nghĩ tới vậy mà có thể dễ dàng như vậy cầm xuống. Nói đến, như thế muốn cảm tạ một cái gia hỏa này, A Lục Cẩn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hùn sủ kệ hay Aqua, trên mặt bàn trưng bày từng cái vắng vẻ bình rượu. Lúc đầu tiểu lượng liền không thế nào tốt hùn sủ kệ hay Aqua, hiện tại càng là đã say có chút lay động. Hắn có thể nhẹ nhàng như vậy cầm xuống mạ xạ mỹ hạ quả loại này xinh đẹp thiếu phụ, làm trượng phu hủn sủ kẻ hạ quả chí ít có một nửa trách nhiệm. Nghĩ đến mạ xạ mỹ hạ quả vừa mới trong phòng vệ sinh biểu hiện, mặc dù che giấu rất tốt, nhưng là cái kia thực chất bên trong đè nén nhu cầu cũng khát vọng, vẫn là bị hắn rõ ràng cảm nhận được. Nhìn qua là hắn bức bách nữ nhân này biện luận vật kinh. Nhưng trên thực tế, tại nhập khẩu trong nháy mắt, nắm giữ quyền chủ động liền biến thành mạ xạ mỹ hạ quả. Loại kia thủ đoạn ra hết cảm giác, liền ngay cả Jin hạ quả mang đến cho hắn một cảm giác đều không có mãnh liệt như vậy. Đối đãi một cái mới quen không bao lâu nam nhân, đều có thể như thế chủ động. Nữ nhân này cũng không phải bình thường khác. Nếu là trong nhà nước máy có thể uống no bụng, sẽ chạy đến trong nhà người khác uống nước a. Cho nên, khẳng định là trong nhà uống không no, mới có thể chạy đến bên ngoài uống nước. Nghĩ tới đây, Lục Cẩn cười bưng chén rượu lên, cùng Hùn Sủ Kẻ Hạ Quả đụng một cái. Pháp sư, tiểu lượng rất tốt a. Hùn Sủ Kẻ Hạ Quả lúc nói chuyện, đầu lưỡi đều có chút lớn. Bưng chén rượu tay cầm lay động lắc, nhưng vẫn là quật cường đặt ở bên miệng. Phanh. Theo cuối cùng một chén rượu vào trong bụng, vốn là đã đến cực hạn Hùn Sủ Kẻ Hạ Quả, trực tiếp một đầu nằm ở trên bàn. Sớm xuyên tiên sinh, ngươi không sao chứ? Lục Cẩn vỗ vỗ Hùn Sủ Kẻ Hạ Quả mặt. Ta, còn có thể uống mắt say lờ đờ mông lung Hùn Sủ Kẻ Hạ Quả, nhỏ giọng thầm thì lấy. Miễn cưỡng từ trên mặt bàn bỏ lên. Mặc dù còn có mấy phần thanh tỉnh, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ngồi thẳng người. Làm sao uống nhiều như vậy? Mạ Xạ Mỹ Hạ Quả một mặt đau lòng, cầm khăn mặt lau Hùn Sủ Kẻ Hạ Quả trên mặt rượu. Xem ra, hôm nay cũng chỉ có thể đến đây kết thúc. Lục Cẩn thấy thế, ra vẻ bất đắc dĩ nói, vẫy tay gọi lại phục vụ viên. Từ trong túi móc ra một chiếc thẻ, đưa cho phục vụ viên. Tính tiền. Nhìn thấy Lục Cẩn móc ra thẻ chủ động trả tiền, Mạ Xạ Mỹ Hạ Quả vội vàng mở miệng nói, "Pháp sư, sao có thể để ngươi trả tiền sớm xuyên phu nhân, hôm nay là cái để ngươi vui vẻ thời gian, ta đã đạt được đầy đủ báo đáp, làm sao có thể để ngươi tốn kém đâu." Nhìn xem Lục Cẩn tràn đầy thâm ý ánh mắt, sớm xuyên nhã mỹ kiểm bên trên hiện lên một vòng xấu hổ, túi đầu thậm chí không dám cùng cặp kia thâm thúy con mắt đối mặt. Lục Cẩn nói báo đáp, nàng đương nhiên biết là chỉ cái gì, nhưng là, loại chuyện này để nàng sao có thể nói ra miệng. Dư quang liếc qua mặt mũi tràn đầy hồ nghi Jin hay Aqua, Mạ Xạ Mỹ hay Aqua trong lòng lộn bộ một tiếng. Vội vàng che giấu đi trên mặt mình dị dạng, sợ bị nữ nhi phát hiện mình cười tủm tỉm. Gặp Jin hay Aqua quay mặt đi, Mạ Xạ Mỹ hay Aqua mới nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt u ám nhìn xem Lục Cẩn. Cái này hỗn đản, được tiện nghi còn khoe mẽ. Loại chuyện này sao có thể tại loại trường hợp này nói ra? Vạn nhất nếu là bị run sợ phát hiện chút gì, nàng đều không biết mình về sau muốn làm sao đối mặt nữ nhi. Dù sao, nếu là biết mình mẹ là cái sinh hoạt cá nhân phóng đãng nữ nhân, run sợ khẳng định sẽ thương tâm. A Lục Cẩn nhìn xem mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hai nữ nhân, mỉm cười, cũng không có sốt ruột vạch trần các nàng. Dù sao, cũng không biết sự tồn tại của đối phương, mới tốt tiến hành tiếp xuống dạy bảo. A rất nhanh, phục vụ viên cầm thẻ tính tiền trở về. Lục Cẩn nhìn thoáng qua tin nhắn trụ phí thông chi, nhịn không được chép miệng tắt lưới. Một trận này tiêu xài cũng không nhỏ, chỉ là Hùn Sủ Kẻ Hạ Quả uống những cái kia rượu, liền đầy đủ người bình thường nửa tháng tiền lương. Cũng chính là hắn hiện tại không quá thiếu tiền. Đổi lại trước kia lời nói, đoán chừng bao nhiêu muốn thịt đau một cái. Bất quá, nghĩ đến mình đã vừa mới cả gốc lẫn lãi đem đại giới từ Mạ Xạ Mỹ Hạ Quả cùng run sợ trên thân thu hồi lại. Lục Cẩn lập tức liền nghĩ thoáng. Dùng chút tiền như vậy, đổi lấy hai cái cực phẩm lô đỉnh, thấy thế nào đều là một cái máu lửa không đổi sinh ý. Một tay thảm thương lấy say khất Hùn Sủ Kẻ Hạ Quả, rời đi nhà hàng. Chương 109, ngay trước nữ nhi mặt vụng trộm. 2 chương 109, ngay trước nữ nhi mặt vụng trộm. Xe đặt ở chỗ đó. Jin Hạ Quả chỉ cái phương hướng, Lục Cẩn đi đến trước xe, đem say khất Hùn Sủ Kẻ Hạ Quả đặt ở tay lái phụ bên trên. Các ngươi biết lái xe a? Nhìn thoáng qua sớm xuyên mẹ con, Lục Cẩn tò mò hỏi. Sẽ không. Mạ Xạ Mỹ Hạ Quả lắc đầu, nàng là cái toàn chức bà chủ, bình thường mua thức ăn nấu cơm ra ngoài đều là ngồi xe đón xe. Trong nhà duy nhất một chiếc xe hơi đều là trượng phu lại mở. Nàng cũng không có học lái xe tất yếu, tăng thêm bình thường cũng không có quá nhiều thời gian, tự nhiên là không có hoa phí tinh lực đi học xe. Nghĩ tới đây, nhịn không được oán trách ngồi một chút nằm tại tay lái phụ bên trên trượng phu. Biết rõ trong nhà hai nữ nhân cũng sẽ không lái xe, còn muốn uống nhiều như vậy rượu. Sớm biết lời nói, còn không bằng trực tiếp đi nhờ xe tới. Ta vừa mới thi giấy lái xe, nhưng là không có chính thức mở qua xe, mở vẫn là không quá thuần thục. Một bên Jin Hải A Qua đột nhiên nhỏ giọng nói, dạng này liền tiền phải a, ta cũng uống rượu cũng không thể lái xe. Lục Cẩn một mặt nhức đầu bộ dáng, đột nhiên đề nghị, không bằng dạng này, ngươi ở phía trước lái xe, ta ở phía sau giúp ngươi xem, dạng này sẽ không có vấn đề gì. Hai mẹ con cái nghe liếc nhau, mặc dù vẫn còn có chút không chắc, nhưng bây giờ giống như cũng chỉ có biện pháp này. Tốt a, gật đầu đáp ứng. Sớm run sợ có chút khẩn trương ngồi lên vị trí lái. Lục Cẩn cùng Mạ Xạ Mỹ Hạ Quả thì là ngồi tại chỗ ngồi phía sau bên trên. Chiếc này cỡ nhỏ ô tô nội bộ không gian cũng không lớn, mặc dù là ngồi tại chỗ ngồi phía sau, nhưng thân thể hai người cũng như có như không dựa vào. Tiếp xúc gần gũi nhiệt độ cơ thể, để Mạ Xạ Mỹ Hạ Quả toàn thân như nhũ ra. Cảm giác giống như là bị nóng đến một dạng. Muốn hướng bên cạnh dựa vào khe dựa, lại bị một cái bàn tay lớn từ phía sau chặn ngang ôm. Phu nhân rời cái này a xa, rất sợ sệt ta a. Lục Cẩn mỉm cười, để Mạ Xạ Mỹ Hạ Quả trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Đè xuống trong lòng dị dạng, sắc mặt đỏ lên Mạ Xạ Mỹ Hạ Quả cúi đầu, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói ra. Run sợ còn tại phía trước, ngươi đừng làm loạn, vạn nhất bị nàng phát hiện. Lục Cẩn nghe vậy, nhíu mày. Vậy quá có ý tứ là, nếu như lúc không có người là có thể. Ta không có đã nói như vậy. Mạ Xạ Mị Hạ Qua hốt hoảng muốn giải thích, đột nhiên hồn nhiên cứng đờ. Cả người giống như là không có xương cốt một dạng, nửa tựa vào Lục Cẩn trên thân. Phu nhân làn da rất trơn a. Lục Cẩn mặt mũi tràn đầy cảm thán nói, chuyện mới vừa rồi quá mức sốt ruột, hắn cũng không kịp hào hào hưởng thụ một chút người mỹ phụ này thân thể. Hiện tại cẩn thận phẩm bị, quả nhiên có một phong bị khác. Cùng Jin Hạ Qua so ra, mặc dù không có loại kia rào rạt thanh xuân cùng căng cứng làn da có giãn, nhưng lại càng thêm nhục cảm cùng thành thục. Đặc biệt là trên thân cái kia cố nhàn nhạt, duy nhất thuộc về thành thục nữ nhân mới sẽ có đặc thù hương vị. Chỉ là nghe liền để người huyết mạch phú trương. Lục Cẩn trong lòng so sánh dưới, hai nữ nhân này khác nhau, tựa như là ngây nô quả đạo cùng thành thục cây đào mật. Cái trước trong veo ngon miệng, bắt đầu ăn thanh thúy. Cái sau cảm giác mặc dù không có tốt như vậy, nhưng hương vị lại càng thêm thơm ngọt nhiều chất lỏng. Trước kia hắn thích ăn loại kia vừa mới thành thục ngây nô quả đào. Hiện tại mà, hắn đột nhiên phát hiện, mình giống như cũng không ghét loại này chín mọng sung mãn nhiều chất lỏng cây đào mật. Đừng nói loại này để cho người ta xấu hổ lời nói. Mạ Xạ Mị Hạ Qua mí môi, ánh mắt có chút mê ly. Nhưng nhìn xem trước mặt trượng phu cùng nữ nhi, thất thần ánh mắt lập tức trở nên thanh tỉnh, cũng không biết từ đâu tới khí lực, hai tay đặt tại màu đen dài khoản áo lông váy bên trên. Ngăn trở Lục Cẩn tiến một bước thăm dò. Cái gì đều có thể, nhưng là tuyệt đối không thể ở chỗ này. Ngay trước mình thân cận nhất hai người, bị người như thế trong nhà, chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm giác không nói ra được xấu hổ. Vạn nhất nếu là bị phát hiện, nàng thật sự là không mặt mũi gặp người. Vẫn rất phiền phức. Lục Cẩn nhíu mày, mặc dù điểm ấy nho nhỏ chống cự, tại hắn lực lượng tuyệt đối dưới căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Nhưng là, cứ như vậy tới nhưng liền không có ý tứ. So với đơn giản như vậy thô bạo thủ đoạn, hắn càng ưa thích dùng nhu hòa thủ đoạn, công phá một nữ nhân phòng tuyến. Dưa hái xanh không ngọt, miễn cưỡng ăn dưa, nào có chủ động đưa tới dưa ăn ngon. Đương nhiên, giống như là Jin Hạ Qua loại này đặc thù nữ nhân ngoại lệ. Dưới tình huống bình thường, hắn đúng loại này thành tín nữ tín đồ là rất ôn nhu. Trừ phi là tại nghiên cứu thảo luận Phật pháp thời điểm, mới có thể phá lệ ra sức. Hắn không thể đem tất cả Phật pháp tất cả đều nhét vào những này tín đồ trong đầu. Gặp Lục Cẩn trung thực xuống tới, chỉ là tại chân bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve. Mạ Xạ Mị Hạ Qua trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng không hiểu nhiều hảo cảm hơn. Mặc dù, đúng một cái trộm nhà mình hôn đản sinh ra hảo cảm cùng cảm kích, nghe vào có chút cổ quái. Nhưng trên thực tế, từ đầu đến cuối trong nội tâm nàng đều không có trong tưởng tượng căm ghét. Chỉ là, không quá muốn ở loại địa phương này bị trộm nhà mà thôi. Nếu như đổi lại là địa phương khác, không có hùn sủ kẻ Hạ Quả cùng run sợ lời nói, nàng có lẽ ấm ở cũng liền đồng ý nghiên cứu thảo luận Phật pháp. Mặc dù là mình ý nghĩ này cảm giác được xấu hổ. Nhưng là, Mạ Xạ Mị Hạ Quả cũng không chế không nổi nội tâm của mình chân thực tình cảm. Đúng Phật pháp lúc tới, tựa như là hồng thủy manh thú. Bị trói buộc thời điểm, nhìn qua thường thường vô hại. Một khi được phóng thích đi ra, cái kia chính là thôn vệ hết thảy manh thú, đem nàng tất cả danh giới cuối cùng cùng đạo đức tất cả đều thôn vệ hầu như không còn. Chỉ còn lại có thành tín hướng Phật chi tâm. Trong nội tâm nàng con này manh thú đã bị đè nén quá nhiều năm, hiện tại đột nhiên được phóng thích đi ra. Còn muốn trói buộc lại, chính nàng đều cảm giác không có khả năng. Nàng có thể làm cũng chỉ là tận lực khống chế, không cho con này manh thú tổn thương đến bên người nàng thân cận nhất những người này. Trong xe bầu không khí bình tĩnh có chút quỷ dị. Lục Cẩn một bên hưởng thụ lấy khó được thiếu phụ nhục thể, một bên nhìn xem đang chuyên tâm lái xe Jin Hạ Qua. Nhìn ra được, nữ nhân này xác thực không chút mở qua xe. Trên đường đi, tốc độ xe toàn bộ hành trình đặt ở 50 phía dưới, con mắt càng là khẩn trương nhìn loạn. Sợ lúc nào lại đột nhiên lao ra một chiếc xe một dạng. Hoàn toàn cũng không có chú ý tới chỗ ngồi phía sau phát sinh sự tình. Cái này kỹ thuật lái xe, thật là món ăn. Lục Cẩn bất đắc dĩ lắc đầu, đang muốn để nàng nhanh thêm một chút tốc độ. Đột nhiên, ô tô một trận kịch liệt sốc này, giống như ép đến đổ vật gì. Ngồi tại chỗ ngồi phía sau Lục Cẩn cùng Mạ Xạ Mị Hạ Qua, lập tức bị điên. A, giống như ép đến đổ bật. Jin Hạ Qua thanh âm thần trường, vội vàng đem xe nhanh chậm lại. Không có việc gì, một cái hố mà thôi, tiếp tục mở. Lục Cẩn liếc qua sau lưng cái hố con đường, thuận miệng nói ra. A, Jin Hạ Qua nhẹ gật đầu, càng cẩn thận kỹ càng lái xe. Lục Cẩn cũng lời nhiều lời, dù sao lái xe loại chuyện này cũng không phải một ngày liền có thể học được. Lúc không có chuyện gì làm, nhiều lái mấy lần liền học được. Ổn định lại tâm thần sau, Lục Cẩn phát hiện tay của mình tâm tính thiện lương như bị đồ vật gì đè lại một dạng. Theo bản năng giật giật ngón tay, lập tức cảm nhận được một loại mềm mại xúc cảm. Cùng một thời gian, bên cạnh Mạ Xạ Mị Hạ Qua nhịn không được phát ra một tiếng hừ nhẹ. Chớ lộn xộn. Đè nén xấu hổ âm thanh ở bên tai vang lên, Lục Cẩn túi đầu nhìn thoáng qua. Lúc này mới phát hiện mình ngã vào trong áo lông tay, đang bị Mạ Xạ Mị Hạ Qua ngồi tại cái mông phía dưới. Nhìn xem tấm kia ửng hồng bên mặt, Lục Cẩn trên mặt lập tức lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Một giây sau, Mạ Xạ Mị Hạ Qua toàn thân run lên, mí môi mới không có phát ra kỳ quái động tĩnh. Mang theo càng thêm xấu hổ ánh mắt, tràn đầy u oán nhìn lại. Chớ quá mức. Mạ Xạ Mị Hạ Qua hạ giọng, thanh âm bên trong không nói ra được xấu hổ. Vừa mới ô tô sốc này, nàng vừa vặn ngồi ở gia hỏa này trên tay. Nàng muốn xê dịch thân thể, nhưng lại bị Lục Cẩn dồn đến trong góc, căn bản không có hoạt động không gian. Phu nhân nói cái gì, ta nghe không hiểu. Lục Cẩn cười híp mắt nhìn xem Mạ Xạ Mị Hạ Qua, lần này cũng không nên trách hắn làm loạn, ai bảo nữ nhân này là mình chủ động đưa tới cửa. Cảm thụ được cái kia gần trong gang tấc hô hấp, Lục Cẩn cảm giác mình chỉ cần động động ngón tay, liền có thể hoàn thành trộm nhà hành động vĩ đại. Mà trên thực tế, hắn cũng xác thực làm như vậy. Không thể nào phản kháng Mạ Xạ Mị Hạ Qua, đem đầu chôn ở trước mặt chỗ tựa lưng bên trên run lẩy bẩy. Thân thể có chút bay lên, căng thẳng khe mông muốn kháng cự, nhưng ở tuyệt đối Phật pháp dưới nhưng không có chút nào tác dụng. Lục Cần nhìn thoáng qua, cảm thấy hẳn là ngoài cửa sổ phong thái lạnh, cho nên mới đem nữ nhân này thổi thành dạng này. Bất quá, ô tô thiết kế liền là như thế, hắn cũng không có cách nào. Ngón tay nhẹ nhàng gõ cửa sổ xe, nhẹ nhàng quấn tròn, lâm vào trong đó thi. Chương 110, phu nhân, ngươi cũng không muốn bị phát hiện a. Chương 110, phu nhân, ngươi cũng không muốn bị phát hiện a. Trong bất chi bất giác, xe hơi dừng lại. Trầm mặc mạ xạ mỹ hãy á qua, trong cổ họng phát ra một tiếng như nói mê rên rỉ, thân thể cứng ngắc dựa vào hướng sau lưng chỗ ngồi, bị gió lạnh thổi đánh run lẩy bẩy. Rốt cục đến nhà. Jin hãy á qua như chút được gánh nặng đem xe ngừng tốt. Dư quang trong lúc lơ đãng quét qua, xuyên qua kính chiếu hậu thấy được tựa ở thành ghế bên trên, giống như là một đầu sắp chết khát cá mở dạng, mặt mũi tràn đầy thất thần mạ xạ mỹ hãy á qua. Mụ mụ, ngươi thế nào? Nhìn không được quan tâm hỏi. Không có, không có việc gì. Lấy lại tinh thần mạ xạ mỹ hãy á qua có chút bối rối. Che giấu tính sửa sang lại một cái tóc, chột dạ tránh thoát nữ nhi ánh mắt. Sớm xuyên phu nhân có thể là quá mệt mỏi, đúng hay không? Lục Cẩn cười vươn tay, tại chót mũi người người. Đầu ngón tay nhẹ xoa, tựa hồ còn có thể cảm nhận được cái kia lưu lại ôn nhuận. Đúng quá mệt mỏi. Mạ xạ mỹ hãy á qua chừng Lục Cẩn một chút, đón Jin hãy á qua cặp kia ánh mắt hồ nghi, có chút cười cười xấu hổ. Là thế này phải không? Jin hãy á qua cau mày, không biết vì cái gì. Nàng luôn cảm giác hai người này giống như có chuyện gì giấu giếm nàng một dạng. Thân thể còn có chút vô lực mạ xạ mỹ hãy á qua run rẩy xuống xe. Ra vẻ vô sự đi vào trước của phòng, xuất ra chìa khóa mở cửa phòng ra. Lục Cẩn giơ lên hùn sủ kệ hãy á qua, đặt ở trong phòng ngủ trên giường. Mạ xạ mỹ hãy á qua giúp trượng phu cởi giày cùng quần áo, xoa xoa mồ hôi trên đầu. Dư quang nhìn về phía bên cạnh Lục Cẩn, căn bản muốn không dám cùng cặp mắt kia đối mặt. Phiền thoái, ta ngược lại. Bối rối nói một câu, thần sắc khẩn trương sớm xuyên nhã mỹ khởi thân đến trong phòng khách pha trà. Lục Cẩn quay người liền thấy đứng ở ngoài cửa Jin hãy á qua, đang dùng một loại ánh mắt hồ nghi nhìn xem hắn. Các ngươi hai cái, có phải hay không con ta làm cái gì? Jin hãy á qua thấp giọng hỏi. Không phải nàng nghi thần nghi quỷ, thật sự là hai người kia dáng vẻ có chút quá kỳ quái. Chúng ta có thể có ngươi làm gì? Lục Cẩn một mặt vẻ mặt vô tội. Jin hãy á qua nghĩ nghĩ, giống như cũng là. Hai người kia lại không có một chỗ cơ hội, cũng không thể trước phòng vệ sinh thời gian liền pha trộn ở cùng một chỗ á lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ của mình. Lấy nàng đối với mình mụ mụ hiểu rõ, không giống như là loại này phóng đẳng nữ nhân. Mới bất quá là thấy vài lần, liền cùng tìm ra hỏa pha trộn cùng một chỗ. Cái này tiến triển cũng không tránh khỏi quá nhanh một điểm. Thành thật một chút, không nên đánh mẹ ta chủ ý. Jin hạ qua mặt mũi tràn đầy phong bị, mặc dù bây giờ còn không có phát sinh cái gì, nhưng là về sau cũng khó mà nói. Nàng nhưng đối với gia hỏa này hiểu quá rồi. Mặt ngoài như cái đắc đạo cao tăng, thực chất bên trong liền là người xấu. Nhu cầu tràn đầy không tưởng nổi. Nàng mới bao lâu liền bị ăn xong lau sạch. Nếu là cái này muốn đản đánh lên mụ mụ chủ ý, sợ là không bao lâu liền bị đạt được. Người đang dạy ta làm việc. Lục Cần hít mắt, nhìn xem Jin hạ qua ánh mắt mang theo nghiền ngẫm. Lúc nào, nữ nhân này cũng dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Ta không phải ý tứ này. Nhìn xem Lục Cần nguy hiểm ánh mắt, Jin hạ quả trong lòng hoảng hốt. Nàng hôm nay tiếp nhận quá nhiều không nên tiếp nhận áp lực. Nếu là một lần nữa, nàng cảm giác mình khẳng định chịu không được. Ta đi tắm trước. Hốt hoảng Jin hạ quả, tìm cái cớ, trực tiếp chạy tới trong phòng tắm. Nàng hôm nay chịu khổ đầu đủ nhiều cũng không muốn một lần nữa. Với lại, trước đó tại nhà hàng bị gia hỏa này chơi bừa. Y phục cướp nhẹp dán tại trên thân, nàng cảm giác trên thân rất khó chịu. Nhìn xem vội vàng chạy vào phòng tắm nữ nhi, đang tại pha trà mạ xả mì hạ quả hơi sững sờ. Đứa nhỏ này, chạy nhanh như vậy làm gì? Đang nghĩ ngợi, ánh mắt nhìn về phía từ trong phòng ngủ đi ra Lục Cẩn, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên trốn tránh. Pháp sư, mời uống trà. Mạ xạ mỹ hạ qua ngồi quỳ chân trên mặt đất, đem chuẩn bị xong nước trà để lên bàn. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân tại sau lưng dừng lại, Lục Cẩn trên cao nhìn xuống nhìn xem ngồi quỳ chân trên mặt đất mạ xạ mỹ hạ qua. Màu đen áo lông, kề sát ở trên người, theo ngồi quỳ chân tư thế hoàn mỹ nổi bật lấy mạ xạ mỹ hạ qua dáng người. Áo lông trói buộc dưới, y nguyên phi thường khả quan nặng nề vương hữu, chiếu nặng giống như là to lớn trái cây, lớn chừng bàn tay eo nhỏ, huyền chuyển với ôm. Nhất làm cho người chú mục chính là dưới lưng bỗng nhiên mở rộng đầy đặn đường cong. Nợ nang bên trong mang theo mượt mà nhu cảm, cả người toàn thân tản ra một cỗ chín mọng khí chất. Trước đó hắn vẫn cảm giác vị này sớm xuyên phu nhân dáng người và khí chất xa so với Jin hạ quả càng có sức hấp dẫn. Hiện tại khoảng cách gần quan sát, quả nhiên gừng càng già càng cay. Jin hạ quả mặc dù không tệ, nhưng là dù sao vẫn là có chút ngây ngô, cùng loại này thành thục thiếu phụ so ra vẫn có chút chênh lệch. Pháp sư sớm xuyên nhã mỹ kiểm bên trên lộ ra một tia trốn tránh, đứng dậy liền muốn rời khỏi, lại bị Lục Cẩn từ phía sau một tay ôm. Cực nóng bàn tay lớn, trực tiếp nắm cái kia chịu nặng tội ác. Trước đó không có thật tốt tận hứng, hiện tại có thời gian có thể chậm rãi nghiên cứu thảo luận Phật pháp. Phu nhân, ngươi hẳn là cũng rất chờ mong a. Lục Cẩn thanh âm, phản phất ma âm đồng dạng tại mạ xa mỹ hạ quả bên thai quần quần. Không có, không có, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Sớm xuyên nhã mắt đẹp thần trốn tránh, dãy rủa lấy liền muốn rời khỏi, nhưng lại để không nổi bao nhiêu khí lực. Phải không? Lục Cẩn mỉm cười, bàn tay có chút dùng sức. Mạ xa mỹ hạ quả thở nhẹ một tiếng, toàn thân vô lực tựa vào trong ngực. Cảm thụ được sau lưng cực nóng nhiệt độ cơ thể, ánh mắt trở nên có chút mê ly. Vùng vẫy một lát, cuối cùng tại Lục Cẩn tuyệt đối lực lượng dưới, vẫn là từ bỏ. Nhìn xem từ bỏ chống lại mạ xa mì hay á qua, Lục Cẩn không ngoài dự liệu. Từ vừa mới lúc gặp mặt, hắn liền đã nhìn ra Mạ Xạ Mị Hạ quả thực chất bên trong đúng Phật pháp khát vọng. Trước đó tại trong nhà ăn, càng là xác nhận chuyện này. Đổi lại người bình thường, cũng sẽ không bị người tùy tiện nắm hai lần liền từ bỏ chống cự lựa chọn cuối đầu. Chỉ có thể nói, nữ nhân này thực chất bên trong liền ẩn giấu đi cực độ khát vọng. Chống cự cùng cự tuyệt, bất quá là trong lòng sau cùng thận trọng tại quái phá. Chỉ cần thái độ của hắn cường thế một điểm, chính nàng liền sẽ cho mình một bậc thang, ôm ở cuối đầu. Lục Cần hai tay có chút dùng sức, đem Mạ Xạ Mị Hạ quả chặn ngang ôm lấy, đi tới trên ghế salon. Tiện tay đem nàng đặt ở trên ghế salon, nhìn xem cặp kia mê ly ánh mắt, chậm rãi nhấc lên một góc cà sa. Đưa tay bốc lên nữ nhân cái cằm, nhìn xem tấm kia đỏ tươi ướt át bờ môi. Lục Cần một ánh mắt, Mạ Xạ Mị Hạ quả liền hiểu hắn ý tứ. Không thể, run sợ còn tại tắm rửa, vạn nhất bị phát hiện. Lục Cần đưa tay ngăn chặn miệng, chậm rãi lắc đầu. Cho nên, phu nhân ngươi mới càng hẳn là chân quý thời gian mới đúng, dù sao, ngươi cũng không muốn bị nữ nhi phát hiện mình bí mật a. Còn nói là ngươi thật không nghĩ lại phẩm bị một cái bẩn tăng rượu pháp Phật kinh. Sớm xuyên nhã mắt đẹp thần phiêu hốt, còn muốn làm bộ phản kháng một cái. Lục Cẩn căn bản muốn không cho nàng biểu diễn thời gian, trực tiếp tiến lên một bước đem rượu pháp chi nguyên chống đỡ tại trước mặt. Ẩn chứa chi ly cực nóng Phật pháp khí tức, trong nháy mắt để Mạ Xạ Mị Hạ quả tinh thần hoảng hốt, không tự chủ được há miệng ra. Cảm thán Phật pháp sự cao thâm.